Chương 111, trở lại đường Thánh Văn Hóa. Chương 111, trở lại đường Thánh Văn Hóa. Lúc này Đường Liên Sinh thư ký theo ngoài cửa chạy vào, chủ tịch. Vừa mới rung động thiếu niên đoàn chủ sướng liên hệ người đại diện tuyên bố nếu như không cho cái bàn giao liền muốn mở trực tiếp tố cáo công ty. Đường Liên Sinh nghe giận không chỗ phát tiết, bật hai mạnh không muốn tiền đồng dạng quất vào trên mặt Đường Chí Viễn. Người rõ ràng còn đối xuất đạo nghệ sĩ hạ thủ. Rung động thiếu niên đoàn thế nhưng hai năm qua Đường Thánh Văn Hóa lực nâng nam đoàn tổ hợp. Hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Lúc này Đường Hy Quân ý thức đến có đại sự xảy ra, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra liền thấy trên điện thoại di động của chính mình có mười mấy không tiếp điện báo. Mở ra hẹ chặt cho thư ký phát cái tin tức. Không bao lâu liền được một cái kết nối. Đường Hy Quân điểm đi vào xem xét, kém chút kêu thành tiếng. Trong video liền không có một giây là có thể tại đài truyền hình truyền nội dung. Trong đó người bị hại đại đa số đều là 15-16 tuổi nam hải. Trong đó thậm chí xen lẫn mấy cái đang hot tiểu thị tươi. Đại ca lần này không chết cũng muốn lộ ra. Nội tâm Đường Hy Quân mừng thầm, vốn là chính mình tại trong cạnh tranh ở vào thế bất lợi. Không nghĩ tới đại ca như vậy cho cơ hội a. Đường Liên Sinh cũng đào mệt mỏi, một cước đá văng Đường Chí Viễn, phúc bá ngươi đem cái này dành con nuốt tới trên lầu trong gian phòng đi. Không có lệnh của ta không thể ra khỏi phòng ở giữa nửa bước. Gặp Đường Chí Viễn liên tục lăn lộn bị mang ra phòng sách. Lao ra tử lại đối thư ký nói, thông chi mỗi cái người đại diện, trấn an được chính mình phụ trách nghệ sĩ tâm tình. Nửa giờ sau mở cái video hội nghị. Lúc này Lao ra tử nộ khí biến mất không ít, suy nghĩ một chút chung quy là chính mình sinh chồng cũng không thể mặc kệ. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho công ty hợp tác Kim Bài luật sư. Không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Đối phương đã sớm tại bên đầu điện thoại kia chờ lấy đây. Đường lão, ngài yên tâm chuyện này giao cho ta xử lý, Hoa Quốc luật hình quy định chỉ có ép buộc phái nữ phát sinh tính quan hệ mới sẽ bị tố cáo tội cưỡng gian. Như Đường đại thiếu gia loại tình huống này, nhiều nhất bị định là cưỡng chế bị hội tội. Cân nhắc mức hình phạt cao nhất 5 năm, nếu như xử lý thỏa đáng kết quả tốt nhất có thể đặt thành hòa giải không phán hình. Nguyên cớ việc cấp bách vẫn là muốn trấn an được người bị hại. Những chuyện khác giao cho ta tới vận hành. Nghe được không cần phán hình, lão gia tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cúp điện thoại phía sau lại cho mấy vị thủ đô đại lao gọi điện thoại. Nô tử ở giữa đem Đường Chí Viễn mang cái cầu hết lâm đầu. Lúc này thư ký đem máy chiếu mở ra, rất nhanh liền cho thấy công ty phòng họp lớn hình ảnh. Lúc này Đường Thánh Văn Hóa quản lý cao đều tề tụ phòng hội nghị, chính giữa hai bên xì xào bàn tán. Yên tĩnh. Chơi còn không có giường đây. Lao ra tử gầm thét một tiếng. Lập tức toàn trường an tĩnh lại. Ta hiện tại tuyên bố mấy cái sự tình. Một, Khan Quấn Cổ chờ mấy cái truyền thông bên kia ta đã thông qua tức giận, công ty bộ tuyên truyền sau khi tan họp toàn lực phối hợp, tiêu trừ trên internet ảnh hưởng xấu. Hai, giải trừ Đường Chí Viễn công ty phó tổng quản lý chức vụ, tiếp xuống phía trước hắn phụ trách thủ tục tạm thời đều báo cáo đến nơi này của ta. 3. Trong công ty đề cập tới sự kiện lần này nghệ sĩ, người đại diện cần trấn an, đồng thời sau đó pháp vụ sẽ hiệp thương bồi thường thủ tục. Có phim điện ảnh quay bên trong an bài thay thế nhân vật, làm xong file nhạt xử lý. Nói đến đây Đường Liên Sinh nhìn về phía mọi người, ai có bất đồng ý kiến? Chúng cao tầm đều không nói một lời, Đường Liên Sinh chấp trưởng công ty nhiều năm như vậy, dựa vào là nhưng cho tới bây giờ không phải ôn tồn lễ độ. Lúc này ai dám nhảy ra? Đó mới là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Thấy mọi người không có ý kiến phản đối, Đường Liên Sinh gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì còn nói thêm, mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt. Chu Thâm Thâm đã quyết định ký kết chúng ta Đường Thánh Văn Hóa. Chúng cao tầng nghe đều là sững sờ, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng còn có thể nghe được tin tốt lành. Đây chính là ca sĩ bên trong Trần nhà A. Đường Liên Sinh ngự khi ôn hòa xuống tới, đối Đường Nghệ nói, tiếp xuống công ty âm nhạc phương diện nghiệp vụ giao cho ngươi trôi tới để ý có lòng tin hay không. Đường Nghệ trọn vẹn không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Hắn muốn cho rằng hôm nay có thể quyết định Chu Thâm Thâm người đại diện thân phận liền vạn sự thuận lợi. Cuối cùng phía trước hắn làm thất bại mấy cái hạng mục lao ra tử chọn bện có thể tìm cái công ty cao tầng tới hái quả đào. Nhưng chẳng những mục tiêu đạt thành rõ ràng còn mò được một cái âm nhạc giám đốc thân phận, nhưng làm hắn vui như điên. Chủ tịch ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng làm xong làm việc. Lao ra tử từ chối cho ý kiến, ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là đừng để ca ngươi chuyện này ảnh hưởng tới ký kết. Phải thật tốt cùng Chu Thâm Thâm giải thích rõ ràng. Vừa vặn có thể cầm chuyện này tới di chuyển quần chúng tầm mắt. Đường Nghệ liền vội vàng gật đầu biểu thị tán đồng. Được rồi, trước như vậy đi. Gần nhất công ty khẳng định không yên ổn, các ngươi đều lên điểm tâm. Lão gia tử nói xong cũng kết thúc video hội nghị. Đường Hy Quân tại một bên cười hì hì nói, "Tiểu Nghệ, chúc mừng ngươi a lại có thể trở lại công ty, bất quá lần này vừa vặn rất tốt tiện đem nắm, đừng như phía trước dạng kia không cẩn thận." Đường Nghệ một bộ tỷ đệ tình thâm dáng dấp, vẫn là nhị tỷ quan tâm ta. Bất quá ta chính là thay đại ca chức quản, chờ hắn trở về khẳng định phải giao tiếp trở về. Lão gia tử nghe hừ lạnh một tiếng, chớ ở trước mặt ta nâng tên xúc sinh kia. Hai người các ngươi cực kỳ nhàn ư? Nhanh đi làm chính sự. Hai người mau chóng rời đi phòng sách, Đường Nghệ sốt ruột hướng công ty đuổi, hắn cần đang lợi dụng đại ca không tại chân không thời điểm, thời gian nhanh nhất khống chế âm nhạc độ ngành hết thảy. Trên đường còn cho Mao Lượng Lượng gọi điện thoại, thông chi đối phương tới công ty ký nhập chức thỏa thuận đồng thời chấp thuận làm cho đối phương đảm đương Chu Thâm Thâm ngự dụng sáng tác người. Mao Lượng Lượng dạng này còn không tốt nghiệp liền đã triển lộ tài hoa sáng tác người, dùng thiên tài để hình dung cũng không quá mức, khẳng định phải sớm một chút tuyển vào bộ hạ. Mao Lượng Lượng vốn là hôm nay nhìn tin tức, còn lo lắng Đường Thánh Văn Hóa bên kia sẽ có biến hóa, không nghĩ tới lại có thể trực tiếp cho Chu lão sư sáng tác bài hát. Càng không ngừng nói xong Đường Nghệ lời hay, Đường Nghệ lại hứa hẹn 30 vạn thu cà phí tổn. Tại đối phương thiên ân vạn tạ bên trong kết thúc cuộc nói chuyện, đến công ty dưới lầu, lại cùng Chu Thâm Thâm thông suốt cái điện thoại, một phen giải thích phía sau, Chu Thâm Thâm bên kia vốn chính là đi theo Đường Nghệ bên này hợp tác, cũng không có lật lọng. Đường Nghệ chấp thuận mau chóng cùng Hoa Hạ Ảnh Xem nói lấy phí vi phạm hợp đồng thủ tục, làm cho đối phương cũng yên tâm không ít. Bỏ qua Đường Nghệ như thế nào tiếp quản Đường Thánh Văn Hóa âm nhạc độ ngành sự tình mặc kệ. Trương Vệ lúc này cũng cực kỳ bận rộn. Hắn chính giữa khắp phòng đuổi theo Hạt Băng Băng, trong tay còn cầm lấy căn chổi lông gà. Trương Vệ hôm nay trở lại Giang Nam Hoa Biên, toàn bộ người đều chìm vào hôn mê. Liền nghĩ mi mi tại trong chăn ngủ cái thu hồi cảm giác, nhưng qua một giờ liền phát hiện trên người mình ẩm ướt cục cục. Mở to mắt xem xét, chỉ thấy Hạt chính giữa đứng ở hắn trên giường, một đầu chân sau bệnh lão cao, tí tách không ngừng. Trương Vệ sửng sốt một chút, nháy mắt nổi trận lôi đình, ngươi con chó này không muốn sống nữa. Thế là vậy mới có mới bắt đầu một màn này. An Tiểu Hy ngồi tại trước bàn làm việc lốt bút gõ bàn phím, vẫn không quên trêu chọc một câu, ai bảo ngươi đi ngủ không đóng kỹ cửa phòng. Cậu tử đây là cho cái kia làm đánh dấu đây. Nghe nói đây là chỉ có quan hệ đặc biệt tốt mới có thể có vinh hạnh đặc biệt ta. Vậy ta còn phải cảm ơn nó. Nếu không ta dùng nước sôi cho hắn tắm rửa, dạng này nó liền sẽ biến đến thơm ngào ngạt. Trương Vệ tức giận nói. Chương 112, tình báo đổi mới chương 112, tình báo đổi mới ngươi dám động hạt một cọng lông thử xem. An Tiểu Hy dương nhanh múa bước gia nhập truy đuổi chiến bên trong. Quay đến một bên ngay tại đuổi chủ tính án Trần Giai Ngôn chán gân xanh hẳn lên. Hai người các ngươi muốn đánh ra đi đảo. Có bản sự liền đến giúp ta đem chủ tính án biết, tùy các ngươi thế nào đảo. Vỗ bàn một cái, Trần Giai Ngôn ngự tỷ khí chàng toàn bộ triển khai đối hai người này dạy dỗ lên. Cùng quốc gia cục hàng không ước định cẩn thận ngày mai gặp mặt bàn bạc liên danh hợp tác thủ tục. Trần Giai Ngôn nhất định cần hôm nay đem chủ tính sách làm xong, thời gian nhưng không chờ người. Trương Vệ cùng An Tiểu Hy liếc nhau, rất có ăn ý không nói tiếng nào. Chủ tính án cái gì quá đáng sợ, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi. An Tiểu Hy tuốt lấy hạt đầu chó cái kia dương 79 năm mao tử tìm tới người bán, đối phương mở miệng liền là 1000 bạc đồng, mà lại là trước trả tiền loại kia. Ngươi tuyệt đối đoán không được người mua là ai. Trương Vệ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, ngươi nói như vậy, cái kia người mua khẳng định là người ta quen biết, là Chu Thúc Thúc. Không đúng, Chu Thúc Thúc cũng không thế nào uống rượu đế, là Hứa Châu trọng công Giang tổng a. Hắn tốt cái này một cái. An Tiểu Hy dương dương đắc ý, đều không phải à, là Quế Tỉnh Mao Tử tập đoàn công ty chính mình. Bọn hắn có vẻ như muốn làm một cái gì Mao Tử kỷ niệm quán, nói là loại này làm Dương Nguyên Si không mở Dương ủ lâu năm không thấy nhiều. Vậy mới tiêu 1000 vạn mua lại triển lãm. Vậy liền bình thường. Ta nói là người nào như vậy tài đại khí thô. Nhân ra Mao Tử nhà máy rượu năm ngoái giá trị sản lượng cao tới 1639 lúc đây, điểm ấy vậy cũng là tiểu tiền. Hai người rất nhanh liền hoàn thành chuyển khoản, số tiền kia là muốn ném đến bên trong Tinh Thần Châu báo đi. Ngược lại An Tiểu Hy cứu người vốn là chiếm 10 cổ phần, vừa bạn không cần chia chiến lợi phẩm. Gặp Trần Giai Ngôn còn tại cùng chủ tính sách đấu trí đấu dũng, Trương Vệ nhỏ giọng hỏi An Tiểu Hy, tại trong nhà cũng không ý tứ, muốn hay không muốn đi xưởng máy móc nhìn một chút Trương Hồng, Vương Thắng bọn hắn chồng ô mai thế nào? Thuận tiện ăn Dương Dương. An Tiểu Hy hai mắt tỏa sáng, chỉ Dương Dương có phải hay không đơn điệu một chút, có thể lại đến cái hương nồi hoa. Cái này có thể có. Trương Vệ bày tỏ đầy đủ khẳng định, hai người lên xe liền hướng vùng ngoại thành chạy tới. Trên đường cho Lưu Hạo Duệ gọi điện thoại, biết được đối phương vừa vận tại Đại Bằng quay video, liền để hắn trước đi cùng đại gia một chỗ đem Dương Dương cùng Hoa mua xong. Chờ bọn hắn đến vừa vặn có thể vào nổi. Ngươi biết Lưu Hạo Duệ gần nhất video hiệu quả thế nào ư? Trương Vệ gần nhất không thời gian quan tâm Lưu Hạo Duệ kênh. Hắn hiện tại toàn nét ngàn vạn fan như lửa, tuần trước một cái video Duệ ca thể nghiệm cho dưa hấu mầm phun nông dược. Kết quả vòi phun cầm ngược trực tiếp tới hắn một mặt. Mắt cay đều không mở ra được. Còn tốt Vương Hiểu Hoa ở bên cạnh nhìn, đem hắn khẩn cấp đưa đến bệnh viện mới không có việc gì. Video thoáng cái lại lên hot search up. Hiện tại chúng ta dạo phố đều không cần hắn một chỗ. Đi tại trên đường cái đều có người vây tới muốn chụp ảnh chung, cùng cái đại minh tinh dường như. Mất đi một cái miễn phí túi sách, An Tiểu Hy vẫn là khá là đáng tiếc. Trương Vệ trợn mắt hốt mồm, đều đã bắt đầu tự mình hại mình. Gia hỏa này cũng thật là ăn cái này cơm nguyên liệu. Chờ hai người đến phân xưởng máy móc, Lưu Hạo Duệ bọn hắn vẫn chưa về. Trương Vệ nhìn một chút đại bằng bên trong gieo trồng tình huống. Dưa hấu mầm tuần trước đã gieo xuống, hiện tại còn chỉ có dài bằng bàn tay, một cái chạc cây ngay cả hai, ba mảnh lá cây nhìn xem thật đáng yêu. Lại cùng Trương Hồng Hàn huyên bài câu, biết được đại bằng bên này phát triển hết thệ cũng rất thuận lợi, Trương Vệ cũng thật cao hứng. Lúc này Lưu Hạo Duệ cùng Lý Đại Gia mở ra xe ba bánh vào Hán Môn. Trương Vệ nên đón tiếp lấy, mấy ngày không gặp Lý lao đầu phảng phất thoáng cái giàn mua thêm 10 tuổi, toàn bộ người biến đến chậm chậm lên. Cái này ta thúc tình huống như thế nào? Trương Vệ tiến đến Trương Hồng bên thai thấp giọng hỏi thăm. Trương Hồng cũng một mặt nghi vấn, ta cũng không rõ à, lao Lý mấy ngày trước trong đêm trở về cứ như vậy, thỉnh thoảng còn biết một người lẩm bẩm lầu bầu, một mực cầu nhào cái gì không thể dùng. Hỏi hắn vài câu còn cùng ta gấp. Trương Vệ bừng tỉnh hiểu ra, đối Lưu Hạo Duệ bên kia hô lớn, canh thịt dê nhiều thả câu kỷ. Nhìn tới nam nhân vẫn là muốn chú ý bảo dưỡng a, chờ làm cơm tốt phía sau, mọi người vây quanh ở bên cạnh bếp lò ăn bên cạnh trò chuyện. Trương Vệ đối Lưu Hạo Duệ nói, ngày mai cùng Trần Giai Ngôn đi Hải Nam, lão Lưu ngươi khẳng định phải cùng đi, ta cùng Trịnh Khoa trưởng xác nhận qua. Mặc dù là nói chuyện hợp tác bọn hắn cũng cực kỳ hoan nghênh ngươi đi quay video. Quốc gia cục hàng không quay cơ hội thế nhưng cực kỳ khó được. Gặp Lưu Hạo Duệ gật đầu, lại chuyển hướng An Tiểu Hy, ngươi nói thế nào? Cùng đi không? Nghe nói bên kia hải sản thế nhưng cực kỳ khen a. An Tiểu Hy lại lắc đầu, ta đi hạt liền không người chiếu cố. Ta lần này ngay tại Thịnh Hải giữ nhà tốt. Hạt dạng này lạp dạ đỏ cho thuộc về là bên trong cỡ lớn loài chó. Đi máy bay ra ngoài chính xác cực kỳ không tiện. Trương Vệ suy nghĩ một chút cũng lại không quên. Ăn xong Dương Dương, Trương Vệ đem An Tiểu Hy đưa về Giang Nam Hoa Biên. Cái kia, ta đi phòng tập thể hình rèn luyện một chút, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Trương Vệ ánh mắt lơ lửng, chính mình hôm nay một nồi lớn câu kỵ canh thịt dê ăn hết, khỏe mạnh cái thân phóng thích một thoáng năng lượng cũng rất bình thường a. Trong ánh mắt của An Tiểu Hy mang theo khinh bỉ, thứ nhẹ một tiếng liền quay trên đầu lầu. Trương Vệ có chút chột dạ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên có loại bị ngay tại chỗ chọc giàn cảm giác. Sau 2 giờ, khỏe mạnh hoàn thân Trương Vệ hài lòng nằm trên giường, nhìn xem bên cạnh như là bùn nhão một loại nằm tôn nghệ trường. Trương Vệ quyết định mỗi tuần muốn đi ăn một lần Dương Dương. Lúc này đi tới nửa đêm 12 giờ, Trương Vệ quyết định nhìn xong tình báo lại về nhà đi ngủ. Mỗi ngày tình báo không một kẻ là tập đoàn đem tại ngày mai tổ chức tuyên bố, tại tuyên bố khâu cuối cùng thủ hội lần công khai phía trước một mực bí mật nghiên cứu tiểu mới mô phỏng sinh vật người máy, tạo thành toàn thế giới thị trường chứng khoán dung chuyển, dự tính tương lai một vòng người máy liên quan sản nghiệp cổ phiếu sẽ dẫn tới một đợt tăng vọt. Giáo dục loại tổng hợp phục vụ loại cổ phần thì giảm mức độ rõ ràng. Ký chủ có thể thông qua hợp lý đầu tư kiếm lấy lợi nhuận. Phía trước tình báo biểu hiện giao ký cổ phần Trương Vệ hôm qua vừa mới ném mất, mang đến cho hắn gần tới 1000 vạn lợi nhuận. Không nghĩ tới hôm nay lại tới một đợt giá thị trường. Không thể không nói một khi ngươi nắm giữ thị trường chứng khoán tin tức, cái kia thật liền cùng nhặt tiền không có gì khác biệt. Vốn là cả gốc lẫn lãi trong thị trường chứng khoán 2000 vạn Trương Vệ còn muốn ném đến tinh thần châu báu. Nhưng mình bây giờ tài chính thiếu thốn chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước tiên đem thị trường chứng khoán đợt này nhanh tiền kiếm được trong tay lại nói. Mỗi ngày tình báo không hai đồng chí Viễn trước mắt bị cấm túc trong nhà trong biệt thự. Nhưng hắn cũng không cam lòng thất bại, ngay tại nhiệt tâm liên hệ các phương quan hệ muốn hóa giải nguy cơ lần này. Đồng thời lo lắng Đường Hy Quân thừa cơ cướp đoạt người thừa kế vị trí. Phân phó thủ hạ chủ quản Khổng Tường Đông ngay tại bí mật thu thập Đường Hy Quân hắc liệu. Ký chủ có thể thông qua tìm tới đối phương hắc liệu bán cho Đường Chí Viễn thu được lợi ích. Mỗi ngày tình báo không ba Đường Thánh Văn Hóa khách sạn viện tuyến phương diện phó tổng quản lý Đường Hy Quân đã từng lo lắng Đường Nghệ thừa vị, tại Đường Nghệ phụ trách phim điện ảnh quay trong lúc đó, bí mật thu mua đoàn làm phim bạo phá phương diện nhân viên Đào Dương, dẫn đến phim truyền hình diễn viên chính bị nổ nát dung. Sau đó Đào Dương thu một số lớn phí bị miệng, rời khỏi dấu kín tại Thịnh Hải An tiện đường một chỗ khách sạn trong căn hộ. Bởi vì lo lắng bị Đường Hy Quân thanh toán diệt khẩu, Đào Dương giấu kín một phần cùng Đường Hy Quân nói chuyện ghi âm. Ký chủ có thể tìm được Đào Dương, dùng cái này tới uy hiếp Đường Hy Quân đạt được chỗ tốt. Đào Dương cùng nói chuyện ghi âm vị trí cụ thể đã gửi đi, mời ký chủ tự mình xem xét. Trương Vệ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Đường Nghệ tiểu tử kia cũng thật là bị hãm hại. Chương 113, gậy ông đập lưng ông chương 113, gậy ông đập lưng ông Trương Vệ trước sớm liền cùng Đường Nghệ nói qua, một lần hạng mục xảy ra chuyện là bất ngờ, lần hai xảy ra chuyện là trùng hợp, cái kia ba lần bốn lần tất nhiên là có người trong bóng tối giở trò. Chỉ bất quá phía trước vẫn cho là đại ca hắn Đường Chí Viễn một tay chủ tính. Không nghĩ tới rõ ràng một người khác hoàn toàn. Chỉ có thể nói Đường Nghệ bày ra hai cái này ca ca tỷ tỷ tuyệt đối là vận khí quá kém. Trương Vệ ngồi dậy, hôn Tôn Nghệ chừng một cái, đứng dậy rời khỏi nàng khu nhà ở hiện tại chính là Trương Vệ sự nghiệp mấu chốt thời điểm, quá mức trầm mê nữ sắc nhưng muốn không được. Điều khiển xe trở về Giang Nam Hoa Viên trên đường. Trương Vệ đã nghĩ kỹ kế hoạch hoàn mỹ. Cái kia Khổng Tường Đông bây giờ nóng lòng tìm tới Đường Hy Quân hắc liệu, cái này vừa vặn cho Trương Vệ cơ hội. Hắn vừa vặn tại đi biển Nam phía trước đem Đường Nghệ chuyện bên kia xử lý tốt. Trở lại Giang Nam Hoa Viên, Trương Vệ vọt thẳng đến phòng ngủ cho An Tiểu Hy tới cái cưỡng chế khởi động. Theo sau lại một trận điện thoại đem Đường Nghệ kêu lên. Tại hai người phát điên dưới ánh mắt mở ra một cái video hội nghị. Trương Vệ đem trước mắt nắm giữ tình báo giới thiệu một lần, làm Đường Nghệ nghe nói phía trước mình hạng mục lại là Đường Hy Quân trong bóng tối hãm hại, cả người nhất thời liền không tốt. Đại ca tuổi tác cùng hắn khoảng cách quá lớn, nguyên cớ hai người cũng không có gì tình cảm. Nhị tỷ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên a, nhưng Trương Vệ nói không thể theo hắn hoài nghi. Nhất thời có chút thất thần. Nhìn thoáng chút, là người đều sẽ thay đổi. Trương Vệ thở dài theo sau nói, ta kéo cái nhóm, ngươi trực tiếp đem điện thoại của Khổng Tường Đông số phát tới. Cái khác cũng đừng quản, nắm chắc thời gian khống chế nội bộ công ty a, ngươi làm tới người thừa kế vào cái ngày đó đã không xa. Ba người kết thúc nói chuyện. Trương Vệ đầu tiên là cho Tạ Kha Mai gọi điện thoại. Nói sau mười mấy phút mới cắt đứt. Theo sau đối một bên An Tiểu Hy nói, giúp ta làm cái biến thanh chỉnh cắm, ta một hồi gọi điện thoại muốn dùng. An Tiểu Hy bất mãn nói, chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ, ngươi tùy tiện tìm cái bà ảo người bán đều sẽ làm gì nhất định muốn ẩm ý ta đi ngủ. Ta hai ngày này còn muốn làm nền tảng mua sắm, vành mắt đen nặng đều nhanh biến thành gấu trúc. Biết ngươi vất vả, Đường Nghệ tiểu tử này thượng vị, đừng nói hổ qua thân bút ký tên. Trực tiếp để hắn bồi ngươi đi công viên trò chơi chơi một ngày cũng không có vấn đề gì a. An Tiểu Hy nghe xong lập tức liền không lại phàn nàn, hấp tấp đi lắp đặt trình cắm. Quả nhiên nữ nhân nhược điểm vẫn là nam nhân đây. Ngược lại cũng thành lập. Lúc này Khổng Tường Đông ngay tại trong văn phòng đi qua đi lại. Vốn là hết thảy đều là thật tốt. Mấy năm này chính mình cẩn thận giúp đỡ Đường Chí Viễn xử lý không ít việc bận việc cực. Vậy mới ôm chặt bắp đuổi một bước lên mây. Chỉ cần Đường Chí Viễn thành người thừa kế, vậy mình tại Đường Thánh Văn Hóa liền là dưới một người trên vạn người địa vị. Nhưng đây hết thảy bây giờ đều muốn tan thành bọt nước. Hán Thiên Phòng vạn phòng cũng không nghĩ tới lại là Đường Chí Viễn tự buộc. Cái kia từng đoạn làm người buồn nôn hình ảnh bị trực tiếp đặt ở trên mạng. Tuy là rất nhanh liền bị toàn diện xóa bỏ, nhưng sự tình xa không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Ngắn ngủi thời gian một ngày đã có hơn 10 tên người bị hại đứng ra công khai tố cáo. Mà Đường Chí Viễn bản thân cũng bị chủ tịch mất chức cũng cấm túc tại lấy núi biệt thự. Cái này vừa vặn là chí mạng, Đường Hy Quân bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, khẳng định sẽ đối điện ảnh bộ ngành hạ thủ. Một khi Đường Chí Viễn thất thế bị gác trên cao, loại kia lấy chính mình cũng chỉ có thanh toán một con đường. Nghĩ tới đây Khổng Tường Đông liền như ngồi bàn trông. Tại Đường Chí Viễn trở về công ty phía trước nhất định cần muốn biện pháp vặn ngã Đường Hy Quân. Tút tút tút. Khổng Tường Đông xem xét, lại là một chuỗi bậy bạn. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhận, ngữ khí không kiên nhẫn hỏi, ngươi bị nào? Chỉ nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái hùng hậu cơ giới âm thanh, Khổng quản lý đúng không? Cái phim truyền hình kia bất ngờ bạo tạc liền là ta một tay bày kế. Bây giờ cô nương kia muốn tá ma giết lửa, nhưng nàng không biết rõ ta bên này có nàng hãm hại Đường Nghệ bằng chứng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú liền tới Khang Bắc khách sạn khu nhà ở 706 gian phòng nói chuyện giá cả. Trong vòng một canh giờ ngươi không xuất hiện như thế ta liền đi tìm Đường Nghệ trò chuyện. Tin tưởng hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nói xong điện thoại liền bị cắt đứt. Khổng Tường Đông trong lúc nhất thời cũng không biết là thật là giả. Có chút luống cuống ngồi vào trên ghế sofa ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc trước bộ phim truyền hình kia xảy ra bất chấp thế nhưng sự vang dội tin tức lớn. Xem như trong Đường Thánh Văn Hóa thành viên, hắn đối sự tình hiểu rõ so với ngoại giới càng nhiều. Quay bạo tạc trang diện, bình thường đều là áp dụng số nhớ phương pháp, dù cho nhìn qua là tại diễn viên sau lưng bạo tạc. Phản phất mạng sống như treo trên sợi tóc đồng dạng. Kỳ thực thời gian khoảng cách đều là tại trong phạm vi an toàn. Diễn viên không có khả năng có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng hết lần này tới lần khác bộ phim này liền xảy ra ngoài ý muốn. Không biết là ai sai lầm đem chất nổ chôn ở diễn viên đi lại lộ tuyến phía trước, vậy mới đưa đến bi kịch phát sinh. Sau đó nội bộ công ty cũng tiến hành điều tra, quỷ dị là lại không thu hoạch được gì. Hắn lúc ấy ngay tại hoài nghi có người trong bóng tối xóa đi liên quan chứng cứ. Bây giờ tiếp vào như vậy một trận điện thoại, nếu như là Đường Hy Quân làm, lấy nàng năng lực hết thảy liền giải thích thông suốt. Nghĩ tới đây, Khổng Tường Đông quyết định đánh cược một lần, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu quả như thật có thể bắt được Đường Hy Quân trôi, địa vị của mình nhưng là bảo trụ. Hạ quyết tâm, Khổng Tường Đông bắt qua chìa khóa xe liền vội vàng rời đi công ty. Trên đường đi còn không ngừng quan sát kính chiếu hậu, sợ bị người theo dõi. Đi tới Khang Bắc khách sạn lầu trọ phía dưới, Khổng Tường Đông thò đầu ra nhìn hướng đại sảnh nhìn quanh. Hơn 2 giờ sáng, Khang Bắc khách sạn khu nhà ở đại sảnh lúc này không có một ai. Cùng phổ thông lữ quán khác biệt, nơi này ở đều là một tháng đến thuê trường kỳ khách trọ. Đại sảnh sắp đặt gác cổng hệ thống, không có thẻ phòng căn bản là không có cách lên lầu. Khổng Tường Đông có lòng trở về gọi gái điện thoại nói rõ mình tới, nhưng đối phương biểu hiện điện thoại là một chuỗi bậy bạn, chính mình căn bản không gọi được. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, ngoài cửa tới xe taxi, xuống tới một cái say khướt nam tử, đối phương siêu siêu mèo mèo trực tiếp đi vào đại sảnh, móc ra thẻ phòng quét ra gác cổng. Khổng Tường Đông tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, tại gác cổng đóng lại phía trước nhanh đi vào. Thuận lợi đi tới 7 tầng, căn cứ bảng số phòng tìm kiếm 706 gian phòng. Lúc này nội tâm hắn không yên bất an, nghĩ đến bạn nhất bị máy quay phim chụp tới nên làm cái gì. Hối hận không có mang khẩu trang liền tùy tiện đến cửa. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới 706 cửa phòng, hít sâu một hơi theo vàng chuông cửa. Trong cửa phòng truyền đến một trận vận động, theo sau liền nghe thấy một cái nam tử hùng hùng hổ hổ âm thanh từ xa mà đến gần đi tới cửa. Cửa mở đào dương xuyên qua kiện nhiều nếp nhăn thương cảm một mặt mộng bức nhìn xem Khổng Tường Đông. Khổng quản lý, ngươi là làm sao tìm được nơi này tới? Khổng Tường Đông trước mắt người này quen mắt, nhớ lờ mờ phải là đoàn làm phim bên kia nhân viên. Nghĩ thầm tiểu tử này nói không chắc thật là có Đường Hy Quân chứng cứ. Trong lòng một hòn đá để xuống một nửa, nhìn xung quanh, được rồi đừng giả bộ. Có lời gì chúng ta đi vào lại nói. Theo sau liền lách mình vào nhà đem cửa phòng đóng lại. Cả phòng có vẻ hơi lộn xộn, thùng rác phụ cận cũng chất đầy dao hàng hộp. Trên bàn trà còn để đó mấy cái không lon đĩa. Khổng Tường Đông đại mã kim đao hướng trên ghế sofa ngồi xuống, được rồi, ngươi gọi ta tới ta thế nhưng lập tức liền đến. Hiện tại đến phiên ngươi lấy ra chút thành ý đúng không? Đào Dương nghe một mặt một bức, Khổng quản lý ai bảo ngươi tới? Vì sao ngươi nói ta nghe không hiểu a? Chương 114, liên tiếp đả kích chương 114, liên tiếp đả kích Khổng Tường Đông cũng là một mặt một bức, không phải ngươi gọi điện thoại gọi ta tới sao? Thế nào còn giả thành không rõ tới? Ta không có a, lại nói ta cũng không có mã số của ngươi. Làm sao có khả năng gọi cho ngươi? Hai người đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tích một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra liền gặp mấy cái súng ống đầy đủ cảnh sát vào, một người cầm đầu thế mà còn là nữ cảnh sát quan. Vừa đến cảnh sát liền đem người khống chế lại, theo sau cái kia cầm đầu nữ cảnh sát cao giọng nói, Đào Dương đúng không? Bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ thương tổn vụ án có quan hệ, chính thức gọi đến các ngươi trở về tiếp nhận điều tra. Mau dậy cùng chúng ta đi một chuyến. Đào Dương toàn bộ người đều là cứng đờ. Hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Ngẫm lại tự mình làm qua sự tình toàn bộ người run cùng run rẩy dường như. Nghĩ đến không thể lưu lại chứng cứ, Đào Dương chưa từ bỏ ý định hỏi thăm cảnh sát, các ngươi có thể hay không trước ra ngoài, cái này giữa mùa đông để ta thay quần áo khác lại đi. Tạ Kha Mai nhìn hắn một cái, một mặt cười lạnh đi tới tủ quần áo phía trước. Mở ra cửa tủ đem bàn tay đi vào, tại đối phương ánh mắt tuyệt vọng phía dưới móc ra một cái dạng đơn giản ổ cứng. Theo sau thả tới túi bật chứng bên trong. Ngươi hiện tại còn cần thay quần áo ư? Đào Dương toàn bộ người phảng phất bị rút khô tinh khí thần, ngã vật tại dưới đất hai mắt vô thần. Lúc này một bên Khổng Tường Đông giơ cao hai tay hô, cảnh sát các ngươi nhưng muốn điều tra rõ ràng, người này làm sự tình không có quan hệ gì với ta a. Ta có thể hay không đi? Tạ Kha Mai lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tất nhiên có thể, còn phải cảm ơn Khổng quản lý phối hợp. Dứt lời một cái cầm lên như là bùn nhão một dạng Đào Dương liền hướng bên ngoài đi. Là ngươi? Không đúng, là Đường Chí Viễn muốn hại ta. Cho ta chờ lấy, ta sẽ không để qua các ngươi. Đào Dương biết chính mình xong, thế nhưng nghe Tạ Kha Mai lời nói phảng phất minh bạch cái gì. Bị cảnh sát áp lấy hướng ngoài cửa đi còn không ngừng bay đầu dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Khổng Tường Đông. Khổng Tường Đông coi như có ngốc cũng biết là bị người tính kế. Nhưng hôm nay Đường Chí Viễn bị cấm túc tại nhà cũng không cách nào liên hệ đối phương. Chính mình lại nên làm như thế nào đây? chỉ có thể trước về nơi ở lại nghĩ biện pháp. Chỉ nói Tả Kha Mai, một đoàn người áp lấy Đào Dương trở lại hình cảnh đại đội, đem dạng đơn giản ổ cứng giao cho giám định khóa phá giải. Đây vốn chính là dân dụng cấp bậc đồ vật. Không ra 10 phút đồng hồ mật mã liền bị mở ra. Tả Kha Mai nghe phía mặt nội dung không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hào phú nhi nữ ở giữa tranh đấu có thể so cung đấu kịch, ta chỉ tiếp cái kia diễn viên chính bị thay bày vạ gió. Ta còn thật thích nàng diễn phim truyền hình. Trải qua mấy lần hợp tác, Tả Kha Mai đối Trương Vệ tình báo đó là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao đối phương chưa từng có mất quá xích, tiếp xuống thẩm vấn liền đơn giản nhiều. Đào Dương tại Tả Kha Mai móc ra ổ cứng một tích tắc kia liền đã sụp đổ. Một năm một mười đem Đường Hy Quân như thế nào thu mua hắn tại thuốc nổ bên trên động tay chân toàn bộ bàn giao cái đấy nhìn lên. Thậm chí còn nói mặt khác hai kiện cho Đường Nghệ làm phá hoại sự tình. Nửa giờ sau Tả Kha Mai ra lệnh một tiếng, hướng Khương đội trưởng xin lệnh bắt, nhân mã của chúng ta bên trên đột kích Đường Hy Quân trụ sở, đem người đưa đến đại đội bên trong tới tra hỏi. Theo sau một đám cảnh sát nối đuôi nhau mà ra, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này lấy núi biệt thự, Đường Liên Sinh vẫn ngồi ở phòng sách làm việc công. Đại nhi tử cái này phá sự tới đột nhiên, chính mình không thể không ra mặt tới ổn định thế cục. Nhưng như vậy chuyện đại sự đề cập tới các mặt nào có dễ dàng như vậy. Lão gia tử tuy là thân thể khỏe mạnh, bận đến hiện tại cũng có chút chống đỡ không nổi. Lấy xuống kính lao dùng sức nhào nặn Thái Dương huyệt, nghĩ đến chính mình cái kia bất tranh khí tiểu nhi tử, tâm tình mới hơi khá hơn một chút. Ngay tại 3 giờ phía trước, Chu Thâm Thâm thay đổi điệu thấp tính cách, tại Weibo cao điệu tuyên bố gia nhập Liên minh Đường Thánh Văn Hóa. Tin tức một khi tuyên bố tại thời gian rất ngắn liền lên hot search. Đám fan hâm mộ cũng nhộn nhịp phát tới chúc phúc. Cuối cùng Chu Thâm Thâm nối nhân xử thế chính phái cho tới bây giờ không có gì tiêu cực tin tức, nhận sâu rộng giai mê ca nhạc yêu thích. Tin tức này thành công rời đi quần chúng tầm mắt. Lao Tam lần này năng suất cực cao á, xem ra là lãng tử hồi đầu. Lao gia tử không kềm nổi lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Đúng vào lúc này, Phúc Bá cũng là một mặt nghiêm túc đẩy cửa phòng. Lao gia, nhị tiểu thư xảy ra chuyện, vừa mới nàng thư ký gọi điện thoại tới nói là tại khu nhà ở bị cảnh sát ngay tại chỗ mang đi. Đường Liên Sinh bỗng nhiên đứng dậy, một mặt chấn kinh. Theo sau lập tức hỏi, cha được là bởi vì cái gì sự tình ư? Ta phái người đi nghe ngóng, bất quá còn cần thời gian. Nghe thư ký nói cảnh sát ngay tại chỗ ra có được lệnh bắt. Phòng trưng tình huống không thể lạc quan. Đường Liên Sinh chau mày, cái này liên tiếp tin tức xấu để hắn cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tiên lặng chốc lát nói, lập tức thông chi luật sư nghị cách cùng Hy Quân bắt được liên lạc. Thông chi khách sạn viện tuyến phương diện người đứng thứ hai, trấn an nhân viên nhất thiết phải ổn định thế cục. Ta không hy vọng nghe được công ty truyền ra bất luận cái gì tin đồn. Phúc Bá gật đầu đáp ứng, xoay người đi thông chi thư ký. Đường Liên Sinh lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 4 giờ sáng. Suy nghĩ một chút vẫn là bấm một số điện thoại số. Một hồi, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái người tuổi trẻ âm thanh, "Ngươi tốt, xin hỏi là vị nào?" "Ta là Đường Liên Sinh, lão cao chưa ngủ sao? Ta có việc gấp tìm hắn." Thanh âm kia biến đến cung kính, "Đường lão, thủ trưởng vừa mới lên, ta giúp ngài đi thông báo một chút." Lại qua một hồi, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái trung khí 10 phần âm thanh, "Lão Đường, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta là lại muốn tìm ta đào cầu lông. Ta cùng ngươi nói, liền ngươi trình độ này lần trước đều là nhờ ngươi đây. Ta cũng không sợ ngươi đến báo thủ." Đường lão gia tử cười khổ một tiếng, "Ta hiện tại như là kiến bò trên chảo nóng, nơi nào còn có tâm tư gì đào cầu lông. Thế nào? Đây là xảy ra chuyện gì?" Đường Liên Sinh đem vừa mới nhị nữ nhi bị bắt sự tình nói đơn giản một thoáng. "Ta cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể để ngươi giúp ta hỏi một chút. Bên đầu điện thoại kia cũng không trì hoãn, ngươi sự tình ngươi chớ để ý, chờ tin tức ta." Dứt lời điện thoại cắt đứt. Đường Liên Sinh lúc này cũng chỉ có thể ngồi tại phòng sách chờ lấy. Qua mười mấy phút chuông điện thoại vang lên. Lão gia tử nắm lấy microphone. "Thế nào? Đến cùng tình huống như thế nào?" Bên đầu điện thoại kia nhưng lời nói lại khí lung túng. "Lão Đường à, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, chuyện này khả năng sẽ cho ngươi đả kích rất lớn. Đến lúc nào rồi còn thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói a." Cao lão một mặt cổ quái trả lời, "Vậy ta có thể nói, vừa mới ta tìm thuộc hạ hỏi thăm, nói là Hy Quân nàng mua hung hại người, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đã cố định, vụ án này ván đã đóng thuyền, hiện tại ngay tại đột kích thẩm vấn đây." Đường Liên Sinh cũng không khống chế mình được nữa biểu tình. Nhị nữ nhi Hy Quân từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, tuy là sau khi trưởng thành cùng Đường Chí Viễn cạnh tranh công ty thân phận người thừa kế náo loạn chút không thoải mái, đó cũng là lão gia tử chính mình cố ý gây nên, nghĩ thông qua tốt cạnh tranh chọn lựa ưu tú nhất người thừa kế. Có thể mua hung hại người loại việc này hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng nữ nhi của mình nghĩ đến một chỗ. Điều đó không có khả năng a. Hy Quân thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Đường Liên Sinh không khỏi đến tự lẩm bẩm. Cao lão thở dài một tiếng, "Lão Đường a, việc này cũng không kỳ quái. Cuối cùng ai không muốn làm gia tộc người thừa kế đây? Ngươi biết nàng hại chính là ai ư?" Đường Liên Sinh vô ý thức hỏi thăm, "Đến cùng là ai? Ngươi còn nhớ đến Nhâm Di Hiền ư?" Đường Liên Sinh vạn vạn không nghĩ tới lại là cái tên này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, không khỏi đến thân thể quắc cơ. Chương 115, Đường Hy Quân vào cục cảnh sát. Chương 115, Đường Hy Quân vào cục cảnh sát. Nhâm Di Hiên liền là năm đó phim truyền hình nhân vật nữ chính, đang lúc đỏ thời điểm bị nổ tung vật hủy dung. Lão gia tử làm sao có khả năng không rõ ràng? Nhâm Di Hiên xảy ra chuyện, kèm thêm lấy Đường Nghệ cũng bị hắn dưới cơn nóng giận rút lui chức vụ. Nhưng nếu như đây hết thảy là Đường Hy Quân bày kế, như thế chuyện này mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối đều là Đường Nghệ một người. Chẳng lẽ là ta sai rồi? Ta chỉ là muốn bọn hắn có thể tốt cạnh tranh thôi. Thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này? Đường Liên Sinh khẽ ngồi trên ghế tự lẩm bẩm. Cao lão cũng là thở dài, A, sự tình ta sẽ nhìn kỹ, vừa có tin tức liền liên hệ ngươi. Đường Hy Quân bên kia ngươi nắm chắc an bài luật sư A tranh thủ theo nhẹ xử lý. Lúc này Phúc Bá đi đến, công ty tầng quản lý cùng pháp vụ bên kia ta đều liên hệ tốt. Ngài vẫn là nghỉ ngơi một hồi a, ngài nếu là lại ra chút vấn đề đó mới là trời sập. Đường Liên Sinh phảng phất không có nghe được một loại, thật lâu mới lên tiếng, ngươi nói, ban đầu ta để bọn hắn tranh có phải hay không hại bọn hắn? Rõ ràng Đường Nghệ mới vừa vặn tốt nghiệp một điểm căn cơ đều không có, nhưng cũng bị ta cưỡng ép an bài phụ trách hạng mục, đại ca hắn nhị tỷ có thể hay không cảm thấy ta làm việc không công bằng? Phúc Bá quyến nhủ, chuyện không hề có, Đường Chí Viễn cùng Đường Hy Quân lớn tuổi tại Đường Nghệ, lại so hắn sớm vào công ty nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ đây không phải có ưu thế ư? Thế nào không công bằng? Lão gia ngài bình thường không phải một mực nói ai đến sắc ai liền có động lực ư? Thế nào chính mình còn chui vào ngõ cụt? Ai đến sắc ai liền có động lực? Đường Liên Sinh lặp đi lặp lại nhai kỹ những lời này. Đột nhiên linh quang hơi động, đi đem Đường Nghệ cho ta gọi tới. Lập tức, rất nhanh, một mặt ngậm bức Đường Nghệ liền bị gọi tới phòng sách. Hắn ngay tại công ty chủ tính Chu Thâm Thâm album mới đây, kém chút bị ngươi lừa gạt đi qua. Nói một chút đi, phía sau ngươi đến tột cùng là vị nào đại lão? Đường Liên Sinh một mặt nghiền ngẫm xem lấy Đường Nghệ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút lăng lệ. Đường Nghệ tất nhiên không có khả năng đều thừa nhận, phụ thân ngươi tại nói cái gì a? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão gia tử nhìn kỹ hắn thật lâu, phản phất quả cầu già xỉ hơi đồng dạng. Ngữ khí cũng mềm nhũn ra, ta biết, chuyện này nguyên nhân gây ra là ngươi nhị tỷ đúc thành sai lầm lớn. Nhưng ngươi đứng ở góc độ của ta ngẫm lại, ba người các ngươi đều là hài tử của ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta lại có thể làm thế nào? Trong lòng Đường Nghệ âm thầm thở dài, lão gia tử ta đích thật là lòng bàn tay ngươi bên trên thịt. Nhưng ngươi không biết là đại ca nhị tỷ cũng là người khác trên mu bàn tay thì ta. Gặp Đường Nghệ giữ im lặng, thở dài tiếp tục nói, gọi ngươi tới liền là dặn dò ngươi một câu, mặc kệ phía sau ngươi người đến tột cùng là ai, tuyệt đối không nên bán đứng Đường Thánh Văn Hóa lợi ích. Còn có ngươi nhị tỷ đã làm sai chuyện ta tự sẽ trừng phạt nàng, ngày mai tin tức khẳng định sẽ khuyết tán ra. Ngươi nhất định cần trước tiên đứng ra tha thứ ngươi nhị tỷ, đây là vì công ty lợi ích suy nghĩ. Có nghe thấy không? Đường Nghệ gật gật đầu, phụ thân ngươi yên tâm, ta hiểu phân tất. Hắn cho tới bây giờ đều không có tâm hại người, đây hết thảy bất quá là vạch trần chân tướng còn chính mình một cái công đạo thôi. Đường Liên Sinh chụp chụp bả vai của Đường Nghệ, ngươi chịu ủy khuất, hiện tại đại ca ngươi nhị tỷ không tại công ty, có chuyện gì ngươi muốn đều nhờ gánh. Chờ Đường Nghệ rời đi về sau, Đường Liên Sinh đối Phúc Bá nói, cha một chút gần nhất tiểu tử này cùng ai lui tới, đừng đến thời điểm Đường Thánh Văn Hóa bị người khác trộm đi cũng không biết. Cùng lúc đó, chủ sử sau màn Trương Vệ không hiểu rõ tình hình, dưới lầu tiệm mì không tim không phổi ăn lấy điểm tâm. Xế chiều hôm nay muốn cùng quốc gia cục hàng không lãnh đạo gặp mặt, nguyên cớ nhất định cần sáng sớm chuyến bay Hải Nam. An Mỹ trên đường vẫn không quên cho Tạ Kha Mai gọi điện thoại, hỏi thăm một thoáng vụ án tiến độ. Biết được Đường Hy Quân còn tại không nói một lời chết đánh, Trương Vệ cũng liền không quản cái này phá sự. Cuối cùng nhân chứng vật chứng đều tại, nàng cũng không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Đơn giản là phán nặng nhẹ thôi. Chờ hắn theo Hải Nam trở về, không sai biệt lắm liền nên cho hai người này một kích cuối cùng. Vừa nghĩ tới có 10 ức tiền thù lao, Trương Vệ liền không đè ép được khóe miệng mỉm cười. Kéo lấy dương hành lý lên chiếc xe taxi, tại sân bay cùng Trần Giai Nôn Lưu Hạo Duệ tụ hợp. Trương Vệ nhịn không được trêu đùa một câu, vẫn là lão Lưu có mặt bài, ta cái này chủ tịch đều là một thân một người, ngươi vẫn còn mang người phụ tá. Lần này lộ trình Vương Hiểu Hoa xem như Lưu Hạo Duệ quay trợ lý cũng cùng nhau tham gia. Lưu Hạo Duệ ánh mắt lơ lửng, vẫn là cái cọ một câu, ta người này ngươi còn không biết rõ à, mở hội nghị cái gì quay người liền bên, cùng cục hàng không loại cấp bậc này hợp tác tất nhiên muốn không có sơ hở nào mới được. Hiểu Hoa nàng phụ trách ghi chép đến lúc đó cũng có thể cho ta nhắc nhở một chút. Trần Giai Nôn khẽ cười một tiếng, đều gọi Hiểu Hoa. Vậy nàng gọi ngươi là gì? Hạo Duệ vẫn là Hạo Hạo. Vương Hiểu Hoa tại một bên đỏ bừng mặt vẫn là nhẹ giọng giải thích một câu, ta đều là gọi Lưu ca. Muội tử này vẫn là không có gì tâm nhãn. Bất quá cùng Lưu Hạo Duệ thẳng phối. Trương Vệ nhìn ra hai người đều có chút ý tứ kia, không chừng ngày nào đó hai người liền ở cùng nhau. Mấy người nói đùa một hồi, đến đăng cơ thời gian, một đường không nói chuyện. Máy bay tại hơn 3 giờ phía sau đáp xuống Mỹ Lan quốc thời gian sân bay. Một thoáng máy bay mấy người liền chạy tới phòng vệ sinh thay quần áo. Bây giờ tháng 12 thời tiết nhưng tại Hải Nam bên này ban ngày nhiệt độ lại có thể đạt tới 27-28 độ, mặc một thân áo lông nhưng chịu không được. Mấy người thay xong tay ngắn, đi ra sân bay. Tiểu Trương, bên này. Trương Vệ tìm theo tiếng nhìn tới, Trịnh khoa trưởng ngay tại đến miệng chờ lại mình. Trịnh thúc thúc ngài thế nào còn tự thân tới tiếp? Ta đây nhưng có điểm thụ sủng nhược kinh. Trương Vệ bước nhanh về phía trước. Tiểu tử ngươi lần đầu tiên tới ta khẳng định phải mang ngươi nhận môn. Sau đó cũng không có đãi ngộ này. Trịnh khoa trưởng cười ha ha. Trương Vệ lại cho mấy người khác làm giới thiệu. Trịnh khoa trưởng vậy mới kéo lấy Trương Vệ lên một chiếc xe buýt. Trương Vệ thế nhưng mở rộng tầm mắt, lên xe quan sát tỉ mỉ một phen, chính thúc thúc, cái này sẽ không liền là trong truyền thuyết cổ sở a. Loại xe này hình nhưng không thể, trong tin tức thường xuyên nhìn thấy lãnh đạo thị sát ngồi liền là loại xe này hình. Bên ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng nội bộ chỗ ngồi rộng lớn hoàn cảnh dễ chịu, nghe nói cách âm hiệu quả cũng là người tiên. Đừng nhất kinh nhất sạng, xe này hoàn toàn mới cũng liền hơn 60 vạn, hơn nữa lại không giới hạn mua. Tiểu tử ngươi trực tiếp 4S cửa hàng tùy thời đều có thể mua. Vẫn là thôi đi. Xe này lái xe ra ngoài dễ dàng bị người hiểu lầm. Trương Vệ mục đích lần này là nằm ở nói khoác Đông Nam Bê Đút Thị, quốc gia cục hàng không ứng dụng trong hợp tác tọa lạc tại Bê Đút Bệ bắn trung tâm khống chế phụ cận. Cái này một khối đã bị phân chia thành quản chế khu. Cô sẽ ở trải qua mấy đạo cửa ải mới cuối cùng đứng tại trước một tòa đại lầu. Lúc này cửa ra vào đã đứng đầy mấy cái nam tử trung niên. Trình khoa trưởng cười lấy đi đến một người cầm đầu trước mặt, giới thiệu cho ngươi, vị này là quản chủ nhiệm, trong hợp tác người đứng đầu. Trương Vệ vội vàng lên trước chào hỏi. Quản chủ nhiệm mặc cái này tay ngắn áo sơ mi, toàn bộ da người da đen kịt nhìn lên như là một cái quanh năm trồng trọt lao nông. Bất quá toàn bộ nhân trung khí mười phần. Trương Vệ ngươi tốt, hoan nghênh tới chúng ta trong hợp tác, nghe lão Trịnh nói ngươi đối với chúng ta nhà ăn đó là ham muốn đã lâu. Cái này không vui đến giờ cơm ư? Đi ta mang các ngươi đi nếm thử một chút. Trương Vệ mấy người trợn mắt hốc mồm mạnh như vậy sao? Vừa đến liền ăn cơm. Chương 116, hệ thống rõ ràng thăng cấp chương 116, hệ thống rõ ràng thăng cấp Trương Vệ một nhóm thuộc về thương vụ bái phòng, quản chủ nhiệm trực tiếp dẫn bọn hắn tới nhà ăn lầu 2 mở cái tiểu táo. Nói là nhà ăn thế nhưng cùng phía ngoài quán cơm cũng không có gì khác biệt. Một bữa cơm để mấy người lãnh hội đến hải sản mỹ lực, trong đó không thiếu một chút tương tự trùng cắt nguyên liệu nấu ăn, phía trước mọi người đừng nói ăn đó là thấy đều chưa thấy qua. Quản chủ nhiệm cho mấy người giới thiệu, các ngươi mở rộng ăn, bởi vì đề cập tới an toàn, chúng ta nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là chuyên khu đặc cùng, điểm nhấn chính liền là một cái tươi mới. Đầu bếp cũng phần lớn là người địa phương, đốt hải sản đó là nhất tuyệt. Mấy người đều cảm thấy món ngon, chỉ tiếc An Tiểu Hy không tại tổng cảm thấy không thả ra. Theo sau Trần Giai Nôn đi tới phòng hội nghị, cho quản chủ nhiệm cùng mấy vị khác lãnh đạo bình luận một thoáng cụ thể kế hoạch hợp tác. Phía trước đại phương hướng bên trên lãnh đạo đã tán thành, lần này tới chủ yếu một cái là biểu đạt một thoáng hợp tác thái độ, thứ yếu mới là cụ thể một chút tỉ mỉ. Trương Vệ cái này vung tay trưởng quỹ chỉ cần ngồi tại dưới đài yên tĩnh xem Trần Giai Nôn phát huy liền có thể. Không thể không cảm thán làm lão bản không cần tự thân đi làm thật là rất thư thái. Cứ như vậy Trương Vệ một đoàn người tại Vê Đút Thị đợi 3 ngày, loại trừ hiệp đảm nghiệp vụ, quản chủ nhiệm còn an bài nhân viên mang mấy người tham quan phát xạ trường cùng cục hàng không bày ra quán. Vừa vặn cho Lưu Hạo Duệ tích lũy không ít video tài liệu. Đến 3 ngày, quyết định kế hoạch hợp tác Trương Vệ mấy người rời đi hàng không vũ trụ trung tâm. Lão Trương, ngươi cùng Giai Ngôn tỷ trước về Thịnh Hải, tới đều tới chúng ta vừa vặn đi Hải Nam địa phương khác dạo chơi, quay mấy kỳ video. Lưu Hạo Duệ cùng mọi người nói, cái kia nhăn nhó bộ dáng nơi nào là đi quay video. Rõ ràng liền là muốn đem Vương Hiểu Hoa ăn hết một miếng á để ngươi Giai Ngôn tỷ mang Vương Hiểu Hoa đi về trước đi, ta ngược lại cũng không có việc gì bồi ngươi đi quay video tốt, vừa vặn chúng ta cũng đã lâu không cùng đi ra chơi. Hoài niệm đại học thời gian a. Trương Vệ một mặt thổn thức biểu tình. Lao Trương cùng ngươi mỗi ngày gặp mặt có ý tứ gì? Ngươi đây là ảnh hưởng ta thoát đơn a. Lưu Hạo Duệ cả khuôn mặt đều sụ xuống, vừa sốt ruột đem lời trong lòng nói hết ra. Vương Hiểu Hoa tại một bên ngượng ngùng cúi đầu. Trương Vệ cười ha ha, lão Lưu ngươi sớm nói a, vậy được a chúng ta tại chỗ giải tán. Lại đối một bên Trần Giai Ngôn nói, ngươi mấy ngày nay khổ cực, trở về cho ngươi thả hai ngày nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta bây giờ ra ngoài dạo chơi cho An Tiểu Hy mua chút thổ đặc sản lại đi. Mấy người mỗi người đi một ngả, Trương Vệ cùng Trần Giai Ngôn ngồi xe trở lại này miệng. Dự định đi làm thị trường thăm thú. Hải Nam bên này vị trí Hoa Quốc vùng cực Nam, loại trừ hải sản trái cây cũng là nổi danh món ngon. Trương Vệ mang theo Trần Giai Ngôn tìm cái bản xứ lớn nhất chợ nông nghiệp đi dạo một vòng, nghĩ đến trái cây cũng không bao nhiêu tiền, dứt khoát mua mấy dương quả xoài, tiểu giữa trực tiếp an bài không bận bưu kiện về Thịnh Hải. Phòng trưng chúng ta còn không tới nhà, A Tiểu Hy cũng đã bắt đầu lóa mắt trái cây. Trần Giai Ngôn cười nói. Hai người lại tại trong chợ ăn một chút bản xứ ăn vặt, lúc này một cái sạp hàng đưa tới Trương Vệ chú ý một khối trên ván gỗ trải tầng màu đỏ vải đung, đặt to to nhỏ nhỏ đủ loại thương phẩm. Đồ sứ, tiền tệ, vòng tay chủng loại phức tạp. Trương Vệ thậm chí còn chứng kiến một cái đường tăng thải. Lão bản xem xét liền là thạo nghề, ta đây đều là tốt nhất đồ cổ. Tùy tiện chọn tùy tiện nhìn. Bán hàng rong một mặt nhiệt tình kêu gọi. Trương Vệ một thật không nói, chính mình nhìn lên như vậy giống dê béo ư. Coi như hắn không hiểu văn vật cũng biết cái này trên sạp hàng đồ vật rõ ràng đều là thủ công nghệ phẩm. Bất quá ngược lại là tùy tiện dạo chơi không mua liền thôi. Trương Vệ ngồi xổm người xuống cầm lấy một cái vòng ngọc. Lão bản ngươi thật có ánh mắt, từ Hy Thái hậu ngươi biết ta. Liên là đại thanh lão Phật gia, vòng tay này liền là lão nhân gia người lúc trước tới Hải Nam thời điểm mang ở trên tay, về sau người nước ngoài đánh tới vậy mới thất lạc bản xứ. Thế nhưng giá trị liên thành bà bối. Trương Vệ thiếu chút nữa cười ra tiếng, lão Phật gia đại chiến quỷ dương. Đây là cái gì xa điêu nội dung chuyện? Lại nói lão Phật gia cả một đời liền giang nam đều không đi qua, càng không cần nói là Hải Nam. Có lòng trêu chọc lão bản, Trương Vệ hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản kia một khuôn mặt đau biểu tình, lão bản xem ở ngươi là biết hàng, ta coi như kết giao bằng hữu không kiếm lời ngươi tiền, 20 vạn ngươi lấy đi. 10 khối bán hay không? Trương Vệ bình tĩnh đổi cái giá tiền. Lão bản ngươi nói đùa có phải không? Đây chính là thanh triều đồ cổ. Như vậy đi ta ăn chút thiệt thòi 2 vạn được hay không? Liên 10 khối, nhiều hơn một phần không có. Lão bản toàn bộ người đều không tốt, lão bản á 10 khối ta liền cơm đều ăn không nổi. Như vậy đi ta cũng không hố ngươi. Một cái giá 2000. Đây quả thật là ta giá nhập hàng. Liên 10 khối, không được ta đi. Trương Vệ vốn là không muốn mua, xem xét lão bản trong con mắt đều nhanh bút khói liền muốn nhịn. Một bên Trần Giai Ngôn lại mở miệng nói ra, lão bản 200 được hay không, chúng ta liền là tới du lịch mua cái hàng mỹ nghệ trở về làm kỷ niệm. Được thôi hả, 200 liền 200 xem như hôm nay mở cái trương. Bị Trương Vệ đùa nghịch lâu như vậy, lão bản vốn là đều nhớ tới mắng người, nghe xong lời này lập tức như là quả cầu ra xì hơi. Đáp ứng đối phương báo giá. Trương Vệ kinh ngạc nhìn xem Trần Giai Ngôn, hắn không nghĩ tới đối phương rõ ràng tới một màn như thế, gặp Trần Giai Ngôn hướng hắn hơi chớp mắt. Lập tức trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái này phía trước Trần Giai Ngôn thế nhưng công ty Châu Đáo tổng giám đốc, đối ngọc thạch cái này một khối khẳng định có nghiên cứu. Chẳng lẽ vòng ngọc này tử vẫn là thật sao? Đè xuống trong lòng nghi vấn, Trương Vệ giả bộ như một mặt thịt đau biểu tình, người lão nương môn này thật là bại gia, cái này phá vòng tay nơi nào đáng giá 200 khối. Trên tay cũng không ngừng, lấy điện thoại di động ra cho bán hàng rong thanh toán đi qua. Cầm lấy vòng ngọc, trong đầu Trương Vệ đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tại không dựa vào hệ thống trợ giúp tới nhặt chỗ tốt một kiện phỉ thúy vòng ngọc, hệ thống bắt đầu đổi mới. Đổi mới nội dung, ký chủ thân ở Hải Nam tỉnh thời gian, mỗi ngày hướng đông 12 giờ đem thu được 3 đầu tình báo. Tình báo phạm vi bao hàm Hải Nam tỉnh toàn cảnh. Dự tính hệ thống thời gian đổi mới làm 6 giờ, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi. Trương Vệ bị trong đầu đột nhiên toát ra một đoạn lớn giọng nói đánh cái trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới hệ thống rõ ràng còn có đổi mới một ngày, nhìn màn ánh sáng màu xanh lam bên trên một chuỗi đếm ngược, Trương Vệ lâm vào suy nghĩ. Nhìn tới hệ thống cũng không phải hạn chế tại một chỗ, mà là thông qua phương pháp đặc thù mở khóa đổi mới. Vậy nếu như chính mình mỗi đến một nơi đều có thể nhặt chỗ tốt một kiện vật phẩm lời nói có phải hay không liền có thể đạt được toàn thế giới tình báo tin tức đây? Bất quá suy nghĩ đến vừa mới hệ thống cho nói rõ, dù cho mở khóa xong xuôi phía trước khu vực, hắn cũng nhất định cần người ngay tại chỗ mới có thể thu được lấy tình báo. Chính mình cũng không có khả năng không có việc gì mỗi ngày khắp thế giới chạy. Bất quá chí ít sau này không cần lo lắng tình báo sẽ khô kiệt. Trần Giai Ngôn tại một bên gặp Trương Vệ không nói một lời còn tưởng rằng hắn sinh khí, giải thích nói, vòng tay này ta nhìn kỹ, khẳng định là phỉ thúy, tuy là chủng loại không gặp đến có thật tốt, cả một cái vòng tay thế nào cũng đáng cái vạn thanh đồng tiền. Trương Vệ tỉnh táo lại, che giấu tâm tình của mình cười khổ nói, ta không phải hoài nghi nhãn lực của ngươi, mà là đột nhiên nhớ tới còn có chuyện phải làm. Phòng trưng muốn tại Hải Nam chờ lâu mấy ngày. Hắn lúc này có chút chờ mong, hệ thống đổi mới xong phía sau, tối nay có thể tại Hải Nam bên này thu được cái gì tình báo. Chương 117, đổi mới phía sau tình báo chương 117, đổi mới phía sau tình báo Trương Vệ quyết định lưu tại Hải Nam, chí ít tối nay muốn nhìn hệ thống sẽ đổi mới cái gì tình báo. Trên tay của Trần Giai Ngôn có một đống công chuyện của công ty chờ lấy nàng đi xử lý, cũng không có thời gian cùng Trương Vệ tại nơi này hao tổn. Têu chiếc xe liền hướng sân bay tiến đến. Liền còn lại ta một người, coi như nghỉ phép Trương Vệ còn là lần đầu tiên đơn độc du lịch. Nhìn xem phong cách cùng Thịnh Hải khác biệt kiến trúc cảm giác mười phần mới lạ. Đầu tiên là đi bờ biển dạo chơi, là một cái sinh ra hoàn tỉnh người nội địa, Trương Vệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Lam Đại Dương. Chỉ tiếp tháng 12 thời tiết, cho dù là phương Nam Hải Nam, nhiệt độ cũng chỉ có mười mấy độ. Xuống biển là đừng nghĩ, khẳng định đông chịu không được. Dọc theo bờ biển bãi biển tản bộ một vòng. Tiếp đó điểm ly cà phê tìm cái ghế dài nằm xuống không nhanh không chậm uống vào. Nhìn một chút cảnh sắc thổi một chút gió biển. Thành thơi cảm giác cùng Thịnh Hải bên kia đại thành thị không khí hoàn toàn khác biệt. Trương Vệ thậm chí có tại Hải Nam mua cá biệt thự nghỉ phép xúc động. Ngược lại buổi chiều cũng không có việc gì, rời khỏi bờ biển Trương Vệ đầu tiên là tùy tiện trên đường tìm quán ăn nhỏ, nếm nếm đặc sắc ôm la phấn. Lão bản lượng dùng rất đủ, chén lớn bột gạo tăng thêm không ít đậu phộng, thịt bò. Lại ta dùng nước tương cùng ớt. Trương Vệ ăn đầu đầy mồ hôi, bất quá đặc biệt sảng khoái. Ăn xong sau đó ngay tại nói khoác tìm nhà khách sạn 5 sao và ở suy nghĩ đến nửa đêm muốn xem xét hệ thống, dứt khoát tắm một cái ngủ trưa, tỉnh lại phía sau lại cùng Tôn Nghệ chừng video rất lâu. Cuối cùng nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Trước mắt đổi mới khu vực, Hải Nam tỉnh toàn cảnh. Cuối cùng tới. Trương Vệ mừng rỡ. Vội vàng lẩm nhẩm mở ra. Mỗi ngày tình báo không một hải khẩu thị Vĩnh Định đường đại nhữ phát siêu thị đồ uống trên kệ hàng, có một bình Hải Nam bài nước rửa mở ra nắp bình có thể thu được tiền mặt 1000 đồng ban thưởng, vị trí cụ thể đã gửi đi cho ký chủ, mời tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không hai ở vào Hải Nam tỉnh phương Đông thành phố Đông Bắc 14 km trong núi rừng, một cái ấu niên dốc hiệu bị một đầu từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài Myanmar mãng xà của lấy, dự tính đem tại sau 30 phút tử vong, dốc hiệu thuộc về lâm nguy giống loài, là quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật. Ký chủ có thể thông qua giải cứu hiệu con thu được đại lượng danh vọng. Trương Vệ cảm thấy 10 phần tươi mới, hệ thống này đến Hải Nam họa phong đều biến, đầu thứ nhất còn chưa tính, cuối cùng tại Thịnh Hải cũng thu được qua mở nắp chai Coca trúng thưởng kim tình huống, nhưng cái gì bảo vệ động vật bị mãng xà ướt, loại tình huống này cái kia thật là lần đầu tiên. Cười khổ lắc đầu, hoa phong biến cũng chẳng có gì, chỉ là hệ thống có phải hay không cũng quá để ý mình. Không nói như thế nào cùng mãng xà vật lộn giải cứu dốc hiệu, vẹn vẹn phương Đông thành phố rời khỏi chính mình chỗ tồn tại nói qua khoảng cách trọn vẹn có hơn mấy trăm km, chính mình loại trừ biết bay đó là vô luận như thế nào cũng không cách nào tại trong vòng 30 phút chạy tới. Trương Vệ cũng không dám báo cảnh sát, cuối cùng mình cũng không cách nào giải thích như thế nào tại mấy trăm km bên ngoài biết được bản xứ tình huống. Chỉ có thể phát cái tin tức cho An Tiểu Hy, để nàng thông qua mã hóa điện thoại liên hệ phương Đông thành phố cảnh sát. Về phần đối phương bên kia có thể hay không tưởng rằng trò đùa quái đản, chỉ có thể nhìn cái này hiệu con tạo hóa của mình. Mỗi ngày tình báo 03 ở vào Hải Khẩu thị chính nam, một chỗ tên là núi đá giữa sườn núi hoang địa, tại Minh triều thời kỳ từng là một ngọn núi thần miếu, về sau bởi vì không người xử lý, tại một lần núi trong lửa bị thiêu hủy. Hoang địa phía dưới chôn giấu có Minh triều chứ danh thanh quan Hải Thụy đại lượng bản thảo. Ký chủ nhưng tự mình khai thác cũng bán ra. Vị trí cụ thể đã biểu hiện, mời tự mình xem xét. Hải Thụy tên tuổi Trương Vệ đó là như sấm bên tai. Minh triều có danh khí đại thanh quan. Bất quá trong ấn tượng Hải Thụy không phải tại Thiên Đảo Hồ phụ cận Thuần An huyện làm con sao? Thế nào còn cùng Hải Nam đáp lên quan hệ? Lấy điện thoại di động ra thẩm tra tài liệu, Trương Vệ vậy mới vỗ đầu một cái, hắn nguyên bản vô tri cho rằng Hải Thụy là Giang Nam xuất thân. Kỳ thực lão nhân ra người liền là nói qua người, vào kinh đi thi cao trung sau đó mới đi Hàng Châu phụ cận làm quan. Về phần tại sao Hải Thụy bản thảo sẽ giấu ở trên núi thiêu hủy miếu thờ vậy liền không được biết rồi. Trương Vệ nghĩ đến ngược lại nửa đêm cũng ngủ không được, dứt khoát liền lên núi đem bản thảo thu hồi, chính mình cũng không cần trong lòng chứa lấy sự tình bất ổn. nhưng hôm nay lại loi một mình, liền cái xẻng sắt đều không có, càng không cần nói lúc nửa đêm cũng không có xe có thể mở ra. Buồn dâu gãi gãi đầu. Trương Vệ nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Ôm lấy thử một lần tâm thái, cho Lễ Tân khách sạn gọi điện thoại. Hỏi thăm phải chăng thời điểm này còn có địa phương có thể thuê xe. Cũng may Hải Nam là cái du lịch tỉnh lớn, rất nhiều du khách sẽ ở Hừng Đông lái xe đi bờ biển nhìn mặt trời mọc. Nguyên cơ có chút thuê xe công ty là 24 giờ hoạt động. Trương Vệ cũng mặc kệ xe gì hình, thuận lợi mượn đến một chiếc tự động ngăn sang xe. Một phen quen thuộc phía sau, liền hướng nói khoát phía nam núi đá tiến đến. Cũng may khoảng cách không xa. Ven đường trải qua một chỗ nông thôn, Trương Vệ không thể không gõ mở một nhà nông hộ cửa chính. Tại đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt, dùng 300 đồng tiền đem đối phương làm việc nhà nông quốc chim cùng sẻ mua. Nói bậy cái lý do, thôn dân nghe cũng là nửa tin nửa ngờ. Cũng may Trương Vệ nhìn lên cũng không giống cái người xấu, vậy mới không có bị kéo đi đồn cảnh sát. Thật vất vả cũng coi là chuẩn bị đầy đủ, Trương Vệ nhẹ nhàng thở ra một cước chân ga liền lên vòng quanh núi đường cái. Núi đá cái tên này nghe tới thường thường không có gì lạ, sơn giá không tính cao. Nhưng lại nói khoác phụ cận chính xác có chút danh tiếng, sườn núi còn có phía trước mọi người cư trú cổ thôn xóm. Đến mùa hạ rất nhiều nói khoác dân bản xứ cũng tới nơi này hóng mát nghỉ mát. Bởi vậy lên núi đường cái tu vẫn tính hoàn chỉnh. Trương Vệ trực tiếp đem lái xe đến sườn núi phụ cận. Tại chôn giấu thư cạo phụ cận tìm một chỗ đất chống đỗ. Trên núi đã sớm không được người, lúc này bốn phía một mảnh đen kịt, quan sát xuống dưới chỉ có chân núi lóe lên lẻ tẻ ánh đèn. Trương Vệ có chút ảo não, chính mình tại Thịnh Hải chờ đã quen đã thành thói quen nửa đêm giao hàng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Chính mình lên núi phía trước cũng không có mua cái đèn tin. Hiện tại cũng lười đến lại xuống núi, trực tiếp mở ra điện thoại đèn flash, tại ánh sáng yếu ớt phía dưới gánh quốc chim sẻn chậm rãi hướng chỗ cần đến mò qua đi. Ven đường còn thỉnh thoảng từ không biết tên phương hướng truyền đến động vật kêu to, nghĩ đến đầu thứ hai trong tình báo nói Myanmar mãng xà, nhưng làm hắn hù dọa quá sức. Cũng may phụ cận đây cũng coi là cái cảnh điểm, cuối cùng trên đường đi không xảy ra chuyện gì. Đi hơn 100 mét Trương Vệ đi tới chôn giấu vị trí. Cùng nói là hoang địa, chi bằng nói liền là núi rừng một bộ phận. Nơi này đã mọc đầy cao bằng nửa người cỏ xanh. Trương Vệ nhìn một chút màn sáng, tình báo biểu hiện đồ vật liền chôn giấu tại dưới đất 2 mét sâu vị trí. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm Lưu Hạo Duệ cùng Đường Nghệ, không còn hai người này làm miễn phí sức lao động chính mình sẽ phải đích thân độc thủ. Hướng trên tay nổ nước miếng, Trương Vệ thở hổn hển đào ra. Thời gian từng điểm trôi qua, Trương Vệ chỉ cảm thấy đến bên cạnh mình đất càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hắn liền không nhìn thấy mặt đất. Nếu như lúc này có người đi qua, còn tưởng rằng là Trương Vệ muốn đem chính mình chôn xuống đây. Lập tức đều 4 giờ hơn, cuối cùng Trương Vệ đào chừng 2 mét mức độ. Hắn một cái ném đi cốt chim, dùng chính mình đã có chút thoát lực hai tay vỡ ra thổ nhưỡng. Một cái đen như mực hộp lộ ra một cái sừng. Trương Vệ đại hỉ, một đêm vất vả lao động, cuối cùng có thu hoạch. Chương 118, Lưu Hạo Duệ bị hố chương 118. Lưu Hạo Duệ bị hố cái này đen tuổi bề ngoài xấu xí hộp, tựa như một cái thần bí bảo tàng, hình như cất dấu bí mật không muốn người biết. Trương Vệ nhẹ chân nhẹ tay tại hộp xung quanh gắng sức đào quét, chỉ chốc lát sau, hộp gỗ cuối cùng phá đất mà lên. Trương Vệ êm ái phủi nhẹ phía trên thổ nhưỡng, hộp gỗ thể tích lớn tiểu bất quá 40 cm. Hộp gỗ nhìn qua nó toàn thân đen kịt, tựa như một khối mặc ngọc, vương vức hình dáng giống như một tòa kiên cố thành lũy. Sờ lên phần ngoài chạm trổ cùng sơn trang sức càng là làm nó tăng thêm mấy phần xưa cũ trang nhã khí tức. Trương Vệ cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, đồ vật bên trong nhìn qua như là bị một khối bao vải dầu bao bọc. Hắn nhẹ nhàng lật ra tầng này vải dầu, từng phong bản thảo tựa như ngủ say tinh linh, hiện ra ở trước mắt của hắn. Trương Vệ mừng thầm, cái này chắc hẳn liền là hệ thống nói tới Hải Thụy bản thảo a Hải Thụy lúc còn sống, thư pháp của hắn giống như hiếm thấy chất bảo, có chịu thế nhân quý trọng, qua đời phía sau, kỳ thư pháp ý nguyên bị hậu nhân tiêu chuẩn. Hải Thụy phụng biệt thiếp là trước mắt Hải Thụy truyền lưu thế gian duy nhất có thể tin chơi liệu, ký chân đắc mức độ không cần nói cũng biết. Trương Vệ bây giờ lấy được bản thảo, một khi công nhiều tại thế, không chỉ đem tại toàn bộ thư pháp giới gây nên sóng to gió lớn, càng có thể thông qua Hải Thụy những cái này bài viết, khiến mọi người đối vị này trong lịch sử rất có sắc thái chuyển kỳ nhân vật cuộc đời sự tích có càng toàn diện hiểu, đối đại minh lịch sử khai thác cũng đem cụ hưu thâm viện ý nghĩa. Giờ phút này, chân trời đã hơi hơi nổi lên màu trắng bạc, tiếp qua chốc lát, tập luyện người liền sẽ giống như thủy triều lục tục ngoe lên núi. Nếu như nhìn thấy sâu như thế một cái hố to, cho dù là rốt đặc cán mai thôn dân cũng chắc chắn biết được trong đó tất có kỳ quặc. Trương Vệ giờ phút này nhưng không có An Tiểu Hy làm hắn thu thập tàn cuộc, vừa nghĩ tới trên đường đi nhiều như vậy máy quay phim, Trương Vệ liền cảm thấy một trận đầu đau như bữa bổ. Đã bản thảo đã tìm đến, Trương Vệ nện đánh lấy cái kia hế ẩm sưng không chịu nổi eo, giành giật từng giây lấp đất. Chờ xử lý tốt tất cả giải quyết tốt hậu quả thủ tục phía sau, Trương Vệ lái xe dọc theo vòng quanh núi đường cái một đường phi nhanh hướng chân núi, trên đường thỉnh thoảng cùng mấy cái dậy sớm tập luyện người sát vai mà qua. Trương Vệ quay cửa kính xe xuống, sáng sớm gió nhẹ đúng như một vị ôn nhu sứ giả, bí mật mang theo cỏ xanh cái kia ướt át thổ nhưỡng mùi thơm ngát khí tức, còn cuốn theo lấy một chút như có như không thanh nhã hương hoa, theo xe cửa sổ kính phiêu nhiên mà bảo. Xuống núi, dọc theo đường cái tiếp tục hướng về khách sạn phương hướng chạy tới. Cả đêm cần mẫn khổ nhọc, khiến Trương Vệ sớm đã đói đến ngực dán đến lưng. Trên đường, hắn thoáng nhìn một cái chợ nông nghiệp, tại cái này lúc sáng sớm, lộ ra đặc biệt phi thường náo nhiệt. Trương Vệ dừng xe, chọn cách mình gần nhất một nhà phấn cửa hàng đi vào. Điểm một phần phấn, liền bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Đừng nhìn đường này bên cạnh tiểu điếm bề ngoài xấu xí, cái này phấn hương vị vẫn là tốt làm cho người khác khen không dứt miệng. Cái kia phấn giống như chỉ bạc tinh tế, phối đồ ăn càng là ngon miệng tuyệt cùng, ăn lên thoải mái trượt ngon miệng, làm người dư vị vô hạn. Có lẽ là thật đói, Trương Vệ dĩ nhiên liền phấn nước canh đều uống một hơi cạn sạch. Sau khi ăn xong, lên xe, dọc theo quốc lộ đường cái, Trương Vệ về tới khách sạn. Trở về gian phòng, Trương Vệ trước tắm rửa một cái, đổi lại một thân dễ chịu áo ngủ, như chút được gánh nặng hướng trên giường lớn một lần, lao động cả đêm thân thể phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, đau nhức toàn thân khó nhịn. Suy nghĩ cũng thay đổi đến nỗi mệt, dứt khoát nằm trên giường soát lên trong điện thoại di động video phần mềm. Quan tâm hảo hữu trong danh sách, Lưu Hạo Duệ đổi mới một đầu video, xem xét số bình luận dĩ nhiên đã đạt đến 999. Trương Vệ không kềm nổi sinh lòng hiếu kỳ, mở ra cái video này. Trong video, Lưu Hạo Duệ chính giữa tiến về núi Á Mỹ Lan đường phố hải sản cửa hàng lớn chợ đêm. Mọi người trong nhà, ta bây giờ tại núi Á Mỹ Lan đường phố hải sản cửa hàng lớn. Tới Hải Nam, cái thứ nhất nghĩ tới liền là hải sản. Hôm nay ta cũng tới khiêu chiến một thoáng, nhìn một chút đến cùng có thật tốt ăn. Lưu Hạo Duệ nói xong, đi đến một nhà tên là Dĩa Mép hải sản cửa hàng lớn cấp vị phía trước. Chỉ thấy rực rỡ muôn màu hải sản từng giỏ sắp hàng chỉnh tề lấy, hải sản biển mùi tanh hương vị sông và muối. Lão bản nương, ngươi cái này tôm tít, bào ngư, còn có cái này. Cái này, bao nhiêu tiền? Lưu Hạo Duệ hất cằm lên, ưỡn ngực, dương dương đắc ý đối với cảnh đoàn nói. Cái này tôm tít 58 đồng, bào ngư 28 đồng, tiểu thanh long 288 đồng, cá mún 188 đồng, tôm bạc đất 68 đồng, cua xanh 268 đồng, tượng rút chai ngọc 128 đồng. Lão bản nương một mặt cười tủm tỉm nói. Vậy ta đều muốn, tôm tít muốn muối tiêu, bào ngư, tiểu thanh long cùng cá mú muốn hấp, tôm bạc đất muốn mặt trước, cua xanh cùng tượng rút chai ngọc muốn xào lan. Lại đến hai chai bia. Lưu Hạo Duệ đối lão bản nương một hồi thu phát. Hải sản đi lên phía sau, nhìn xem đầy bản thao thiết mỹ thực. Lưu Hạo Duệ tại cảnh đoạn phía trước cố ý đem miệng khoa trương trương đến lớn nhất, làm ra một bộ có thể từng bước xâm chiếm cự tình răng rớp, hết sức buồn cười. Mọi người trong nhà, hải sản đều lên bàn, ta thay mọi người nếm thử một chút vị. Nói xong câu đó, Lưu Hạo Duệ không quan tâm tướng ăn, tay trái cầm lấy tôm tít, tay phải cầm tiểu thanh long, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Một trận tạch tạch cuồng lóa mắt phía sau, Lưu Hạo Duệ đánh lấy ở một cái, miệng đầy giữ lại dầu, đối cảnh đoạn hài lòng nói, mọi người trong nhà, Hải Nam hải sản coi như không tệ, lại tươi mới lại tiện nghi. Đề nghị mọi người tới du lịch lời nói, nhất định phải tới nếm thử. Ta hiện tại trước tiên đem sổ sách kết một thoáng. Lão bản, bao nhiêu tiền? Ngài điểm muối tiêu tôm tít một phần, hấp bào ngư một phần, hấp tiểu thanh long một phần, hấp cá mú một phần, bạch trước tôm bạc đất một phần, xào lăn cua xanh một phần cùng xào lăn tượng rút chai ngọc một phần, hai chai bia, tổng cộng 2888 đồng. Lão bản cười tủm tỉm nói, ngươi nói bao nhiêu tiền? 2888, lão bản, tôm tít 58, đắt nhất tiểu thanh long tựa như là 288 a, từ đâu tới hơn 2000 khối. Lưu Hạo Duệ lúc này mới ý thức được chính mình khả năng bị hố. Hỏi thăm hải sản giá cả thời điểm lão bản cũng không có nói tôm tít 58 đồng là một phần vẫn là một cái. Tiểu thanh long là 288 một phần vẫn là một cân. Hắn ngay tại chỗ liền cùng lão bản lý luận lên. Cửa hàng lớn lão bản gặp hắn là cái không có danh tiếng gì tiểu vong hồng, dĩ nhiên phách lối uy hiếp hắn, chẳng phải là cái tiểu vong hồng, lão tử còn sợ ngươi, ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta Dĩa Mép tại cái này trên thị trường mở ra hơn 10 năm cửa hàng, ngươi lại tại nơi này làm sự tình, không trả tiền, lao tử để ngươi không cách nào rời khỏi núi Á. Lão bản phách lối nói. Ngay tại hai người rằng có không xong thời gian, lão bản nương len lén bấm điện thoại báo cảnh sát, như hại nói, nơi này có người ăn cơm chùa, không trả tiền liền muốn chạy trốn. Không qua bao lâu, liền có một xe cảnh sát dừng ở cửa tiệm. Hiểu đầu đuôi sự tình phía sau, đem song phương đều mang về cục cảnh sát. Đoạn video này một khi phát ra, giống như một quả tạc đạn nặng ký, tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Chơi ạ. Đao này cũng quá nhanh a, nhất định cần nghiêm trị không tốt thương gia. Lão bản này mở nơi nào là hải sản cửa hàng, rõ ràng là hắc điểm a. Hù chết bản bảo, sau đó ai còn dám đi ăn a? Còn không phải sao, ta lần trước đi núi Á cũng đụng phải tình huống tương tự, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nguyên lai không phải ta một người a. Nhìn xong cái video này, Trương Vệ gọi thông điện thoại của Lưu Hạo Duệ. Lão Lưu a, ngươi người không có sao chứ? Trương Vệ lo lắng hỏi. Lưu Hạo Duệ tại bên đầu điện thoại kia hi hi ha ha trả lời, không có việc gì, không có việc gì, may mắn mà có cảnh sát thúc thúc, làm ta biểu dương chính nghĩa. Lão bản này thật đúng là đen à, trong cửa hàng rõ ràng không có công khai đi giá, nếu không phải ta vừa vặn bay video, ta khẳng định liền thành mặc người chém giết cứu non à. Trương Vệ như có điều suy nghĩ nói, đoạn thời gian gần nhất, giá trên trời hải sản đưa tới dư luận sự kiện kéo dài ấm lên, chúng ta đã gặp được cũng không cần lãng phí, có thể mượn cái này điểm nóng, làm tinh thần châu đáo làm một chút tuyên truyền, tăng lên một thoáng nổi tiếng. Tốt, lão Trương, bao tại trên người của ta, chờ tin tức tốt của ta à. Lưu Hạo Duệ nói xong, cúp điện thoại. Không qua bao lâu, Lưu Hạo Duệ phát một đầu tinh thần châu đáo video. Tuyên bố chính mình muốn để những gian thương này nhìn một chút cái gì gọi là lương tâm xí nghiệp. Cái video này rất nhanh lửa khắp toàn net, fan nhìn nhộn nhịp đối tinh thần châu đáo cái này thần bí công ty sinh ra hiếu kỳ. Tất nhiên cũng có cái khác vắng hồng, công ty châu đáo nóng mắt Lưu Hạo Duệ nhân ký, mời thủy quân mang tiết tấu nói tinh thần châu đáo là cái ba không có phẩm cấp bài, không có cái gì bảo hộ. Mọi người vẫn là muốn đi chính quy, đại phẩm bài công ty cửa hàng đi mua. Trên mạng bình luận tốt xấu cao thấp không đều, bình luận cũng là giá cao không hạ. Trương Vệ biết được đây hết thảy lại rất bình tĩnh. Thầm nghĩ để đạn lại bay một hồi. A chương 119, Long Tiên Hương không dễ làm. Chương 119, Long Tiên Hương không dễ làm vẫn là lão Lưu tốt, có muội tử buổi tiếp. Cúp điện thoại Trương Vệ nằm lịch xuống giường, không khỏi thèm muốn đến Lưu Hạo Duệ. Nếu không lần sau cùng Vương Hiểu Hoa nói lão Lưu, nhưng thật ra là cái thầy tướng số tốt, dùng trí thông minh của Vương Hiểu Hoa khó tránh khỏi còn thực sẽ tin. Một người trên giường lại chơi sẽ điện thoại, Trương Vệ có chút nhàm chán. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu hắn đã thành thói quen xung quanh có An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ sái bảo huyên áo. Chính mình đột nhiên an tĩnh lại ngược lại cực kỳ không thích ứng. Có lẽ đây chính là người nhà cảm giác ga âm thầm quyết định, nhiều nhất lại chờ một ngày liền về Thịnh Hải. Ở trong phòng thực tế không có chuyện làm, Trương Vệ quyết định đi dạo chơi chợ đêm. Ăn chút bản xứ ăn vặt coi như là cơm tối. Nói khoác bên này cùng sâu sông nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cũng là sản xuất là hậu sống sò biển địa phương tốt. Trên đường đi trong chợ đêm cách mấy bước đường liền có thể trông thấy một cái hải sản nướng gian hàng. Trương Vệ hỏi cái này bột tỏi hương vị, nhịn không được mua hai cái hẩu sống nếm thử. Nướng xong hẩu sống còn tại ừ ngực bốc lên một khí, bột tỏi hành băm sen lẫn tại một chỗ, tản ra mùi thơm mê người. Trương Vệ nếm thử một miếng cũng cảm giác nghiện. Dứt khoát ngồi tại sạp hàng phía trước chồng chất trước bàn muốn một đánh sò biển cùng hẩu sống. Tạch tạch một hồi loa mắt, vậy mới ảo não vô đầu một cái. Chính mình lẻ loi một mình tại nói khoác. Ăn nhiều như vậy hẩu sống không phải là mình tìm tội chịu ư? Bây giờ chính là cùng quốc gia cục hàng không hợp tác thời kỳ mấu chốt. Trương Vệ nhất định yêu cầu nghiêm khắc chính mình, hội sở cái gì không đi được một điểm. Chỉ có thể về khách sạn phòng tập thể hình làm một giờ có khí. Lúc này mới đem trong bụng dương khí áp chế xuống. Trở lại gian phòng, tùy ý đổi sẽ thời gian. Nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Trước mắt tình báo khu vực, Hải Nam tỉnh toàn cảnh. Mỗi ngày tình báo không một ở vào Loan Linh thị đại lục đảo Đông Hải bờ 500 mét đáy biển bùn cắt bên trong, hô tạp có một khối 35 kg long tiên hương. Ký chủ nhưng thông qua thu hồi cái kia vật phẩm buôn bán thu được lợi nhuận. Vị trí cụ thể đã gửi đi. Mỗi ngày tình báo 02 ở vào Nhai Chu khu phía Nam tháng 1 năm 20 mét trong biển, sinh hoạt lấy một cái hợp phổ châu mơ bối, nó trong thân thể dựng dục một khỏa cực phẩm Nam Dương Bạch Chân Châu, nó đường kính đạt tới 23mm lớn nhỏ. Vị trí cụ thể đã gửi đi cho ký chủ, mời tự mình đến bản xứ bắt. Mỗi ngày tình báo 03 ở vào Hải Nam đảo phía Đông 60 trong biển dưới biển sâu, có một chiếc Nam Tống thời kỳ thuyền đắm, theo thuyền cùng nhau đắm chìm còn có hai dương Ả Dập cổ kim tệ, 10 thùng ngân tệ cùng san hô ngọc thạch một số. Giá trị to lớn ký chủ có thể thông qua vớt thu mạch đích lợi thật lớn. Tọa độ cụ thể đã gửi đi mời ký chủ tự mình tra duyệt. Trương Vệ bị giật nảy mình, Hải Nam tỉnh tình báo đều như vậy có nguyên liệu sao? Lại là Long Tiên Hương lại là Nam Dương cực phẩm chân châu trắng, rõ ràng liền đại tống thuyền đắm đều làm ra tới. Lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống tình báo rõ ràng dùng giá trị to lớn để hình dung tình báo. Phải biết phía trước Ngọc Tỷ truyền quốc giá trị 100 triệu trở lên tình báo cũng không biểu hiện qua. Nhìn tới cái này một chiếc thuyền vớt đi lên liền có thể trực tiếp trúng tuyển phú hào bảng trước 10. Trương Vệ mang tâm tình kích động xem xét thuyền đắm vị trí tọa độ. Kết quả vừa nhìn lên lập tức xì hơi. Chiếc thuyền này đắm chìm trong đáy biển mặt nước trọn vẹn có 1600 mét sâu. Không có chuyên ngành lặn nước đoàn đội cùng chuyên ngành vớt thuyền thiết bị căn bản là không có khả năng hoàn thành. Trương Vệ hiện tại lẻ loi một mình cũng không dám thuê vớt đoàn đội. Tin tức này nếu là truyền đi hắn nhưng là phiền phức lớn rồi. Chỉ có thể cười khổ ghi chép lại thuyền đắm vị trí, suy nghĩ một chút cổ đại tạo thuyền kỹ thuật có hạn, thường xuyên sẽ có thuyền đắm chìm tình huống phát sinh. Chính mình nắm giữ hệ thống sau đó mở khóa phạm vi cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói không chắc còn có thể phát hiện trong biển không ít đồ tốt. Chờ sau này chính mình tại thương nghiệp lĩnh vực có thành tựu, tài chính đầy đủ dưới tình huống, có lẽ thật có thể chính mình thành lập một cái vớt công ty làm chính mình phục vụ. Đem đầu thứ ba tình báo để ở một bên. Trương Vệ lại xem xét cái khác hai cái. Cũng may Long Tiên Hương cùng Nam Dương Trần Châu vị trí cách bờ bên cạnh khá gần, ở trong nước biển mức độ cũng liền chừng 3 thước. Phiền toái duy nhất liền là hiện nay ở nói khoác thuộc về toàn bộ Hải Nam đảo phía Bắc xa xôi, mà Vịnh An Hòa sườn núi thuyền đều tại đảo tận cùng phía Nam. Lái xe lời nói chí ít có hơn 300 km. Hôm qua đảo móc ra một dương hải thủy bản thảo giá trị liên thành, khẳng định không thể rời khỏi người. Nếu như thuê cái tài xế lời nói chính mình xuống biển bản thảo đặt ở trên xe vạn nhất bị cầm đi vậy liền hỏng bét. Suy nghĩ một chút Trương Vệ dứt khoát cũng không đổi xe, gọi điện thoại cho thuê xe công ty lại thêm thuê 3 ngày. Theo sau nằm xuống liền ngủ, ngày mai muốn chạy hai cái thành thị cũng đều là dưới biển đánh bắt, khẳng định sẽ mệt không được. Hôm nay nhất định cần bù đủ ngủ thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Vệ liền bị điện thoại chuông báo kêu lên, ngồi ở trên giường xoa xoa còn phình to đầu, Trương Vệ không khỏi đến cười khổ một tiếng. Hắn cũng là nhìn không ít sảng văn tiểu thuyết. Người khác thức tỉnh hệ thống đều là đủ loại nghịch thiên trang bức đủ loại vô địch tại thế giới. Đến chính mình nơi này cũng là thiên nam địa bắc khắp nơi bôn ba. Khổ cấp cấp liền lấy lại sức đều không cách nào ngủ. Chửi bậy về chửi bậy, có hệ thống cung cấp tình báo vẫn là rất thơm. Trương Vệ rửa mặt, tại khách sạn ăn xong bữa phong phú điểm tâm, theo sau trực tiếp trả phòng bắt đầu đi đường. Hơn 300 km lộ trình, hơn nữa đều là đường cao tốc. Trương Vệ quyết định trước đi Vịnh Ninh thu hồi Long Tiên Hương. An điểm tâm thời điểm cầm điện thoại chọn món tuần tra một thoáng Long Tiên Hương tình hình chung. Cái đồ chơi này lại gọi là xám hổ phách, là một loại mờ đục tương tự đá một dạng dạng khối. Bởi vì lại phát ra đặc thù mùi thơm, từ xưa đến nay liền bị xem như cao cấp hương liệu sử dụng, cũng có thể chế tạo thành vòng tay các loại trang sức. Cái đồ chơi này tạo thành vô cùng khó khăn, là cá nhà táng tại săn mồi đại ô tặc hoặc là khổng lồ bạch tuộc phía sau, trong miệng cứng cỏi chất sừng cực kỳ không dễ dàng tiêu hóa. Cá nhà táng lại không có răng nguyên cớ nuốt phía sau những cái này chất sừng liền tập hợp tại trong dạ dày, không ngừng kích thích dạ dày bài tiết một loại đặc thù vật dạng sáp, lâu dần liền tạo thành Long Tiên Hương. Đừng nhìn thứ này giá trị liên thành, nhưng Trương Vệ lại cảm thấy có chút ác tâm, bởi vì đại đa số Long Tiên Hương đều là nhân loại giết chóc cá voi phía sau xé ra bụng lấy ra. Cái này một khối chính xác sáng loáng rơi vào đáy biển, nếu như không phải cá voi tự nhiên sau khi chết xuất hiện, cái kia khả năng là thông qua đường ruột vật bài xuất. Vừa nghĩ tới chính mình muốn tự tay nhặt một khối vật bài xuất của họng Trương Vệ cũng có chút phát khô. Gần tới 4 giờ đường xe, Loan Linh thị gần ngay trước mắt. Xem như Hải Nam đảo công nhận thắng cảnh nghỉ mát, Vịnh Ninh chấm dứt đẹp hải cảnh cùng lười biếng tiết tấu chậm sinh hoạt có phần bị người tuổi trẻ yêu thích. Suy nghĩ đến muốn xuống nước đánh bắt, Trương Vệ trực tiếp đem lái xe đến một chỗ bờ biển dân túc, định cái phô trương phòng xếp. Thuận tiện tại trước đài mua đầu quần bơi cùng nồi lặn khí quản. Trong mắt hắn, lặn nước chẳng phải giữ nguyên lặn xuống nước ư? Chính mình chọn bẹn không có vấn đề. Nhưng làm hắn há miệng run rẩy xuống biển mới mắt tròn váng. Một dạng bãi biển, rời khỏi bờ biển bao nhiêu khoảng cách đều sẽ dùng lưới sắt ngăn lại. Phòng ngừa du khách đi thâm hải xảy ra bất trắc. Người thường căn bản là không cách nào đến hệ thống biểu hiện vị trí. Huống hồ có thể bơi lội thật cùng lặn nước là hai khái niệm, người bình thường lặn cũng liền 2 mét mức độ, hơn nữa không thể tại dưới nước đợi lâu. Càng không cần nói lặn cái 3 mét còn muốn chuyển tảng đá đồng dạng đồ vật đi lên. Trương Vệ nhất thời cũng không có biện pháp tốt. Chương 120, vật tới tay chương 120, vật tới tay nhìn tới cũng chỉ có thể đi dân túc cái kia hỏi một chút tình huống. Đi tới dân túc lễ tân, nhìn thấy một cái muội tử ngồi tại trong cửa hàng chỗ rẻ trên ghế sofa soát điện thoại, Trương Vệ đem nhu cầu của mình nói một lần. Trước đó đại muội tử để xuống điện thoại, cắn môi, nghĩ một lát, lấy ra một phần du lịch đồ sách nhiệt tình giới thiệu. Xoay ca, ta nghe nhu cầu của ngươi, đề nghị của ta là ngươi có thể bao cái thuyền ra biển, lại tìm cái tư thâm huấn luyện viên, một đối một, giá cả mặc dù khẳng định đắt điểm, cũng may tính tư mà tốt, ngươi tạm thời thêm chút điểm trên biển hạng mục cũng không có vấn đề gì. Trong lòng Trương Vệ một trận cũng hỉ, ta cái này dưới nước làm việc càng ít người biết càng tốt, giá cao bao chiếc thuyền chính xác có thể thực hiện. Hắn mặt ngoài chứa có chút do dự, lông mày nhíu chặt, đưa trong tay tập lật lại lật, ách, chính xác, bao thuyền không tệ, bất quá ta người này yêu thích yên tĩnh, cũng không thích người nhiều, nói nhiều thuyền viên cũng không được, tiểu cô nương, có cái gì thích hợp để cử ư? Lời này nếu là bị An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ nghe thấy, cái gì Trương Vệ yêu thích yên tĩnh, ha ha, khẳng định là muốn cười phía trước ngựa phía sau lần. Lễ Tân muội tử gặp Trương Vệ nói như vậy, lập tức thao thao bất tuyệt nói, có, xoay ca, ngươi nói muốn lặn xuống đến hai khoảng 5 mét nhìn một chút san hô, cá cảnh nhiệt đới, cái này liền là lặn sâu. Ta cho ngươi đề cử chúng ta cái này Lam Lam lặn nước câu lạc bộ, mở ra có hơn 10 năm à, không sự cố, danh tiếng cũng tốt, chính ngươi cũng có thể bên trên mọi người lưới nhìn nhà bọn hắn phê bình, đều là tán dương nhà bọn hắn huấn luyện viên chuyên ngành. Tiểu cô đương, ta giữa trưa liền muốn ra biển, ngươi hỏi một chút đối phương, có thuyền cùng huấn luyện viên lư. Trương Vệ nói, ta liền liên hệ. Soái ca, ngươi trên ghế sofa ngồi một hồi. Lễ Tân muội tử một bên cười tủm tỉm nói, một bên gọi điện thoại. Có dân túc Lễ Tân nhiệt tình đề cử, Trương Vệ hẹn Lam Lam lặn nước câu lạc bộ Vương huấn luyện viên gặp mặt nói chuyện. Bờ biển quán cà phê, Trương Vệ ngồi tại bên cửa sổ, xa xa trông thấy một vị vóc dáng khôi ngô, làn da ngăm đen nam tử trung niên đi đến. Nhìn gần, bờ biển trường kỳ tia tử ngoại chiếu xạ đối phương mặt cũng là da đen nhẹm. Tháo kính dâm xuống, mắt xung quanh lộ ra một chút nguyên lai màu da. Trương Vệ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói cho Vương huấn luyện viên. Vương huấn luyện viên liếc nhìn điện thoại thời gian, có chút khó khăn nói, "Soái ca, người giữa chưa liền muốn ra biển, ta không có vấn đề." Thuyền trưởng cùng thuyền viên, "Ân, không nhanh như vậy có thể làm tốt." Trương Vệ tay phải trên bàn nhẹ nhàng đánh nhịp, mỉm cười nói, "Vương huấn luyện viên, ta ra 20 vạn. Ngươi nhìn cái giá tiền này, giữa chưa có thể hay không ra biển đây?" Vương huấn luyện viên hít vào một hơi, một mặt định nọ đối Trương Vệ nói, "Trương tiên sinh, ngài mấy điểm xuất phát, ta bên này lập tức cho ngài an bài tốt." Trương Vệ nghĩ thầm quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có thể sử dụng tiền giải quyết cái kia đều không phải sự tình. Trương Vệ đổi một cái tư thế ngồi, thẳng tắp sau lưng, hai tay quanh, bàn tay thả tới một bên kia dưới nách, nói, "Vương huấn luyện viên, tìm thuyền viên còn thành thật hơn bản phận, lời nói không nhiều. Ta yêu thích yên tĩnh." Lúc này Vương huấn luyện viên trong lòng mừng thầm, từ đâu tới đồ đần, một loại nửa ngày ra biển bao cái thuyền, nhiều nhất 1-2 vé đút, hắn dĩ nhiên cao 10 lần giá cả. Hôm nay thật là chó ngáp phải rồi, a tiền này không kiếm lời trắng không kiếm lời a. Trương Vệ vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Vương huấn luyện viên cũng lo lắng Trương Vệ tạm thời đổi ý, hai người không hẹn mà gặp nhìn đối phương, không hẹn mà cùng nói, hợp tác vui vẻ. Lên thuyền phía trước Trương Vệ thế nhưng cùng trên thuyền thuyền viên, Vương huấn luyện viên ký cái liên quan tới lần này ra biển bắt được hải sản cùng vật phẩm đều về Trương Vệ thỏa thuận. Nếu như đối phương đem Trương Vệ bắt được hải sản cùng vật phẩm chiếm thành của mình, như thế nhất định cần bồi thường lần này ra biển kim ngạch 10 lần cho Trương Vệ. Trên đường đi, Trương Vệ cực kỳ hưng phấn, cũng không ngừng lại, đi theo Vương huấn luyện viên luyện tập dưới nước hít thở kỹ xảo cùng dưới nước thủ thế động tác. Bởi vì cách đại lục đảo bờ biển không xa, thuyền rất nhanh đạt tới Trương Vệ chỉ định tọa độ cụ thể vị trí. Thuyền ổn định dừng sát ở trên mặt biển, thái dương treo cao ở trên bầu trời, lúc này mặt biển sóng nước lấp loáng, ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, sáng để người mở mắt không ra. Trương Vệ nơi nào còn có tâm tình nhìn biển a, trong lòng hắn ghi nhớ lấy Long Tiên Hương. Chỉ chốc lát, tại Vương huấn luyện viên hướng dẫn cùng trợ giúp tới, Trương Vệ thuận lợi mang vào chuyên ngành lặn nước trang bị, kiểm tra xong trang bị, lần nữa biểu diễn xuống nước phía sau thông tin tín hiệu, hai người một chỗ xuống nước. Bởi vì cách bờ biển không xa, lặn xuống cũng liền khoảng 3 mét mức độ. Lần nữa xác nhận qua Long Tiên Hương vị trí tọa độ phía sau, Trương Vệ hướng Vương huấn luyện viên khoa tay múa chân thủ thế, ý là ta muốn đi phía trước bên ngoài chơi một thoáng. Chờ Vương huấn luyện viên xác nhận xung quanh không có nguy hiểm phía sau, Trương Vệ vui sướng hướng dạn san hô trùng du đi qua. Vương huấn luyện viên theo sát phía sau. Tia sáng xuyên thấu qua đại dương, chiếu sáng đủ mọi màu sắc tạo biển. Từng con đong đưa nhiệt đới cá con ở bên người xuyên qua, một cái rùa biển thành thơi hướng bên cạnh Trương Vệ bơi lại. Lúc này Trương Vệ không có tâm tình ngắm cảnh, ánh mắt của hắn như ra đa đồng dạng, quét mắt dạng san hô bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện Long Tiên Hương. Hắn nhưng là lại xuất phát phía trước tại lục soát qua Long Tiên Hương tranh ảnh, Long Tiên Hương bộ dáng thật sâu khắc họa tại trong đầu. Cách đó không xa đáy biển bùn cắt bên trong, xa xa nhìn thấy một khối hỗn tạp một khối tương tự đá một dạng dạng khối. Trương Vệ hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này cũng không có người mới học đi lại tập tễnh, một cái chết thẳng cẳng, đem Vương huấn luyện viên bỏ lại đằng sau, hướng về gián khôi nhanh chóng bơi đi. Vương huấn luyện viên một cái không phản ứng lại, rơi ở phía sau nửa cái thân vị. Chờ Vương huấn luyện viên bơi tới bên cạnh Trương Vệ, nhìn thấy hắn một tay ôm chặt lấy một khối đá, một tay làm ra bên trên lặn tín hiệu, đầu không ngừng hướng nâng lên, miệng ùng ục ùng ục bước lên bọt bọt, bộ dáng có chút khôi hài. Liên tục cùng Trương Vệ xác nhận phía sau, Vương huấn luyện viên vẫn là khó có thể tin mang theo Trương Vệ chậm rãi hướng về trên mặt biển lặn. Tiền này cũng quá dễ kiếm a, tại thuyền trưởng hỗ trợ xuống, tảng đá kia thật vất vả trước mang lên thuyền. Trương Vệ theo sát phía sau, lên thuyền, người sớm đã không còn khí lực, thở hổn hển, tư thế cực kỳ cổ quái gấp ôm lấy đá. Thuyền trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, quái dị nhìn xem Trương Vệ nói, "Trương tiên sinh, ngươi đây là đi đáy biển ôm tảng đá?" Kinh nghiệm lao đạo thuyền trưởng cũng không nhìn ra tảng đá kia lai lịch. "Đúng vậy à, ha ha, ta tại đáy biển xa xa trông thấy tảng đá kia liền cảm thấy đặc biệt có nhãn duyên, cái này không nhà ta hổ cả à, liền thiếu như vậy khối đá lớn, ha ha ha." Trương Vệ bịa đặt nói. Thuyền trưởng càng là không hiểu, tảng đá kia nơi nào khó tìm, đặc biệt thuê thuyền đi ra, sợ không phải tiền không địa phương tiêu, nhàn nhức cả chứng á. Thuyền trưởng hảo tâm nói, "Trương tiên sinh, ngươi nhìn thời gian còn sớm, ngươi là thả câu đây, vẫn là vào khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi chạm vạng tối nhìn cái mặt trời lặn. Phải biết tuy là rất ít người gặp mặt qua hoặc là biết Long Tiên Hương, cuối cùng Hải Nam tỉnh không ra cá nhà táng." Làm phòng ngừa bám nhất, Trương Vệ quyết định vẫn là mau chóng trở về địa điểm xuất phát. Cuối cùng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trương Vệ khoát khoát tay, giả trang ra một bộ mệt lạ bộ dáng, nói, "Lặn sâu ta cũng chơi qua, ta mệt mỏi à, lái thuyền trở về đi." Trên đường trở về, Trương Vệ càng là ôm thật chặt tảng đá kia, một khắc cũng không buông tay. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn càng là quái dị, quả nhiên kẻ có tiền não đều không quá bình thường. A thuyền đến cảng, Trương Vệ đang chuẩn bị xuống thuyền. Thuyền trưởng có chút ngượng ngùng gọi hắn lại. "Trương tiên sinh, đây là vừa mới ở trên biển bắt được một chút tôm cá, xem như chúng ta thuyền viên một điểm tâm ý." Thuyền trưởng lo lắng Trương Vệ trở về liền cho chính mình một cái xoa bình, quyết định đánh một chút bài tình cảm. Trương Vệ cũng thật cao hứng, cảm ơn thuyền trưởng phía sau, mang theo tôm cá cùng Long Tiên Hương về tới dân túc. Dân túc trong phòng Trương Vệ khóa lại cửa, thận trọng đem Long Tiên Hương đặt lên giường, đi phòng vệ sinh tẩy đem tắm, thay quần áo khác. Mở ra tủ lạnh, cầm một bình băng ẩm nguyên liệu, mở ra phía sau tòm tòm uống lên. Hắn một bên uống một bên nhìn kỹ khối này còn không đáng chú ý đá. Dựa theo trên thị trường giá cả, một khắc Long Tiên Hương giá cả tại trăm đồng đến mấy ngàn ở giữa. Độ tinh khiết càng cao Long Tiên Hương giá cả càng quý, lớn như vậy một khối ít nói cũng muốn 1000 vạn trở lên. A chương 121, Nam Dương Bạch Châu. Chương 121, Nam Dương Bạch Châu. Lúc này mặt trời đã lặn, Trương Vệ nằm tại dân túc trước cửa vong thưởng thức chân trời cuối cùng một chút giáng chiều. Không thể không cảm thán, Loan Ninh thật là một cái ngẩn người địa phương tốt. Trương Vệ cảm thấy lấy phía sau có thể thỉnh thoảng lại đến độ cái giả. Lúc này thuyền trưởng đưa loại cá hải sản dân túc lão bản cũng ra công tốt, dân túc điều kiện có hạn chủ yếu đều là dùng hấp làm chủ, cũng may nguyên liệu nấu ăn đều là hôm nay vừa mới câu đi lên, ăn liền là một cái tươi mới. Trương Vệ một trận này cũng là tương đối vừa ý trở về gian phòng, đơn giản sau khi rửa mặt liền chuẩn bị nghỉ ngơi, ba ngày vẫn không cảm giác được đến buổi tối trời tối người yên, thanh âm của sóng biển liền là tự nhiên bài hát du con, cuối cùng hôm nay lần đầu tiên lặn nước hao phí đại lượng thể lực. Ngày mai còn muốn đi sườn núi Châu vớt vỏ sò. Trương Vệ nằm trên giường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hải Nam đảo hoàn cảnh địa lý đặc thù, chỉnh thể hiện ra làm nam cao bắc thấp trạng thái. Trương Vệ một đường hướng phía nam sườn núi thuyền phi nhanh, rõ ràng chi tiết cảm giác kia vòng quanh núi đường cái cùng xuyên sơn đường hầm nhiều hơn, cũng may lộ trình cũng liền hơn 2 giờ. Trương Vệ đến sườn núi thuyền thời điểm cũng chỉ là 9 giờ sáng nhiều giờ. Khẽ bàn bạc dứt khoát cũng không được khách sạn, trực tiếp đem lái xe đến du thuyền bến đỏ, bên này cách thành phố du lịch núi Á rất gần, mà lại là chứ danh cảnh điểm chân trời góc biển chỗ tồn tại, du khách nối liền không dứt. Bất quá chân chính nguyện ý dùng nhiều tiền bao thuyền ra biển du khách vẫn là ít càng thêm ít. Trương Vệ vừa xuống xe liền có cái bản xứ tiểu tử cười rạng rỡ đi tới. "Lão bản, bao thuyền ra biển câu cá. Nhà ta thuyền đặc biệt sạch sẽ, đảm bảo ngươi chơi vui vẻ." Từ lúc Loan Ninh lặn nước sau khi trở về, Trương Vệ cũng cảm giác chính mình hào phóng ném 20 vạn bao thuyền hành vi có chút làm chuyện ngu ngốc, nguyên cớ lần này kiên nhẫn hỏi thăm giá cả. "Thuyền giá cả cũng không giống nhau a, nhìn ngươi muốn cái gì đẳng cấp." Trương Vệ nghe cũng là không còn gì để nói, mới vừa rồi còn nói là chính mình thuyền, hiện tại liền biến thành cái gì đẳng cấp thuyền đều có. "Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái Hải Nam thuyền buôn sao? Trong nhà nhiều như vậy thuyền làm chút cái gì không dễ trả tại nơi này khổ cấp các ông khách. Cái này rõ ràng liền là cái kiếm lời chênh lệch giá môi giới." Nghĩ tới đây Trương Vệ liền mất đi nghe tiếp kiên nhẫn, cũng không phải lo lắng đối phương chủ khách, chủ yếu là sợ một hồi chính mình vất lên tới một cái lớn vỏ sò nhà đỏ đỏ mắt lên tranh chấp. Hai ba câu nói đuổi đi ôm khách tiểu tử. Trương Vệ một người tại trên bến tàu bắt đầu đi loanh quanh. Nơi này thuyền nhìn lên đại đa số đều là thuyền đánh cá đổi du thuyền, thuyền tương đối rách dưới không nói giá cả còn không tiện nghi. Trương Vệ cũng không xác định thuyền bên trên có không có nói cung cấp lặn nước trang bị. "Tiên sinh không có tìm được vừa ý thuyền ư? Có lẽ ngươi có thể nhìn một chút nhà ta trước này." Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm của một nam tử. Trương Vệ quay đầu, liền gặp một người trung niên nam tử chính giữa nhìn xem chính mình, ngón tay hướng cách đó không xa một chiếc thuyền. Đó là một chiếc thuần trắng hai tầng du thuyền, chỉnh tề màu trắng đồ trang có thể nhìn ra được nhà đỏ có tại thật tốt làm rửa sạch. "Nhìn xem còn không tệ. Không biết do các ngươi có hay không có cung cấp lặn nước trang bị, ta cần phải có một tên chuyên ngành thợ lặn đi cùng." "Tiên sinh, lặn nước trang bị chúng ta có thể miễn phí cung cấp, bất quá ngoài định mức đi cùng thành viên đó là mặt khác giá tiền. Chỉ cần có là được, tất nhiên thuyền ra biển phương hướng cùng vị trí để ta tới chỉ định. Thời gian liền nửa ngày tốt. Tất nhiên, ngươi bao thuyền khẳng định nghe ngươi. chỉ cần không phải có đá ngầm nguy hiểm thủy vực cũng không có vấn đề gì. Nam tử trung niên gật gật đầu, về phần giá cả, toàn bộ bao hàm lời nói hai vạn thế nào. Dứt lời liền dùng ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Trương Vệ. Thuyền trường này cũng là đen đủi, phía trước một mực có cái hàng hải mộng, thế là vừa xung động liền dùng toàn bộ tiền gửi mua chiếc sĩ cốt hẹn du thuyền muốn du lịch thế giới. Nguyên kế hoạch một đường hướng tây, kết quả chuẩn bị nửa năm, còn không ra Ấn Độ Dương liền bởi vì gặp được phong bạo kém chút người đều không còn. Thật vất vả được cứu vớt, thuyền cũng bị kéo về Hải Nam. Có thể nghĩ muốn bán đi lại không phải dễ dàng như vậy. Chỉ đành chịu tại bến đò nơi này tiếp điểm ra biển du khách, kiếm lấy tiền sinh hoạt. Nhưng người bình thường ai sẽ tiêu 2 vạn khối bao thuyền ra biển, bên cạnh những cái kia thuyền đánh cá đổi du thuyền ra biển một lần cũng liền 4-5 ngàn. Cái này đưa đến hắn một mực không có gì sinh ý có thể, bất quá chúng ta muốn ký cái thanh minh, tất cả tôm cá cùng lặn nước vớt lên tới đồ vật đều muốn về ta tất cả. Đối với hôm qua còn tiêu 20 vạn bao thuyền Trương Vệ tới nói, trọng điểm không ở chỗ giá cả mà là thuyền trưởng sẽ không bởi vì vớt lên tới vỏ sò cùng hắn xuất hiện tranh chấp. Thuyền trưởng nghe ngây người chốc lát, hắn không nghĩ tới trước mắt chính mình thuận miệng hỏi một chút người trẻ tuổi rõ ràng đáp ứng sảng khoái như vậy. Liên tục không ngừng gật đầu biểu thị không có vấn đề. Hai người đi du khách trung tâm đóng dấu một phần thỏa thuận, song phương ký tên, Trương Vệ sảng khoái thanh toán 2 vạn đồng tiền. Thuyền trưởng lúc này mới yên lòng lại, đem Trương Vệ mang lên thuyền nghỉ ngơi, qua hơn 10 phút mang theo một cái làn da ngăm đen tiểu hỏa tử lên thuyền. Mấy người đơn giản hàn huyên một thoáng, thuyền liền chậm chậm rời khỏi bến đỏ. Hôm nay lại là một cái thời tiết tốt, thổi một chút gió biển rất là hài lòng, thuyền trưởng thiết lập tốt lái tự động chạy đến khoang hành khách. Hỏi Trương Vệ muốn hay không muốn câu cá. Kết quả bị mỉm cười từ chối nhã nhặn. Trương Vệ mục tiêu của hôm nay chỉ có cực phẩm trân châu, nhưng không muốn đem thể lực lãng phí ở câu cá phía trên. Bến đỏ cách Trương Vệ muốn đi vị trí có chút khoảng cách. Thuyền chạy được hơn 40 phút, cuối cùng đi tới tình báo biểu hiện tọa độ. Dọc theo con đường này vì để cho Trương Vệ có cái tốt lành thể nghiệm, thuyền trưởng đem hết khả năng cho Trương Vệ giới thiệu chính mình ra biển đủ loại trải qua, đến đằng sau thực tế không đồ vật có thể nói, liền bắt đầu giới thiệu thuyền phương tiện cùng công năng. Đến cuối cùng còn thiếu không móc ra một bộ bài tới trận ba người chơi đánh bài. Trương Vệ cũng không tốt đả kích thuyền trưởng tính tích cực chỉ có thể một mực ngượng trò chuyện. Cũng may cuối cùng là giải thoát rồi, thợ lặn cho Trương Vệ đổi xong khí bình cùng trang bị. Biết được Trương Vệ hôm qua tại Loan Linh từng có lặn nước kinh nghiệm phía sau gật gật đầu. Cuối cùng dạng này hắn cũng có thể thoải mái một chút. Hai người tại thuyền trưởng hạ neo phía sau nhảy xuống nước. Trương Vệ cũng không thể không cảm thán so sánh Thịnh Hải cái kia đục ngầu nước bùn đây mới thật sự là đại dương. Ánh mặt trời chiếu tại trong nước tạo thành sóng gợn lăn tăn tối tăm biến hóa, nơi đây cách bờ bên cạnh cũng liền khoảng trăm thước, cách đáy biển cũng không sâu. Dưới nước đủ loại san hô có thể thấy rõ ràng, to to nhỏ nhỏ loại cá xuyên qua trong đó. Không có là dạng này cảnh sắc liền để người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trương Vệ cùng thợ lặn làm thủ thế, hai người chậm rãi lặn xuống đến 3 mét sâu đáy biển, từng chút tới gần tình báo địa điểm. Xuyên thấu qua lặn nước mắt, Trương Vệ tinh thần cao độ tập trung, tìm khắp tứ phía cái này trai ngọc môi vàng bóng dáng. Nhưng vừa mắt đều là đủ loại san hô cùng từng mảnh nhỏ rong biển, trong lúc nhất thời hắn cũng không có bất luận phát hiện gì. Không thể không ở trong lòng lẩm nhẩm mở ra hệ thống. Màn sáng tại trong biển hiện lên. Trương Vệ một bên điều chỉnh thân thể tư thế một bên khuyết đại màn hình tới thu hoạch chính xác tọa độ. Cuối cùng khóa chặt một mảnh rong biển nhóm, tại thợ lặn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trương Vệ túi người xuống tại rong biển bên trong lục lọi, rất nhanh Trương Vệ liền mò tới một cái nhăn bóng đồ vật, xúc cảm rõ ràng cùng nham thạch khác biệt. Mừng rỡ trong lòng, hẳn là sẽ không sai. Trương Vệ tiếp tục dùng hai tay đụng chạm vỏ sò giáp danh. Không nghĩ tới một trận đau lớn theo ngón tay truyền đến, cái này vỏ sò trực tiếp kẹp lấy hắn một ngón tay. Ai u, khí lực vẫn còn lớn. Trương Vệ đau muốn kêu to. Bất đắc dĩ đây chính là ở trong biển chỉ có thể dương dương chịu đựng. Chương 122, khổ bức Trương Vệ chương 122, khổ bức Trương Vệ Trương Vệ dứt khoát cố nén đau đớn, trên tay hơi dùng sức đem vỏ sò trực tiếp theo dòng biển trong nhóm rút ra. Khác biệt với phổ thông sò biển, mai này trai ngọc môi vàng bề mặt sáng bóng chân trượt không có nhăn nheo, mặt cũng không phải thô ráp đá vôi chất liệu, mà là tạo thành tầng một châu quang màu trắng. Đường kính đạt tới khoa trương hơn 30 cm, nhìn ra cùng một người đầu không sai biệt lắm khó trách khí lực lớn như vậy. Trương Vệ dùng một cái tay khác bắt được trai ngọc môi vàng một điểm, muốn thử nghiệm nắm tay chỉ rút ra tới, kết quả phát hiện tại trong nước không cách nào làm đến. Chỉ có thể điệu bộ ra hiệu thợ lặn dẫn hắn nổi lên. Thợ lặn lúc này bị đột nhiên từ đáy biển lôi ra ngoài đại gia hỏa giật nảy mình, cũng may hắn không có quên chức trách của mình. Kéo lấy Trương Vệ trên mình dẫn dắt dây thường hướng trên mặt biển nổi. Lúc này thuyền trưởng đang ngồi ở đuôi thuyền tay vịn bên cạnh câu cá, hy vọng tận khả năng cho Trương Vệ mang nhiều điểm cá lấy được trở về. Nhanh lên một chút tới phụ một tay. Trương Vệ lấy xuống bình oxy đối trên thuyền hô đến, hắn một tay bị vỏ sò kẹp lấy, đã lo lắng ngón tay của mình sẽ bị bẻ gãy, lại lo lắng chính mình bung ra phía sau chai ngọc môi vàng rớt xuống trong biển. Dạng này lại nghĩ tìm tới nó lại muốn tốn nhiều sức lực. Thuyền trưởng thò đầu ra nhìn một chút, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy vỏ sò. Tranh thủ thời gian mở ra phần đuôi lặn nước bình đài, gắng sức đem Trương Vệ kéo lên thuyền. Cũng không nói hoài đến còn trong nước tung bay thợ lặn, theo khoang thuyền tìm kiếm ra một cái kìm nổ đinh, xuôi theo Trương Vệ bị kẹp vỏ sò khe hở tiến vào. Vỏ sò bị kìm nổ đinh nết lên, khe hở nháy mắt biến chiều rộng rất nhiều, Trương Vệ thuận thế rút ra ngón tay. Gia hỏa này khí lực thật lớn, còn tốt có rắn chắc đồ lặn hòa hoãn. Trương Vệ bốn lượn hạ thủ chỉ, phát hiện chỉ là có chút sưng đỏ nhưng ngón tay linh hoạt như cũ, không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Thuyền trưởng đem chai ngọc môi vàng giơ lên đỉnh đỉnh, cái này vỏ sò sợ không phải có tiểu nhị 10 cân, lớn như vậy vỏ sò ta trên thuyền nhưng không cách nào xử lý. Nói xong mở ra đầu thuyền dự trữ dương, hướng bên trong đổ điểm đại dương sau đó đem vỏ sò thả vào. Cái đồ chơi này nếu là nấu mới gọi phung phí của trời. Trong lòng Trương Vệ thầm nghĩ. Trân châu nếu như bị nước sôi nấu qua liền sẽ mất đi vốn có lộng lây, chính mình chẳng phải vô ích bị kẹp lần này. Chúng ta trở về địa điểm xuất phát ta, ngón tay vẫn là cần phải đi xử lý một chút. Mắt thấy mục đích của chuyến này đã đạt thành, Trương Vệ dùng ngón tay không thoải mái làm lý do, để thuyền trưởng trở về bến đỏ. Gặp thuyền trưởng biểu tình có chút mất tự nhiên, Trương Vệ phản ứng lại vội vàng giải thích, ngươi yên tâm, là chính ta muốn về sớm một chút. Phí tổn không cần lùi. Thuyền trưởng nghe vậy mới trầm tĩnh lại, đem thuyền mất cái đầu lái về bến đỏ. Trên đường lại từ thuyền thương tìm khối vải bạc đem chai ngọc môi vàng gói lại, hắn nhưng không muốn trở lại bến đỏ bị người vây xem chụp ảnh phát đến trên mạng đi. Đến bến đỏ, Trương Vệ cùng thuyền trưởng cáo biệt, đem vỏ sò chuyển tới sau xe chuẩn bị dương. Hiện tại trong xe đã có mấy dạng bảo bối. Trương Vệ có chút phát sầu chính mình như thế nào đem những vật này trở về đi. Ngồi tại vị trí lái trước trang một thoáng vỏ sò tin tức tương quan. Loại này đại dương vỏ sò một loại rời khỏi đại dương nhiều nhất cũng liền sinh tồn mấy giờ. Trương Vệ lo lắng chai ngọc môi vàng sau khi chết có thể hay không đối Trân Châu tạo thành tổn hại, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước tiên đem Trân Châu lấy ra. Dạng này cũng thuận tiện chính mình vận chuyển về Thịnh Hải. Tại tiểu phá trạm nhìn mấy cái mở Trân Châu video, phát hiện cũng không có ngành nào kỹ thuật. Nhiều nhất mang cao thủ bộ là được, liền quyết định tự mình động thủ. Trước về sân núi thuyền nội thành tìm cái dân túc ở lại, đi theo sau phụ cận ngũ kim điếm mua đem giao tiện ích cùng bao tay. Trương Vệ trở lại dân túc liền chuẩn bị đánh. Đem chai ngọc môi vàng chuyển tới phòng 8, có chút bụng về cầm vòi hoa sen đem vỏ sò mặt ngoài cọ rửa sạch sẽ, phía sau cẩn thận từng ly từng tí đem giao tiện ích cắm vào vỏ sò khe hở một chút mở ra, cuối cùng hai tay bắt được vỏ sò hai đầu dùng sức đẩy ra liền đại công cáo thành. Chai ngọc môi vàng một phân thành hai, lộ ra bên trong mềm mại chất thịt bộ phận. Màu ngà thân thể mất đi vỏ sò bảo vệ bắt đầu bất an và mèo. Trương Vệ đem toàn bộ bối thịt đào lên, rất nhanh liền tại chất thịt chính giữa sờ đến một cái cứng rắn hình tròn vật chất. Hẳn là viên chân châu này không sai. Trương Vệ ngừng thở đem chân châu từng chút theo bối trong thịt tách ra ngoài. Một quả trọn vẹn có một nửa ngón út kích thước chân châu màu trắng đập vào mi mắt, cho dù tại ánh đèn ảm đạm phòng vệ sinh vẫn như cũ phản xạ ra màu bạc trắng lộng lẫy. Trương Vệ cầm lấy chân châu quan sát tỉ mỉ, toàn thân êm dịu không có rõ ràng vết cắt, cho dù hắn một cái nam sinh cũng không thể không tán thưởng cái này đại tự nhiên thần kỳ có thể dựng dục ra mỹ lệ như vậy đồ vật. Dùng nước trôi tẩy một thoáng, dùng bố làm bổ sung đem chân châu đặt ở trong hộp. Trương Vệ vậy mới nhớ tới hôm nay bận bịu cả ngày căn bản là chưa kịp nhìn hệ thống tình báo. Tranh thủ thời gian mở ra nhìn xuống, trong đó một đầu đã quá hạn, một đầu biểu hiện vẫn như cũng là thuyền đắm tin tức, bất quá cũng là tại Thâm Hải đáy biển, Trương Vệ hiện tại cũng không có năng lực đánh bắt chỉ có thể trước ghi nhớ vị trí. Bất quá một đầu cuối cùng ngược lại đưa tới chú ý của hắn. Mỗi ngày tình báo 03 Hải Nam tỉnh không cao huyện cư dân Thẩm Ngọc Lâm bởi vì thiếu 80 vạn tiền nợ đánh bạc hiện tại đang chuẩn bị bán đi trong nhà nhà cũ, nó tổ tiên là Hải Nam Lê dân thủ lĩnh một trong, tại nó trong nhà còn có một cái nguyên thanh hoa chậu hoa. Ký chủ nhưng giá thấp mua tiếp đó bán đi thu được lợi nhuận, vị trí cụ thể đã gửi đi, mời ký chủ tự mình xem xét. Trương Vệ có chút kinh ngạc, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Nguyên Thanh Hoa ư? Coi như không chơi đồ cổ hắn cũng có nghe thấy, nghe nói hiện nay được chứng minh là đồ thật Nguyên Thanh Hoa không cao hơn 300 kiện hơn nữa đại đa số đều tại hải ngoại. Tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Tra xét một thoáng Lâm Cao huyện vị trí, rõ ràng ngay tại bên cạnh Hải Khẩu thị, Trương Vệ vừa vặn có thể tiện đường trở về. Theo trên tình báo tới nhìn, cái này gọi Thẩm Ngọc Lâm bây giờ gấp trả nợ, lúc nào cũng có thể bán thành tiền nhà cũ. Trương Vệ lo lắng đêm dài lắm mộng, quyết định lập tức hướng bên kia đuổi. Nhìn xem trong tính chính mình cũng có vành mắt đen, Trương Vệ lần đầu tiên có loại đau cũng khoái hoạt lấy cảm thụ. Người khác tới Hải Nam đảo đều là đủ loại hưu nhàn nghỉ phép, thế nào dễ chịu thế nào nằm thẳng, đến chính mình nơi này không phải thương vụ hiệp đàm liền là thiên nam địa bắc khắp nơi dày vò. Trương Vệ âm thầm quyết định, chờ thu hồi cái nguyên thanh hoa này chậu hoa, hắn liền về Thịnh Hải ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Tại trước đài ánh mắt kinh ngạc bên trong lui chỉ đợi ngắn ngủi 1 giờ gian phòng, Trương Vệ khổ bức lái lên bắc thượng trở về nói khoác đường cao tốc. Đường xe hơn 3 giờ, trên đường Trương Vệ thực tế nhốt không được, ngay tại khu phục vụ ăn một chút cơm chưa thuận tiện ngủ mười mấy phút. Đợi đến hết cao tốc đã là hơn 2 giờ chiều. Lúc này cách đó không xa trong Lâm Cao huyện. Liền ngươi cái này phá nhà còn bán 80 vạn. Tại sao không đi cướp? Thẩm Ngọc Lâm cố giả bộ chấn định, kéo lấy người tới không buông tay. Lão bản ngươi nhìn lại một chút, ta nhà này không tệ, nói không chắc sau đó nói khoác mở rộng diện tích liền đem nơi này hợp lại. Đến lúc đó khẳng định giá nhà lên nhanh. Người kia cười lạnh một tiếng, liền không nói hợp lại cái này không thấy bóng sự tình. Bây giờ nghề này tỉnh coi như là nói khoác nhà không phải cũng là rất không hợp thói thường. Không ban tính toán có rất nhiều nhà có thể chọn. Dứt lời người kia hơi vung tay cánh tay, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lại một lần nữa cùng tới nhìn nhà người đàm phán không thành phía sau, Thẩm Ngọc Lâm đã nhanh sắp biến mất. Nếu không phải cửa thôn chỗ không xa đứng đấy hai cái cả lơ phất phơ thanh niên, hắn đã sớm trong đêm cuốn gói chạy trốn. Chương 123, mua nhà phong ba chương 123, mua nhà phong ba Thẩm Ngọc Lâm nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, lần nữa gọi cho bất động sản môi giới, "Uy, tiểu Lý à, ta là người Thẩm ca à, ngươi có thể hay không nhiều an bài chút người tới nhìn nhà à, ta cái này thanh toán tiền hoa hồng." 13 điểm nhìn nhà người sao? Tới là đã tới. Mở miệng liền là giảm 50 đây không phải đùa giỡn ư? Nhưng điện thoại đầu kia môi giới cũng là đầy bụng tức giận, cái này tiểu thị dân, cái này phá nhà chết nó cũng liền giá trị cái hơn 30 vạn nhất định muốn bán 80 vạn, đây không phải chủ an đại đầu ư? Môi giới đã bỏ đi thành giao cái này đơn hy vọng, từ chối chính mình còn phải bận rộn liền cúp điện thoại. Thẩm Ngọc Lâm uy vài tiếng mới phản ứng lại, có lòng ngã điện thoại thật có liên tiếp, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc muốn điểm lên, lúc này mới phát hiện tay của mình run lợi hại. Hắn lau mồ hôi trán, liều mạng khống chế hai tay của mình, nhưng một chút cũng không có hiệu quả. Xong, cậu ca sẽ không bỏ qua cho ta. Thẩm Ngọc Lâm đem thuốc lá cùng bật lửa một mạch ném xuống đất, xuôi theo góc tường chậm rãi ngã mặt tại dưới đất. Cầu ca là xung quanh mấy chục dặm có tiếng xã hội người, bình thường tại một chỗ vòm cầu phía dưới làm cái bàn đánh bài xử lý đánh bạc sinh ý, thuận tiện cũng cho vay nặng lãi. Một lần ngẫu nhiên đi ngang qua vòm cầu, vốn nghĩ liền là tại bài bảy bên cạnh nhìn cái náo nhiệt, kết quả tại bằng hữu giật dây phía dưới mơ mơ hồ hồ liền lên bàn đánh bài. Kết quả một đêm kia hắn lời dòng hơn 2000 khối. Bên cạnh một đám người cũng ồn ào gọi hắn đồ thần. Cái này khiến hắn một cái bình thường tiểu trong suốt đồng dạng người thường đẹp tìm không ra phương hướng. Từ nay về sau liền một phát không thể vãn hồi, theo mỗi ngày thắng tiền đến bắt đầu thua sạch chính mình tích xúc, cuối cùng đem mẫu thân cho hắn tổn lao bà bản còn có phụ thân tiền trợ cấp toàn diện thua sạch sẽ. Nhưng hắn y nguyên không thu tay lại, mưu toan một cái lớn toàn bộ thắng trở về. Cuối cùng tại cậu ca nơi này mượn vay nặng lãi. Hiện tại đã lãi mẹ đẻ lãi con đi tới 80 vạn cái này đối với hắn tới nói cả một đời chưa từng thấy kim ngạch. Ngọc Lâm à, nhà này thế nhưng cha ngươi phục dịch thời gian hy sinh dùng mệnh đổi lấy nhà, liền là muốn giữ lại cho ngươi kết hôn dùng, cũng không thể bán a không được chúng ta báo cảnh sát a. Thẩm Mẫu không lưng run run rẩy rẩy từ trong phòng đi ra tới, mọc đầy nhăn meo đen kịt khuôn mặt giờ phút này chảy xuôi theo hai hàng nước mắt. Nhìn xem nhi tử đã đoán trách lại đau lòng. Vô dụng, cảnh sát lại không thể quản chúng ta cả một đời. Thẩm Ngọc Lâm người không động ánh mắt vô hồn nhìn về phía nóc phòng, cậu ca sẽ không bỏ qua cho ta, hắn có cần ta hay không đi bán máu bán thận. Vẫn là đem ta bắt đi Nga Kịch đánh bắt cua hoàng đế. Nghe nói bị trộm tới Nga Kịch bắt cua thật nhiều người chết ở trong biển cũng không biết có phải là thật hay không. Nhi tử đừng sợ, mẹ đi cùng bọn hắn liều. Thẩm Mẫu cũng lại không chịu nổi, chạy về phía phòng bếp liền muốn cầm lấy dao phay ra ngoài liều mạng. Đúng vào lúc này, nơi này là Thẩm Ngọc Lâm nhà không sai a. Một cái nam tử trẻ tuổi đi vào gian nhà hỏi. Người tới chính là trước vệ, hắn lúc này đã mở hơn 3 giờ xe thật vất vả chạy tới Lâm Cao huyện, cái này đường dài lái xe thật không phải là người kiếm sống. Lúc này Trương vệ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hắn không thể tìm cái khách sạn nằm xuống liền ngủ. Đúng là nơi này, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Mẫu quay đầu lại một mặt cảnh giác nhìn xem Trương vệ. Hễ người trước mắt này nói ra một câu thiếu nợ lời nói nàng liền lên đi liều mạng với hắn. Ta nghe nói cái nhà này muốn bán ra, vừa bạn ta nghĩ thông cái dân túc nguyên cớ tới xem một chút. Nghe xong lời này, vẻ mặt tại góc tường Thẩm Ngọc Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng tốc độ như tia chớp nhảy dựng lên, một phát bắt được Trương vệ ống tay áo. Lão bản ngươi xem như tới đúng rồi. Ta mang ngươi nhìn một chút nhà. Ngươi đừng nhìn ta nhà này kiểu dáng hiện tại nhìn có chút rơi ở phía sau, lại hướng phía trước cái 20-30 năm a, đây chính là thôn chúng ta bên trong nhất thời thượng. Ta nhà này à, phong thủy cũng là gánh gánh tốt, tổ tiên thế nhưng ra rất nhiều chúng ta bản xứ có tiếng người đây này. Mở dân túc thích hợp nhất, chiêu tài a. Trương vệ có lòng trực tiếp mua lại nhưng mà làm việc và nghỉ ngơi muốn làm nguyên bộ, chỉ có thể tùy ý nói, huynh đệ ngươi nói nhiều như vậy, ngươi dẫn ta ở trong phòng tham thu a. Thẩm Ngọc Lâm nghe xong lời này, có hy vọng à, lập tức túi đầu không lưng, cười tủm tỉm nói, đi, ta dẫn ngươi đi trong phòng nhìn một chút. Thẩm Mẫu nghe xong người tới là nhìn nhà, có lòng khuyên nhi tử vài câu, nhưng hôm nay trong nhà thiếu nhiều tiền như vậy thực tế không trả nổi. Chỉ có thể thở dài, xấu mi khổ kiểm ngồi ở một bên. Trương vệ coi thường Thẩm Ngọc Lâm tại một bên sức sẹo tất bút, tự mình quan sát một phen. Rất nhanh tại phòng bếp dưới bệ cửa sổ phát hiện một cái hình bầu dục châu hoa. Nhìn ra đường kính ước chừng 40cm, cao 20cm bộ dáng, châu hoa bên trên dùng thanh hoa nguyên liệu miêu tả một cái khổng thức đồ án. Bên trong đầy thổ nhưỡng còn thưa thất trồng mấy cái hành. Hẳn là bảo bối này, Trương vệ trên mặt phong khinh vân đạo, nội tâm thế nhưng kích động không thôi, cuối cùng nguyên thanh hoa loại này vô số cất giữ kẻ yêu thích mong muốn mà không thể thành đồ cổ sẽ phải thuộc về mình. Nhà con không tệ. Ngươi dự định bao nhiêu tiền bán ra? Trương vệ không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Thẩm Ngọc Lâm như là nghĩ đến cái gì, hắn nuốt nước miếng một cái, có chút thở hổn hển nói, 80, một cái giá 50 vạn. Đây đã là giá tiền thấp nhất. Trương vệ hơi kinh ngạc, tình báo biểu hiện cái này gọi Thẩm Ngọc Lâm ma bài bạc không phải thiếu 80 vạn vay nặng lại ư? Thế nào hiện tại chỉ cần 50 vạn liền chịu bán nhà cửa? Bất quá Trương vệ cũng lười đến quản những cái này, tiết kiệm xuống 30 vạn cũng là chuyện tốt. 50 vạn không có vấn đề, ta lại thêm ra 5 vạn khối, trong gian nhà đồ vật toàn bộ bán cho ta, đây coi như là phí bồi thường, nếu có thể hôm nay liền thu tiền hoàn thành giao dịch. Thẩm Ngọc Lâm lúc này đâu còn có trả giá tâm tư, nghĩ đến trong nhà mình điểm ấy cũng đồ gia dụng xa xa không đáng 5 vạn khối, ngược lại cảm thấy là chiếm đại tiện nghi, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Trương vệ dùng di động soát một thoáng gần nhất công ty môi giới, trực tiếp làm cho đối phương mang lên mua phòng hợp đồng tới hoàn thành giao dịch. Mặt khác Trương vệ làm cho đối phương hỗ trợ khởi thảo một phần trong phòng vật phẩm chuyển nhượng thỏa thuận. Đến lúc đó cùng nhau mang tới. Trong lúc này giới nghe đại hỉ, người này tại văn phòng ngồi, tiền thù lao trích phần trăm chính mình từ trên trời rớt xuống đập phải trên đầu hắn. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Tốc độ ánh sáng in hợp đồng, cưới lên xe điện một đường kia lửa mang tiệm điện, vẹn vẹn mất hơn 10 phút liền chạy tới. Trương vệ cùng Thẩm Ngọc Lâm tại mua phòng hợp đồng cùng vật phẩm thỏa thuận bên trên nhộn nhịp ký tên, bởi vì trên sổ hộ khẩu Thẩm Mẫu cũng có danh tự, nguyên cớ Thẩm Mẫu cũng đành chịu ký tên. Trương vệ cũng nghiêm túc, hắn nhưng là công thương ngân hàng bị hộ khách, ngay tại chỗ liền đem 55 vạn đánh tới Thẩm Ngọc Lâm trong tài khoản. Được rồi, vậy cái này nhà lão bản ngươi nhìn xem xử lý. Ta trước ra ngoài một chuyến. Thẩm Ngọc Lâm nhìn thấy tiền tới sổ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh như chớp liền đi ra cửa. Thẩm Mẫu chỉ coi hắn vội vã đi trả tiền cũng không coi ra gì, mà là mặt mũi tràn đầy thấp thỏm đi tới trước mặt Trương vệ, rót cho hắn chén nước cũng nói vị lão bản này người xin thương xót, hài tử cha hắn lưu lại chút không đáng tiền đồ vật không biết rõ ta có thể hay không mang đi. A Di, thuận tiện nói cho ta là cái gì không? Trương vệ từ chối cho ý kiến, chỉ cần không phải lấy đi nguyên thanh hoa cái khác cũng không đáng kể. Nhìn Thẩm Mẫu một mặt bi thương dáng dấp không khỏi đến cũng có chút hiếu kỳ. Thẩm Mẫu cũng không nhiều lời cái gì, ra hiệu Trương vệ cùng nàng vào nhà. Theo sau tại tủ quần áo chỗ sâu nhất lấy ra một cái bao. Đây là hài tử cha hắn lưu lại một điểm cuối cùng đồ vật. Tại khi nói chuyện mở ra bao khỏa, bên trong hiện lên một vòng kim quang, phảng phất một thanh kiếm sắp bay qua. Hoảng sợ Trương vệ lông tơ đều dựng lên. Chương 124, rơi vào thâm viên. Chương 124, rơi vào thâm viên. Đây là một mai vàng rực huy hiệu, từ quân huy, cờ sĩ, trường thành, cánh ô lưu trở nguyên tố cấu thành, trung tâm khắc lấy to lớn 81 chữ dạng. Trong bao vải còn để đó một bản liệt sĩ chứng minh. Trương vệ hít sâu một hơi, hắn chưa từng nghĩ qua có thể tại nơi này nhìn thấy trong truyền thuyết một trở vân trường công lao. Phải biết quang binh lập một trở công hoặc là làm quốc gia làm ra trọng yếu cống những người, hoặc chính là vì quốc gia nhân dân hy ra xuất sinh mệnh liệt sĩ, thuộc về quốc gia đối quân người cao nhất vinh dự. Trương vệ há to miệng, có chút không xác định nói, a di, cái này huy chương là thúc thúc. Thẩm Mẫu trong mắt ngấn đầy nước mắt, ngón tay khẽ bước qua huy chương, biểu tình nu hòa nói, hải tử cha hắn thời gian trước tại phía nam đánh trận thời điểm, khi ra súc. Trương vệ trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, đã từng hoàn chỉnh một gia đình bây giờ bởi vì nhi tử đánh bạc náo động đến liền nhà đều bán đi, không khỏi đến để người thổ thức. Trương vệ nguyên bản cũng không phải là làm mua nhà mà tới, suy nghĩ đến chính mình đến Nguyên Thanh Hoa dù sao cũng là chiếm đối phương tiện nghi, bây giờ lại là liệt sĩ người nhà. Trương vệ mặc dù không có thánh mâu tâm nhưng mà cũng muốn tại đủ khả năng trong phạm vi rút một cái. Nghĩ tới đây, hắn cân nhắc một chút liền mở miệng nói, a gì, ta quanh năm suốt tháng thiên nam địa bắc chạy, cái này hải nam ta cũng không dài tới, như vậy đi, nhà ngươi chưa ở, lần nữa đổi mới phía trước ta mỗi tháng ra 800 đồng, phiền vài a gì thuận tiện giúp ta nhìn nhà. Chờ dân túc khai trường, nếu như a gì cảm thấy có thể, đến lúc đó ta mời ngài tiếp tục dọn dẹp gian phòng, mỗi tháng tiền lương lại thêm, ngươi thấy thế nào? Suy nghĩ đến hải nam bên này chính xác cực kỳ thích hợp mùa đông khách du lịch, Trương vệ nghĩ đến mở cái dân túc có thể kiếm lời bao nhiêu cũng không đáng kể. Sau đó mang cha mẹ tới qua đông cũng không tệ. Còn có thể tổ chức tương lai trong công ty nhân viên tới dưỡng bệnh. Cũng coi như một loại may mắn bén. Thẩm Mẫu nghe lời nói này mờ mịt ngẩng đầu, nàng đã làm tốt hôm nay tìm nơi nương tựa thân thích chuẩn bị. Vừa nghĩ tới nhà thân thích sắp gặp xem thường, nàng liền một trận đau khổ. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, cái này trẻ tuổi lão bản rõ ràng như vậy đối xử tử tế nàng. Lão bản thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nên nói cái gì. Cảm ơn. Thẩm Mẫu hai tay vuốt ve mai kia một trở vân chương công lao. Phản phất có thể theo huy chương bên trong cảm nhận được trượng phu nhiệt độ. Hốc mắt đỏ bừng đối Trương vệ cảm ơn. Cùng lúc đó Thẩm Ngọc Lâm đội vã hướng vòm cầu tiến đến. Vừa đi còn không ngừng xác nhận trong điện thoại di động thẻ ngân hàng Trương Mục Năm đằng sau mấy cái không, trong lòng sớm đã vui mừng. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm chỉ cần thắng đem lớn chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau bên trên thiếu 80 vạn, liền nhà cũng có thể trở về. Ta có thể, ta nhất định có thể. Hắn như một làn khói chạy đến cửa thôn, cái kia hai cái cả lơ phất phơ thanh niên xem xét là Thẩm Ngọc Lâm liền ngăn cản đường đi. Vui đần độn mua đường nội. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền tháo xuống ngươi một chân. Cương ca ta nào dám a. Thẩm Ngọc Lâm đi ra phía trước, một mặt định mà nói. Tiểu tử ngươi tiền không trả rõ ràng, nói cái gì nói nhảm, nhà bán đi không? Một người trong đó, hai tay giao nhau tại trước ngực, một mặt không nhịn được nói. Hát hát hát, vừa mới nhìn thấy chiếc kia SUV à, là biểu ca ta, tới nhận thân, tại nói khoác làm ăn đại lão bản, cũng không biết từ nơi nào biết nhà chúng ta là thân thích như cái này không nhìn ta có chỗ khó, không nói hai lời liền cho ta 55 vạn. Ta suy nghĩ đi vòm cầu thử chút vận may. Dứt lời giơ tay lên cơ hội mở ra thu khoản tin nhắn. Nửa người cung hướng phía trước nghiêng, nhướng mày phảng phất tại nói, nhìn thấy không, ta chuyển vận, có tiền. Cái kia hai cái lưu manh liếc mắt nhìn nhau, đứng đầu một cái chép miệng, ngươi đợi ở chỗ này, ta bồi tiểu tử này đi vòng cầu. Bọn hắn cũng không ngủ, vừa mới lớn như thế một chiếc xe dừng ở Thẩm Ngọc Lâm cửa nhà bọn hắn nhìn rõ ràng. Chỉ là nhận thân trùng hợp như vậy sự tình vừa vặn phát sinh vào hôm nay có chút để người không thể tin được. Cường ca một tay ôm bả vai của Thẩm Ngọc Lâm, hai người đi hơn 10 phút đi tới một chỗ vòng cầu phía dưới. Xa xa liền truyền đến một trận ồn ào tiếng gào to, nơi này vốn là một chỗ đường cái vòng cầu, ngày bình thường cũng không có người hướng bên này. Bởi vậy thành tụ chúng đánh bạc đất ấm. Lúc này cậu ca chính giữa lười biếng nằm tại một cái rách dưới trên ghế sofa, trong ngực còn tựa sát một cái tinh thần tiểu muội. Trông thấy Thẩm Ngọc Lâm đi đến, cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng đẩy phía dưới cậu ca tiếp cận tới miệng rộng. Cậu ca tiểu tử này muốn tới đây lại chơi hai thành. Cương tử trên mặt phách lối biểu tình sớm đã không thấy bóng dáng, đổi lên chính là một bộ kinh sợ bộ dáng. Không thể không nói cùng vừa mới Thẩm Ngọc Lâm đối bọn hắn hai cái thái độ không có sai biệt. Lộ ra 10 phần trầm biếm. Cậu ca không kiên nhẫn quay đầu, đánh giá trên dưới Thẩm Ngọc Lâm một phen, tiểu tử ngươi chán sống rồi. Thiếu ta 80 vạn còn muốn tới chơi bài. Bên cạnh trên bàn đánh bài mấy người nghe cũng là xoay đầu lại, đối Thẩm Ngọc Lâm một hồi chế giễu. Cậu ca à, ta đây không phải có tiền ư? Thẩm Ngọc Lâm bồi lấy khuôn mặt tươi cười đem vừa mới trong nhà phát sinh tình huống thêm mắm thêm muối nói một lần. Ngài yên tâm, chờ ta thắng tiền ngay tại chỗ liền trả hết nợ. Không được nữa trong nhà biểu ca có tiền như vậy còn sợ không trả nổi điểm ấy. Thẩm Ngọc Lâm cố tình giả trang ra một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Trong lòng cũng là bất ổn, nếu như cậu ca lấy đi hắn trong thẻ 55 vạn, vậy hắn liền lên bàn liệu một lần cơ hội cũng không có. Tiết kiệm 25 vạn tiền nợ hắn căn bản không đổ vật có thể còn. Cậu ca hơi kinh ngạc, đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Cương Tử. Cương Tử vội vàng gật đầu, nhà hắn chính xác tới cái nam, lái xe tới. Tiểu tử này trong thẻ có 55 vạn thu khoản tin nhắn. Cậu ca gật đầu, đổi lên một bộ thân thiết khuôn mặt tươi cười. đứng dậy vỗ vỗ bả vai của Thẩm Ngọc Lâm. Ngọc Lâm à, tiểu tử ngươi vận khí không tệ à, rõ ràng còn có cái thổ hào thân thích. Tới tới tới, nhanh cho vận may của chúng ta mà nhường chỗ thử. Chúng ta nhìn hắn hôm nay thông sát toàn trường. Nói xong tại phía sau Thẩm Ngọc Lâm mò một thoáng bên hai. Trên bàn đánh bài mấy người thấm nhuần mọi ý lập tức trở về một ánh mắt. Một bên có người trực tiếp cầm chủ mã cho Thẩm Ngọc Lâm, Thẩm Ngọc Lâm lại ngồi tại ngựa trên ghế đầu nguyên vẹn không biết đây hết thảy. Không ngừng thúc giục chính giữa người trung niên kia chơi bài. Bọn hắn chơi là quay con thoi, tương tự đổ thần trong phim ảnh loại kia, năm lá bài so lớn nhỏ, lớn nhất chính là thùng phá sảnh, nhỏ nhất liền là một đôi cũng không có. Theo lấy trung niên nhân bắt đầu chơi bài, Thẩm Ngọc Lâm đi lên liền trực tiếp cầm tới một đôi lao ca, ngược lại tiền cũng không phải hắn, trực tiếp đè ép một vạn chủ mã. Kết quả có cái người chơi không phục, theo hắn một vạn. Nam tử trung niên tiếp tục chơi bài, cuối cùng Thẩm Ngọc Lâm dựa vào ba đầu ca một hơi thắng hơn 5 vạn. Vận khí trở về, ta liền biết không có khả năng một mực suy đi xuống. Thẩm Ngọc Lâm song quyền nắm chặt, không ngừng ở trong lòng làm chính mình động viên. Còn chưa đủ, 60 vạn xa xa không đủ, ta muốn đem mất đi toàn diện cầm về. Chương 125, chiếu bạc vào cuộc. Chương 125, chiếu bạc vào cuộc. Phía sau ván bài một mực là Thẩm Ngọc Lâm một nhà độc đại, rất nhanh hắn giành được kim ngạch đã đi tới hơn 20 vạn. Tăng thêm trương vệ cho 55 vạn, lúc này thu tay lại lời nói liền có thể trả hết nợ nợ nần. Không thể ngừng, ta hiện tại tay phong chính thuận, nhất định phải thừa thắng xông lên. Hắn không có chú ý tới lúc này sau lưng cậu ca nhếch mép cười một tiếng, đối bàn đánh bài so một cái cắt thiết hầu động tác. Trên bàn đánh bài mấy người cũng hơi gật đầu. Rất nhanh nam tử trung niên bắt đầu chơi bài, Thẩm Ngọc Lâm dùng tay che ở bài, đem đầu đệ thấp tiến tới từng chút nhấc lên mặt bài. Cực kỳ may mắn là một tấm ách bích a chương thứ hai là bảng tên rõ ràng phát tới một chương a cơ. Thẩm Ngọc Lâm không tự chủ bắt đầu thở đến khí thô. A lớn nhất, ngươi nói chuyện. Nam tử trung niên ra hiệu Thẩm Ngọc Lâm đặt cược. Năm vạn. Nhìn xem mấy người còn lại bảng tên, Thẩm Ngọc Lâm có chút đắc ý, chính mình đi lên liền là một đôi a, người khác không chơi được. Một chương a hù dọa ai đây? Ta cùng ngươi năm vạn. Một bên mặc đồ nông dân lão đầu đũa môi trực tiếp cùng khoản. Mấy người còn lại nhộn nhịp lắc đầu đung tha. Chương thứ ba phát ra ngoài, Thẩm Ngọc Lâm thần kỳ lại cầm tới một chương a, đối thủ cũng là 4, 5 cùng ách bích 2 trường không chính hiệu. 10 vạn, ngươi có theo hay không? Lão đầu kia do dự một chút, nhìn một chút át chủ bài vẫn là cắn răng nói, ta cũng không tin ngươi có thể một mực thắng được đi. Ta cùng 10 vạn cũng không phải không có. Lá bài thứ tư phát ra, Thẩm Ngọc Lâm lấy được một tấm ách bích 3, tuy là không phải là mình muốn bài, nhưng cái này vừa bật là đối diện lão đầu cần làm cùng hoa thuận mấu cho bài. Hắn hai chân chéo ngoé dương dương đắc ý cầm lấy chương này ách bích 3 cười nói, lão đầu ngươi muốn bài tại ta chỗ này, thanh này 20 vạn ngươi có theo hay không? Lão đầu cầm tới chính là một tấm ách bích 7, lúc này sắc mặt âm tình bất định, bên cạnh người đều tại ồn ào phùng lão đầu, ngươi muốn ba tại nhân gian nơi đó đây, tranh thủ thời gian bỏ bài à, dạng này nhiều xuống dưới thực tế hy vọng xa vời. Liên la chính là, không phải trở về trong nhà ruộng đều muốn chống cho người ta. Lão đầu kia vốn là đều muốn bỏ bài, nghe lập tức tính bướng bỉnh đi lên, lão tử thua không nổi ư? 20 vạn ta theo. Mặt khác hậu sinh trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Trực tiếp liền nhìn xem một cái, ta quay con thôi. Nói xong đem chính mình trên bàn chủ mã toàn bộ đẩy đi ra. Cậu ca tại một bên kêu lên, lão đầu trên tay người ta thế nhưng có 55 vạn đây, ngươi chút tiền ấy cũng không đủ à? Lão đầu tử cứng cổ gọi tới, cậu ca, trong nhà của ta nhà cùng đều có thể thế chấp cho ngươi. Dạng này đủ chứ? Cậu ca gật gật đầu, đi tính toán ngươi tổng cộng đặt cược 55 vạn. Ngọc Lâm ngươi có theo hay không? Thẩm Ngọc Lâm lúc này đã đâm lao phải theo lao, thanh này chính mình ưu thế to lớn, chỉ cần đối phương không phải thuận tử chính mình liền chắc thắng. Tất nhiên không có lý do gì buông tha. Ta cùng. Theo trong miệng gạt ra hai chữ, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm trong tay nam tử trung niên bài. Bên cạnh người đều xuống tới, 50 mấy vạn ván bài cũng không thấy nhiều. Cuối cùng một chương bài đã phát ra tới, Thẩm Ngọc Lâm lúc này tâm đều nhảy tới cổ họng, theo lấy bài rơi xuống trên bàn, mọi người đều đụng lên tới quan sát. Trên bàn rõ ràng là một chương khối lập phương A4 đầu A. Ổn. Thẩm Ngọc Lâm lúc này cảm giác chính mình cũng nhanh khóc. Loại trừ cùng hoa thuận bài của mình mặt không người có thể địch. Hậu sinh ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lúc này lão đầu kia ngồi tại chỗ ngồi, đôi mắt nhỏ hiện lên tinh quang, thái độ khác thường không có lộ ra một chút hối hận biểu tình. Trên bàn của hắn rõ ràng là một tấm ách bích 6. Thẩm Ngọc Lâm lúc này đỗng nhiên đứng lên, đem lá bài tẩy của mình mở ra, giống to, mở bài. Ta nhìn ngươi lấy cái gì thắng ta? Chính mình là 4 đầu A, đối phương hiện tại mặt bài là ách bích 4567, duy nhất có thể thắng phương pháp của mình liền là át chủ bài là một tấm ách bích 8. Bất quá loại này xác suất nhỏ không hợp thói thường. Chính mình thắng chắc. Nhưng lão đầu kia cũng là bắt đầu cười hắc hắc. Dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Thẩm Ngọc Lâm, trong nháy mắt lòng của hắn liền treo ở không trung. Loại ánh mắt này hắn dường như ở nơi nào thấy qua. Có vẻ như lần trước thua 80 vạn thời điểm, cậu ca ánh mắt cũng là như vậy quỷ dị. Sau lưng tử thủy chung là hậu sinh tử, không biết rõ hoan ra bài cũng rất bình thường. Coi như là mua cái giáo hơn A. Lao đầu vui tươi hớn hở hàng rong mở lá bài tẩy của mình. Rõ ràng là một tấm ách 18. Thẩm Ngọc Lâm như rơi vào hầm băng, hắn ngơ ngác nhìn trên bàn tam bích, như là khỏa khô một loại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lao đầu đối cậu ca gật gật đầu, thắng tiền ủy thác cho ngươi, quy củ cũ. Lấy ra phía sau ta cầm một phần trực tiếp rút thẻ bên trên. Yên tâm, tiểu tử này còn thiếu ta hơn 80 vạn đây. Một hồi liền lên nhà hắn đi tìm cái kia phú thương đòi hỏi. Cậu ca ngửa đầu một mặt du cô như. Lúc này tại Thẩm Mẫu trong nhà, trương vệ nguyên vẹn không biết đây hết thảy. Cùng Thẩm Mẫu Hàn Huyên sẽ trượng phu nàng phía trước trải qua, thông thiên chỉ có thể dùng khâm phục để hình dung, xem như nhất tuyến bộ đội, phục dịch trong lúc đó một mực gian khổ huấn luyện, một hai năm mới có thể trở về một lần nhà, thậm chí sinh con thời điểm cũng không thể cùng ở thê tử bên cạnh. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác đổi Trương Vệ chính mình còn thật không nhất định có thể làm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thẩm Ngọc Lâm không có chịu đựng được đánh bạc dụ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng thiếu khuyết phụ thân giáo dục có quan hệ. Dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, Trương Vệ cũng không có ý định còn nhiều. Nếu như không có chính mình 55 vạn, không có hắn thu lưu Thẩm Mẫu thay mình nhìn nhà, nhà bọn hắn chỉ biết thảm hại hơn. Tìm cái cớ, đem trong phòng bếp một vài thứ mang lên ô tô, trong đó tất nhiên cũng bao hàm cái nguyên thanh hoa kia chậu hoa. Tại Thẩm Mẫu ánh mắt cảm kích phía dưới, hắn một cước chân ga, xe thật nhanh hướng cửa thôn chạy tới. Lúc này cửa thôn ngồi xổm hai cái thanh niên, gặp SUV hướng bọn hắn nhanh chóng chạy tới, hai tay không ngừng trên dưới vung đẩy, trong miệng lớn tiếng la hét, "Đỗ, đỗ!" Trương Vệ đạp thắng gấp, mở ra ghế tài xế cửa sổ kính, quét mắt hai cái thanh niên, tính toán làm rõ ràng bọn hắn muốn làm cái gì. "Ách, ngươi mới vừa rồi là đi Thẩm gia à, thế nào không ăn xong cơm tối liền đi a?" bên trong một cái thanh niên tò mò hỏi. "Ngươi nói cái gì sự tình á?" Trương Vệ cau mày, nheo lại mắt. "Mở ra một ngày xe, sự tình đều đã hoàn mỹ xong xuôi, lập tức liền có thể về khách sạn Mỹ Mỹ ngủ một giấc, này lại đột nhiên xuất hiện hai cái thanh niên hung hăng càng quái, Trương Vệ tốt tính sớm đã biến mất hầu như không còn." Đại ca của chúng ta lên tiếng, "Thẩm Ngọc Lâm nợ tiền không phải, ngươi là hắn biểu ca, không đem 80 vạn thay hắn trả hết liền không thể rời khỏi." Thanh niên lớn tiếng hét lên, còn đem trong tay thiết côn tại dưới đất dùng sức gõ gõ. Trương Vệ nao nhất chuyện, lập tức cái gì đều hiểu. "Ta không phải cái gì biểu ca, hôm nay tới là nhìn nhà mua nhà, đây là nhà sang tên đơn thỏa thuận." Trương Vệ một bên nói, một bên theo tay lái phụ chỗ ngồi trong túi lấy ra một phần phòng ốc sang tên đơn thỏa thuận đưa cho một cái trong đó thanh niên, thuận tiện cảnh giác đem xe khóa. Thanh niên cũng không để ý những cái này, vẫn như cũng phách lối lớn tiếng thét to, "Cái gì cầu thí thỏa thuận, lao tử mới mặc kệ, hôm nay ta liền đem lời nói thả nơi này, ngươi còn cũng đến còn, không phải cũng phải trả." "Đúng, trả tiền, không phải nơi nào cũng đừng đi." Một người thanh niên khác tăng cao âm lượng gầm rú. Trương Vệ có chút không nói, đều niên đại gì, đám này tiểu lưu manh trốn ở xó xỉnh sợ là chưa từng thấy chủ nghĩa xã hội thiết quyền a, hôm nay nhất định cần để các ngươi kiến thức một chút. Chương 126, đường về sự việc xen giữa. Chương 126, đường về sự việc xen giữa. Bởi vì trên xe có một đống quý giá đồ vật, đục phá một cái đem hai người này cộng lại bán đi đều không để nổi. Dứt khoát cũng không tắt lửa, một bên đồng tình nhìn xem hai cái này thanh niên, một bên trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm 110. "Uy, ngươi tốt. Đồng chí cảnh sát, ta là Triệu Hải Nam, cục hàng không mời tới nói chuyện hợp tác đầu tư, ta gọi Trương Vệ. Bây giờ bị vây ở Lâm Cao huyện Đầu Châu thôn cửa thôn, cửa thôn hai cái thanh niên ngăn đường không cho đi, tốt ta trở lấy, cảm ơn đồng chí cảnh sát." Hai cái lưu manh gặp Trương Vệ báo cảnh sát một mặt không quan trọng. Nơi này cũng không phải đại thành thị, cảnh sát làm sao có khả năng mỗi ngày tới tuần tra. Chính mình lại không làm cái gì, cậu ca thủ hạ mười mấy người cảnh sát còn có thể đều bắt được sao? Chỉ chốc lát, xa xa nghe được đích ngô đích ngô đích ngô đích ngô tiếng xe cảnh sát, bình thường xử lý loại này tranh chấp nhiều nhất một xe cảnh sát, hôm nay vậy mà thoáng cái tới ba chiếc. Hai cái thanh niên nhìn thấy chiến trận này lập tức trợn tròn mắt. "Ai báo cảnh?" Một cái âm thanh vang dội nói. "Đồng chí cảnh sát, ta báo cảnh." Trương Vệ thong dong không bức bách, mỉm cười, theo trong xe đi ra tới. "Trương tiên sinh, ngươi tốt, ta Lâm Cao huyện đồn cảnh sát sở trưởng, ta họ Vương, ta đại biểu chúng ta Lâm Cao huyện hoan nghênh Trương tiên sinh đến Hải Nam đầu tư khảo sát." Vương sở trưởng cười tủm tỉm đối Trương Vệ nói. "Vương sở trưởng, ngài tốt. Ta lần này là chịu cục hàng không tới nói chuyện hợp tác, thuận tiện tại nơi này đầu tư một nhà rất tốt. Bất quá hai cái này tiểu họa tử hình như là muốn gây bất lợi cho ta à, ngươi nhìn trong tay còn bóp lấy thiết côn đây." Cái kia hai cái lưu manh như ở trong mộng mới tỉnh, một cái bứt bỏ trên tay thiết côn. Thiết côn rơi xuống mặt đất phát ra chói hai kim loại âm thanh, hiện trường lập tức có chút khôi hài. Trương Vệ nín cười đem sự tình tiền căn hậu quả cùng cảnh sát thuật lại một lần nữa, Vương sở trưởng nghe nghiêm túc nói, "Trương tiên sinh, ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Theo sau quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh cảnh sát lập tức hiểu ý, ngựa liền cho hai cái lưu manh lên quòng tay, còn một trận giáo dục lại là các ngươi hai cái kẻ tái phạm. Không cố gắng đi làm việc, mỗi ngày ở trong thôn đung đưa tới lui, làm sao vậy, còn muốn làm đầu rắn một bộ này à, an gan hùm mật báo. Mang về tỉ mỉ thẩm vấn, theo chặt chẽ xử lý. Vương sở trưởng theo một câu. Hai tên lưu manh nghe xong như cha mẹ chết, nhộn nhịp kêu oan uổng. "Đúng rồi Vương sở, ta phản ứng cái tình huống. Nhóm người này cầm đầu là một cái gọi cậu ca xã hội người, có vẻ như tại phụ cận vòm cầu làm cái đánh bạc nơi trốn. Loại người này đối hoàn cảnh nguy hại rất lớn a." Trương Vệ lại không ngốc biết bắt giặc trước bắt đua đạo lý. Vương sở trưởng vung tay lên, "Thất thần làm gì, loại độc trùng này đã sớm có lẽ xử lý. Nhanh đi bắt người." Chuyện kế tiếp cùng Trương Vệ không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cùng Vương sở trưởng hàn huyên vài câu liền muốn rời khỏi. Hắn cũng không biết một lần bình thường báo cảnh sát cho rất nhiều người mang đến biến hóa cực lớn. Cậu ca đội bị ngay tại chỗ bắt lấy. Phải biết đánh bạc cùng phi pháp kinh doanh sòng bạc nhưng khác biệt, cái sau chí ít 3 năm cất bước lên tới ở tù trung thân. Cậu ca loại này tụ chúng đánh bạc xã hội người cái khác việc xấu cũng làm không ít, lại thêm cục công an trên cùng xử phạt, chờ đợi hắn sẽ là dài đằng đẵng lao ngục nỗi khổ. Về phần Thẩm Ngọc Lâm thì là chó ngáp phải rồi, tiền đánh bạc vốn là không nhận pháp luật bảo vệ, cậu ca đoàn đội đều đi vào tự nhiên không có người đi tìm hắn muốn tiền. Về phần hắn sau đó vẫn sẽ hay không tiếp tục đánh bạc đó cùng Trương Vệ cũng không có quan hệ gì. Chạy tại đi nói khoác đường cao tốc trên đường, Trương Vệ hiện tại sổ mượn, là như thế nào đem một xe bảo bối mang về Thịnh Hải. Hải Nam tỉnh là Hoa Quốc thứ hai đại đảo, cùng đại lục cách lấy một cái eo biển. Căn bản không có cầu nối có thể thông qua. Đầu tiên đi máy bay khẳng định là không được, nhiều độ như vậy đi hành lý gửi vận chuyển hắn nhưng không yên lòng. Phía trước soát từng tới không ít video, hành lý gửi vận chuyển lên máy bay thời điểm nhân viên đều là trực tiếp đem dương ném lên đi, đây nhất định không làm được. Tuy là nói khoác có thẳng tới Thịnh Hải xe lửa, thông qua khổng lồ đưa đò thuyền đem buồng xe trực tiếp vận qua biển. Nhưng mà đồng dạng đạo lý chính mình cái này bao lớn bao nhỏ khẳng định cũng được không thông. Vậy liền chỉ còn dư lại lái xe một con đường, trong lòng Trương Vệ kêu rên một tiếng, chính mình lần này Hải Nam hành trình phần lớn thời gian đều trên đường. Đều nhanh mở nhà. Trong lòng quyết định, sau khi trở về chuyện làm thứ nhất liền là mời một vị chuyên trách tài xế. Tốt xấu chính mình cũng là tên chủ tịch, liền không thể hưởng thụ một chút. Hạ quyết tâm, Trương Vệ trực tiếp tại nói khoác vượt biển bến đỏ phụ cận miệng cống xuống đường cao tốc. Đến bến đỏ chỗ bán vé sau khi nghe ngóng, Nam Tòa dùng xuống xe trước lên thuyền giá vé là 415 đồng, bao hàm một tên tài xế vé tàu. Trương Vệ sảng khoái trả tiền. Phà vượt biển cấp lớp một ngày có 6 lớp. Gần nhất cho một lớp lần tại sau một tiếng, vừa vào chờ đợi khu liền có thể nhìn thấy mười mấy chiếc xe xếp thành một đầu trường xả trận. Không ít tài xế đều xuống xe đi ăn cơm đi nhà vệ sinh. Thậm chí có mấy cái tài xế ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh lấy chơi đánh bài. Trương Vệ đem xe ngừng tốt, buồn ngủ quá đỗi liền đem cửa xe khóa kỹ tại trên vị trí lái ngủ bù. Phía sau hắn là bị một trận vỗ vào cửa sổ xe âm thanh cho đánh thức. Ngoài cửa sổ tới là một cái bến đỏ nhân viên. Lúc này mới phát hiện đã đến lên thuyền thời điểm, trước mặt mình một chiếc xe đều không có, đằng sau lại đầy không ít xe. Trương Vệ tranh thủ thời gian phát động xe tiến vào khoang thuyền. Thuyền phải lái hơn một giờ mới có thể đến bờ bên kia từ bán cảng. Trương Vệ cũng không dưới xe, đánh ngã thành ghế tiếp tục nằm ngáy ho ho lên. Mặc dù biết trên thuyền cực kỳ an toàn, nhưng mà Trương Vệ vẫn là quyết định hành sự cẩn thận. Sau mấy tiếng nói quát một nhà thuê xe công ty bên trong phòng thủ Tiểu Chu chính giữa nằm ở trên bàn công tác chơi lấy vương giả đông dược. Màn hình máy tính bên trên đột nhiên bắn ra một cái cảnh cáo không số đuôi 87 người sử dụng thuê xe con đường dị thường, mời xác minh. Tiểu Chu có chút bực bội để xuống điện thoại, mở ra cái kia người sử dụng xe định vị. Chỉ thấy một cái điểm xanh biểu hiện tại trên địa đồ, đã qua biển chính giữa dọc theo đường cao tốc hướng bắc di chuyển nhanh chóng. Đây là muốn trộm xe a? Tiểu Chu vội vàng đem tình huống hồi báo cho phục vụ khách hàng quản lý. Trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Thuê xe bị trộm, tại công ty bọn họ cũng không tính hiếm thấy. Một loại một năm dù sao vẫn có thể đụng tới 2-3 lần. Bình thường những cái này kẻ tái phạm thuê xe sau đó liền sẽ đem ẩn tàng tín hiệu máy theo dõi đều tìm đi ra hủy đi. Tiếp đó chạy đến vắng vẻ thành hương sử dụng. Một loại không đi huyện thành cũng không có người tra xe. Như dạng này trắng trợn còn là lần đầu tiên gặp. Sợ là muốn tiền muốn điên mất rồi. Rất nhanh điện thoại của Trương Vệ liền vang lên. Tiên sinh ngươi tốt, kiểm tra đo lường đến ngươi thuê xe đã vượt ra khỏi Hải Nam tỉnh phạm vi, cảnh cáo ngươi mau đem lái xe trở về. Ăn trộm xe là hành động trái luật. Nếu như không cho phép thủ chúng ta liền muốn báo cảnh sát. Ngượng ngùng ta có việc gấp muốn về Thịnh Hải, như vậy đi, ngươi cung cấp một cái trương mục ngân hàng, ta ngoài định mức thanh toán cho các ngươi công ty 5 vạn đồng, các ngươi ngày mai phái một người tới Thịnh Hải đem lái xe trở về, tiền này coi như là tiền nhân công cùng tiền xăng. Thêm ra tới bộ phận xem như bồi thường thế nào. Trương Vệ cũng không quan tâm điểm ấy bồi thường, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem trên xe đồ vật trở về Thịnh Hải, tiếp đó về phòng ngủ thật tốt ngủ một giấc. Phải biết theo từ Văn Cảng chạy đến Thịnh Hải trọn vẹn có 2000 km xa. Lái xe mở người đều muốn đã tê dần. Bên đầu điện thoại kia một trận trầm mặc. Theo sau truyền đến một cái chế giễu âm thanh, tiên sinh ngươi có phải hay không cảm thấy ta là đồ đần? Chương 127, thuê xe công ty Mộng chương 127, thuê xe công ty Mộng yên tâm ngươi tài khoản gửi nhắn tin tới, ta lập tức chuyển khoản. Trương Vệ lúc này trạng thái 10 phần mệt nhọc, hắn nhất định cần chuyên chú lái xe, nguyên cớ đơn giản căn dặn một câu liền kết thúc nói chuyện. Lúc này tại trên đường cao tốc cũng không cách nào chuyển khoản chỉ có thể chờ chạy đến tiếp một cái khu phục vụ lại thao tác. Thuận tiện có thể đánh cái ngủ gần. Lại mở ra mười mấy km, liếc qua kính chiếu hậu, phát hiện một xe cảnh sát không biết rõ đến từ lúc nào bắt đầu theo xe của hắn phía sau. Ngay từ đầu Trương Vệ cũng không có coi ra gì, đánh cái bên phải tránh liền đem vượt qua đạo nhường lại. Thẳng đến đi qua 5 phút xe cảnh sát vẫn như cũ đi theo hắn chạy. Trương Vệ lúc này mới ý thức được cái này hình như là xông chính mình tới. Đem xe ngừng đến khẩn cấp đỗ mang, Trương Vệ quay cửa kính xe xuống. Đằng sau dưới xe cảnh sát tới 3 cái mũ thúc thúc một mặt cảnh giác đi tới. Cầm đầu đối Trương Vệ chào một cái người tốt, xin lấy ra giấy lái xe, bằng lái. Chúng ta tiếp vào quần chúng báo án, công bố có người mưu toan ăn trộm thuê xe của công ty chiếc, đi phối hợp điều tra của chúng ta. Trương Vệ nghe vậy toàn bộ người đều đã tê dần. Chính mình không hiểu thấu thành bọn trộm xe. Trên mặt lập tức lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt bối rối. Cảnh sát đây đều là hiểu lầm a. Lấy ra bằng lái, Trương Vệ cùng cảnh sát tốt một hồi giải thích. Còn thiếu gọi điện thoại cho Tạ Kha Mai để chứng minh sự trong sạch của mình. Cũng may mũ thúc thúc cũng không phải không giảng đạo lý người. Hiểu chuyện đã xảy ra sau đó, Trương Vệ ở ngay trước mặt bọn họ cho thuê xe công ty gọi điện thoại. Tiên sinh chúng ta đã báo cảnh sát, nhanh đi đồn cảnh sát tự thú a tranh thủ xử lý khoan dung. Đi nhớ kỹ không muốn tại vi phạm tội trên đường tiếp tục đi tới đích. Ta phía trước tại Miễn Bắc làm đường điện, năm ngoái vừa mới phóng xuất. Chỉ cần tại bên trong biểu hiện tốt, đi ra như cũ có thể nắm giữ tốt đẹp nhân sinh. Nghe lấy bên đầu điện thoại kia phục vụ khách hàng tận tình khuyên cáo, Trương Vệ sắc khóc. Người này có phải bị bệnh hay không, thế nào còn cưỡng ép cho chính mình thêm kịch. Còn có cái kia làm đường điện là tình huống như thế nào? Có vẻ như chính mình nghe được không thể sự tình a, nếu không phải mũ thúc thúc tại bên cạnh, Trương Vệ tuyệt đối mắng chửi đối phương một hồi. Đều nói là hiểu lầm, cho ta phát tài khoản. Theo răng trong khe gạt ra một câu, Trương Vệ trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ chốc lát tin nhắn đúng hẹn mà tới. Trương Vệ dùng đời này nhanh nhất tốc độ tay hoàn thành chuyển khoản. Theo sau bày ra cho mũ thúc thúc nhìn. Lần này tin tưởng ta thật liền là một lần hiểu lầm. Chờ hắn đến tiếp một cái khu phục vụ thời điểm, đã là hơn 2 giờ phía sau. Trong lúc đó thuê xe công ty quản lý gọi điện thoại tới không ngừng nói xin lỗi. Trương Vệ cũng không có tính toán, cuối cùng chính mình không có cáo chi đối phương dưới tình huống liền mở ra Hải Nam tỉnh, chính xác cũng có sơ sẩy. Lập tức lấy trời đã tối rồi, Trương Vệ chỉ có thể ở khu phục vụ tạm một đêm. Cũng may Hoa Quốc phương Nam nhiệt độ cũng không thấp. Tại siêu thị mua đầu thảm, Trương Vệ liền chuẩn bị trên xe đối phó một đêm. Mở đường dài thật không phải là người làm sự tình, có lòng dùng tiền thuê cái tài xế, lại lo lắng trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Cuối cùng ghế sau xe để đó những vật này ít nói có mấy cái ức, hắn có thể không dám dùng thứ quý giá như thế đi khảo thí nhân tính. Ngủ một giấc phía sau, tiếp tục tại trên đường cao tốc đau khổ 10 giờ, Trương Vệ cuối cùng về tới rời khỏi một vòng Tịnh Hải. Làm hắn nhìn thấy cửa Giang Nam Hoa Viên tiệm mì thời gian, kém chút thật nước mắt chảy xuống, quá khó khăn. Theo vé đút cục hàng không đi ra liền không có ngủ qua một ngày ngủ ngon. Không phải trên đường liền là tại lặn nước. Phòng trưng toàn bộ người đều gầy đi trông thấy. Cha đầy tâm tình kích động mở ra Giang Nam Hoa Viên cửa chính, hắn hơi nhớ Nhung An Tiểu Hy, không biết do tiểu cô nương nhìn thấy chính mình có thể hay không cực kỳ kinh hỉ. Cửa phòng mở ra, Trương Vệ rủi rủi con mắt, phía trước phòng khách chất đầy 4 tấm bàn công tác đều đã biến mất không thấy gì nữa. An Tiểu Hy đang ngồi ở phòng khách đánh lấy trò chơi. Ta trở về. Bàn công tác đây là dọn đi rồi. Trương Vệ vô ý thức hỏi một câu. Liền gặp An Tiểu Hy quay đầu ngạc nhiên nhìn xem hắn, theo sau một cái ném đi trò chơi trong tay cầm lao đến. Nhìn tới tiểu cô nương quả nhiên vẫn là không thể không có ta a. Trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Giang hai cánh tay chuẩn bị cái cho An Tiểu Hy một cái to lớn ôm ấp. Tiểu cô nương chạy đến phụ cận, một cái lắc mình tránh khỏi ngay tại Trương Vệ trên mình trong trong ngoài ngoài lục lọi lên. Phát hiện Trương Vệ trên mình loại trừ điện thoại đồ vật gì đều không có. Đồ vật đây? Đồ vật gì? Trương Vệ hơi kinh ngạc. Văn sương kê, bột rửa, sâm bổ lượng, mít. An Tiểu Hy hai tay chống lạnh trong ánh mắt mang theo sát khí, giai ngôn tỉ nói các ngươi đi Hải Nam ăn có ngon miệng không, ta suy nghĩ không có cái mới xuất hiện đặc sản chắc chắn sẽ có a. Ngươi đừng nói cho ta cái gì đều không có mua, không phải ngươi nhất định phải chết. A ha ha. Làm sao có khả năng? Lau một thoáng mồ hôi lạnh trên trán Trương Vệ vội vàng biên cái nói láo, cái này không đổ vật quá nhiều ta trực tiếp ngay tại chỗ đóng gói gửi trở về rồi sao? Phòng trưng bây giờ sáng đã đến. Cái kia ta trước đi nhà vệ sinh, nhẫn nhịn một đường. Đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa phòng, Trương Vệ vội vàng lấy điện thoại di động ra tại Hải Nam Quan Vương bạ cửa hàng tùy tiện mua không ít thổ sản, đồng thời ghi chú thuận phòng không vận. Làm xong hết thể lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mấy ngày nay vội vàng không được, đã sớm đem đáp ứng chờ thổ sản sự tình ném ra sau đầu. Bất quá vừa mới tiểu cô nương bộ dáng vẫn là để hắn khóc cười không được. Lần nữa trở lại phòng khách, tại An Tiểu Hy ghét bỏ dưới ánh mắt sờ lên đầu nhỏ của nàng, ta ra ngoài mấy ngày nay trong nhà có chuyện gì hay không phát sinh? An Tiểu Hy bĩu môi, trong nhà có ta ở đây còn có thể xảy ra chuyện gì, ngược lại Giai Ngôn tỷ bên kia mấy ngày trước tại Phổ Đông bên kia thuê lại tầng một thương vụ lầu, nhân viên cũng ký mười mấy. Liền chờ ngươi trở về làm khai trương nghi thức. Nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu, đúng rồi nàng bàn giao chờ ngươi trở về nhớ sớm một chút đem còn lại 1000 bạn đánh tới, công ty trương mục thuê tầng lầu tiền không nhiều lắm. Vỗ vô đầu Trương Vệ vậy mới nhớ tới, ước định cẩn thận tinh thần châu đáo hắn muốn bơm tiền 2000 vạn. Kết quả chính mình có 1000 vạn tại bên trong thị trường chứng khoán, vốn là muốn sớm một chút lấy ra tới, kết quả tình báo biểu hiện đụng phải người máy khái niệm sắt tốt, nguyên cơ kéo tới hiện tại. Mở ra phần mềm cổ phiếu, Trương Vệ phát hiện chính mình tại thị trường chứng khoán mua vào mấy cái người máy khái niệm cổ trải qua một vòng giá thị trường biến hóa đều phóng đại mấy lần. Dứt khoát ủy thác xuống đơn đợi ngày mai bắt đầu phiên giao dịch từng chút bán tháo ra ngoài. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, lời dòng hơn 15 triệu. Bỏ qua hắn muốn bơm tiền 1000 vạn. Trong tay mình tích xúc đạt tới hơn 25 triệu. Trong tay thoáng cái dư giả lên, cái này cũng chưa tính ghế sau xe đống kia bảo bối đây. Cho Trần Giai Ngôn đánh cái điện, cáo chi đối phương 1000 vạn tài chính ngày mai là có thể tới sổ, nàng bên kia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phải biết công ty hiện tại từ trên xuống dưới mười mấy miệng ăn, mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều đang cháy tiền. Chứ mục chỉ có mấy trăm vạn nàng áp lực thật thật lớn. Nếu như tài chính không đủ ta có thể lại ứng ra 1000 vạn, sau đó kiếm tiền trả lại ta là được không muốn tại sản phẩm thiết kế khai phá phía trên tiết kiệm tiền. Còn phải chú ý nhân viên phúc lợi. Trương Vệ liền là xã xuất xuất thân, chính mình xối qua mưa liền muốn cho người khác cũng chống thanh dù. Mục tiêu của hắn là sáng lập một cái phẩm chất tốt đẹp, phúc lợi đầy đủ lương tâm xí nghiệp. Yên tâm đi, ta cũng là cầm tiền lương, phúc lợi cái kia có ta cũng sẽ không cắt xén. Trần Giai Ngôn cười nói. Chương 128, trong nhà việc vặt chương 128, trong nhà việc vặt lại cùng Trần Giai Ngôn khơi thông một thoáng công ty tiến độ, Trương Vệ cùng lão mụ thông suốt cái điện thoại. Mình bây giờ danh nghĩa có 3 chỗ bất động sản, một cái là Chu Trấn Đông đưa Tân Giang khu nhà cấp cao, quê nhà bên kia biệt thự còn có liền là vừa mới tại Hải Nam mua chỗ kia bất động sản. Phía trước 2 chỗ ngay tại trang trí trong lúc đó, phía sau 1 chỗ cũng cần cải tạo thành dân túc. Trương Vệ nào có cái kia thời gian nhìn kỹ làm giám sát, chỉ có thể cầu viện lão mụ. Mẹ ngươi hắn hiện tại mỗi ngày hướng tỉnh thành chạy, ngươi lại cho nàng gia tăng nhiệm vụ ta tiếp xuống liền nàng mặt cũng không thấy. Bên đầu điện thoại kia lão ba tiếp cận tới chen vào nói, có ngươi chuyện gì, ta vui lòng. Nhi tử tiền đồ ta thay hắn quản thật tốt. Người khác muốn dạng này còn không làm được đây. Chuyện kia liền nói rõ, vừa vặn mang ta cha đi Hải Nam qua mùa đông, bên kia có thể dễ chịu. Nếu như bên kia gặp được vấn đề nhớ kịp thời liên hệ ta. Đơn giản đem Thẩm Ngọc Lâm tình huống bên kia giới thiệu một chút, Trương Vệ cũng lo lắng đám kia tiểu lưu manh còn có cái gì thế lực còn xuất lại. Dặn dò mẫu thân vài câu, không sảng khoái giám sát áp lực, Trương Vệ trầm tĩnh lại, vậy mới cảm giác chính mình liên tục mở ra 2 ngày xe, trên mình đều nhanh sú vội vàng trở về phòng tẩy đem tắm, thư thư phục phục ngủ bù. Tại vừa mở mắt đã là ngày hôm sau giữa trưa, trọn vẹn ngủ gần tới 20 giờ, Trương Vệ cảm giác toàn bộ người tựa như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Kéo màn cửa sổ ra tại đầu mùa đông nắng ấm rũi một cái to lớn lưng mỏi. Bất kể nói thế nào vẫn là trong nhà giường ngủ thoải mái nhất. An Tiểu Hy ăn điểm tâm không? Đi ra phòng khách muốn cái này chơi không tiểu cô nương một bữa cơm, liền trông thấy Trần Giai Ngôn chính giữa ôm lấy một đống văn kiện thẳng vào nhìn xem hắn. A ha ha, cái kia Trần tổng cũng là tới ăn điểm tâm. Trần Giai Ngôn lườm hắn một cái, ta Trương chủ tịch, cái này đều giữa chưa có muốn nhìn một chút hay không, chính ngươi nói cái gì nữa? Đây đều là muốn ngươi ký tên văn kiện, tranh thủ thời gian ta còn muốn trở về mở hội nghị đây. Chút chuyện này thế nào còn tự thân đi một chuyến, chờ ta đi công ty hoặc là an bài bọn thủ hạ đưa tới không phải tốt. Trương Vệ không hiểu có chút chột dạ, tất cả mọi người tại cố gắng chỉ có chính mình dường như tại bắt cá. Trần Giai Ngôn coi thường cái này một mảnh niềm nở, một bộ việc chung làm chung bộ dáng, chúng ta đám đầu tiên chúng tính toán kế hoạch đem bán 3 khoản sản phẩm, theo thứ tự là dây chuyền, nhẫn hộp cùng đông thai 3 khoản. Trong đó 2 khoản kế hoạch cùng quốc gia cục hàng không cùng Thịnh Hải viện bảo tàng liên danh, còn lại đông thai thì là tinh thần châu báo xuất phát khoản. Trước mắt sản phẩm thiết kế trải qua chúng ta vừa mới xây dựng bộ phận thiết kế tăng giờ làm việc cố gắng, đã đem muốn chuẩn bị kết thúc. Sửa bản thảo phía sau liền có thể cùng xưởng chế biến thương an bài sản xuất hàng mẫu. Trương Vệ cũng nghiêm túc lên, khổ cực, chúng tính toán bình đại bên kia để An Tiểu Hy cũng nắm chắc điểm, ta đặc biệt tranh thủ tại 1 tháng đấy tổ chức sản phẩm tuyên bố. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng đại nhà một chỗ cố gắng. Suy nghĩ một chút cục hàng không bên kia ngược lại không có vấn đề gì lớn, Thịnh Hải viện bảo tàng liên danh chính mình tuy là cùng Vu Hồng Đào nói qua đời miệng, có thể cụ thể tỉ mỉ còn không thảo luận qua. Người khoan hãy đi, Thịnh Hải viện bảo tàng sự tình ta một hồi khoảng Vu thúc thúc ăn một bữa cơm nhìn một chút có thể hay không hôm nay quyết định tới. Vừa vặn lần này theo Hải Nam mang theo không ít đồ tốt, để hắn mở mắt một chút. Lần này Hải Nam hành trình mệnh cùng một cái tôn tử dường như có thể thu hoạch tương đối khá, Long Tiên Hương, Nam Dương cực phẩm chân châu, Nguyên Thanh Hoa còn có một dương hải thủy bản thảo. Cái này mỗi một dạng đồ vật đều giá trị liên thành. Trương Vệ vốn nghĩ ngày mai đưa đến viện bảo tàng cho Triệu tiến sĩ giám định một thoáng, thuận tiện lấy giá thị trường nhìn xem có thể hay không tìm cái đáng tin người mua. Hiện tại vừa vặn, dứt khoát một chỗ tụ một thoáng đem 2 chuyện đều xử lý. Tút tút tút. Vũ thúc, ta Trương Vệ a có đoạn thời gian không liên hệ muốn ta không? Trương Vệ cười đùa tí từng tại nơi đó sai bảo. Tiểu tử ngươi quản tuần trước gọi tốt lâu không gặp. Ta hiện tại tiếp điện thoại của ngươi tay liền run. Từ khi biết các ngươi đám này tiểu quỷ đầu, cơ của ta thẻ đều nạp 3 trở về. Nhà tới lao thái bà mấy ngày trước còn hoài nghi ta có phải hay không tàng tư tiền phòng. Thế nào ăn nhà ăn có thể tiêu nhiều tiền như vậy? Vu Hồng Đào một điểm không quen lấy Trương Vệ, một hồi phụ năng lượng thu phát. Ngài đường đường một quán giải phiếu ăn loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cảm thấy ngại lấy ra tới nói ai như vậy đi, ta hôm nay xin ngài buổi tối ăn cơm xem như còn ngài một hồi như thế nào. Đổi thành người khác mời ăn cơm, trong lòng Vu Hồng Đào nhưng muốn đánh cái nghi vấn. Tuy là bọn hắn viện bảo tàng không thuộc về mẫn cảm bộ ngành có thể cơm này cũng vẫn là muốn cẩn thận cẩn thận. Rất dễ dàng một bữa cơm liền ăn xảy ra vấn đề tới. Đổi Trương Vệ hắn lại một điểm gánh nặng đều không có, chỉ là có chút hiếu kỳ. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tính toán có ăn là được, ta cũng coi là bắt được một lần. Nói đi buổi tối ở cái nào nhà hàng? Ta vừa vặn đem trong nhà lao thái bà mang lên một chỗ đánh thổ hảo. Trương Vệ quả thật bị hỏi khó, chính mình nhưng là muốn để Triệu tiến sĩ tới giám định đồ cổ, nhưng Hải Nam mang về những vật này chính mình cầm tới nhà hàng đi, nhiều người phức tạp thế nhưng lại không nhỏ nguy hiểm. Nhãn Châu xoay động liền có chủ kiến, bên ngoài ăn lộ ra nhiều xa lạ, trực tiếp tới Giang Nam Hoa Viên ăn ăn riêng, cùng A Di lần đầu tiên gặp mặt vừa bận nhận môn sau đó thường đi lại. Vu Hồng Đào ngược lại không quan trọng, liền đáp ứng xuống, Trương Vệ lại gọi điện thoại mời Triệu tiến sĩ cùng địa chất phòng nghiên cứu Ngô tiến sĩ. Cuối cùng lần trước hỏa kia vẫn thạch giám định Ngô tiến sĩ là nghĩa vụ hỗ trợ, Trương Vệ cũng muốn mượn cơ hội sẽ cảm tạ một phen. Cúp điện thoại, an bài Trần Giai Ngôn đi liên hệ đầu bếp buổi tối tới làm ăn riêng. Trương Vệ đột nhiên lên trò đùa quái đản tâm tư, nắm lên ngay tại nhìn kịch An Tiểu Hy. Tại nàng bên thai bên trên nhẹ nói vài câu. An Tiểu Hy nghe ánh mắt sáng lên, thật hay giả. Nhanh lên một chút ta đi nhìn. Có thể bất quá trước buổi ta ra ngoài một chuyến. Chuẩn bị sẵn sàng buổi tối nhưng có náo nhiệt có thể nhìn. Hai người tới bãi đỗ xe, Trương Vệ thuê chiếc xe kia, đối phương muốn ngày mai mới đến người lái đi, Trương Vệ cũng lười đến đổi xe. Lên xe, An Tiểu Hy không thể chờ đợi nói, nhanh đem bảo bối lấy ra tới. Ta không chờ được nữa. Trương Vệ suýt nữa bị tiểu cô nương Bưu Hán đánh bại, ngươi nói chuyện có thể hay không qua não, bị người qua đường nghe được còn tưởng rằng ta là La Lệ không biến thái đại thúc đây. Dứt lời theo tay chủ Dương lấy ra hộp trang sức đưa cho nàng, cẩn thận một chút, đừng trực tiếp dùng tay đụng cái này, rất có thể là trên thế giới lớn nhất Nam Dương Bạch Châu, ta còn dự định đặt ở công ty khai trương thời điểm bày ra đây. Thuận tiện xin cái kỷ lục thế giới Guinness đây. An Tiểu Hy mở ra hộp trang sức, một quả ánh sáng nhu hòa chân bóng chân châu nằm tại trong hộp, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt cuốn sáng. An Tiểu Hy phảng phất bị thôi miên một loại, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào không thả. Đây cũng quá dễ nhìn, so với lần trước khối phỉ thúy kia còn dễ nhìn hơn gấp 10 lần. Người tối nay nâng lên ngủ cũng không quan hệ, khai trương ngày kia nhớ còn cho Trần Giai Ngôn a. Lúc này tiểu cô nương tuyệt đối là không để ý tới trí. Trương Vệ phòng trường hiện tại nếu là chính mình lấy đi chân châu, tiểu nhi từ này vài phút liền có thể cùng hắn liều mạng, chỉ có thể chuyển ra Trần Giai Ngôn làm lá chắn. Chương 129, cho đùa quái đản chương 129, cho đùa quái đản hai người một đường phi nhanh, đi tới Thịnh Hải cổ ngân thành. Vào cửa chính đã sớm là một mảnh rối bời cảnh tượng. Trương Vệ cũng không phải đến mua đồ cổ, trực tiếp đi tới lầu 2 một nhà cỡ lớn cửa hàng. Trương lão bản đã lâu không gặp, mau mời ngồi, nếm thử một chút ta mới vừa ngâm tốt Bích Loa Xuân. Đang trên đường tới, Trương Vệ liền liên hệ phía trước giúp hắn giới thiệu Giải Thạch Lý lão bản, hắn tại Cổ Ngoạn Thành cái này một khối cực kỳ ăn mở. Nguyên Cơ trước tiên liền nghĩ đến hắn. Tối nay ta tại nhà mời tại quán trưởng ăn cơm, Lý lão bản rảnh rỗi cũng cùng đi a. Người nhiều náo nhiệt chút. Trương Vệ cười lấy nói, cái này lão Lý tuy là sự là lạ chút, nhưng người cũng xem là tốt. Lý lão bản lập tức thụ sủng nhược kinh, Trương lão bản bữa tiệc ta có thiên đại sự tình cũng muốn tham gia a, ta nhất định đúng giờ đến. Trương Vệ gật gật đầu, đây không phải muốn tại nhà mời ăn riêng ư? Nguyên Cơ đến Lý lão bản trong cửa hàng đến mua cái đồ vật chống đỡ tràn diện. Tốt xấu cũng coi là nửa cái giới đồ cổ bên trong người, không thể ở chỗ thúc cùng mấy vị chuyên gia trước mặt mất đi mặt mũi. Lý lão bản nghe Trương Vệ lời nói vung tay lên, tới từ cửa tiệm còn nói gì có mua hay không. Trương lão bản chú ý cái nào trực tiếp lấy đi là được. Cái này, sợ là không tốt lắm đâu. Cái này có cái gì, ta mở tiệm đồ cổ chính là không bao giờ thiếu những cái này chai chai lọ lọ. Trương lão bản cứ mở miệng. Trương Vệ cũng không tốt chối từ, chỉ vào cửa mặt kia dựa vào tường bác cổ giá, liền cái này a ta nhìn thật không tệ. Lý lão bản xuôi theo có giá trị phương hướng liền nhìn một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chương này lão bản sợ không phải tới tống tiền. Người khác không biết rõ hắn là lão bản còn không rõ ràng làm ư? Cái này bác cổ nhắc lên để đó 4-5 dạng đồ sứ đều là minh thanh thời kỳ tinh phẩm. Thả tới phòng đấu giá ít nói cũng là giá trị cái hơn 100 vạn. Có lòng không tiến có thể lời nói đều nói đi ra. Chỉ có thể cười lúng túng lấy lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Chương Vệ gặp hắn cũng phản ứng có chút kỳ quái, sửng sốt một chút liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Vỗ hót một cái cười ha ha, Lý lão bản ngươi coi ta là thổ phỉ. Ta nói chính là đồ cổ cái kia rơi xuống bác cổ giá. Vừa vặn trong nhà thiếu một cái tạm thời làm theo yêu cầu cũng không kịp a. Lý lão bản mới chợt hiểu ra, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, này, ta đã nói rồi, Trương lão bản dạng này cất giữ ngọc tỷ người có quyền, thế nào nhìn khả năng để ý ta mấy dạng này không ra hồn vật nhỏ. Dứt lời gọi tới nhân viên cửa hàng thanh không bác cổ giá, theo sau kêu chiếc xe van cho Trương Vệ đưa qua. Gặp sự tình làm thỏa đáng, Trương Vệ căn dặn Lý lão bản cơm tối thời gian, liền mang theo An Tiểu Hy rời đi. Tiểu Nhi tử này vừa rồi tại bên ngoài không dám lộ tiền tài, đem hộp trang sức cất trong túi, dùng tay gắt gao bao che. Lên xe vội vàng móc ra một mặt say mê tiếp tục thưởng thức. Trương Vệ cũng là phục, mở miệng hỏi thăm, trở về từ từ xem, nói một chút ta không tại mấy ngày nay đường Thánh Văn Hóa có cái gì biến cố. An Tiểu Hy một mặt không bỏ đắp lên hộp, cái kia gọi Đường Nghệ vẫn tính có chút bản sự, mấy ngày nay trong bóng tối lôi kéo được không ít đường Thánh Văn Hóa trung tầng. Về phần hắn đại ca nhị tỷ bên kia, lần trước ngươi cố tình để cái Khổng Tường Đông kia cùng Đào Dương giao dịch, bây giờ tin tức cũng đã tung ra ngoài. Đường Hy Quân tuy là bị cảnh sát giam cầm, bất quá vẫn là từ chính mình thân tín bên kia biết tin tức, tưởng rằng Đường Chí Viễn tìm được nàng trôi đưa nàng vào ngục giam. Hiện tại đối với hắn thế nhưng hận thấu xương. Trương Vệ thỏa mãn gật đầu, liền đúng rồi, một cái bị cấm túc một cái bị nuốt, vừa vặn để bọn hắn không thể muốn gặp lại thủ địch lẫn nhau. Tin tưởng rất nhanh hai phái nhân mã liền muốn bắt đầu chó cắn chó. Trước mắt trước hết để cho đạn lại bay mấy ngày, chờ hắn giúp xong trong tay sự tình liền giúp Đường Nghệ người thừa kế quyết định xuống. Cuối cùng xem như Đường Liên Sinh duy nhất xương cốt, bản thân liền đứng ở thế bất bại. Chỉ là đại ca hắn nhị tỷ thế lực quá lớn cần trước suy yếu một phen mới được. Không phải đạt được một cái phá thành mảnh nhỏ sát rông hoặc là bị nhà khác công ty cướp lấy, khẳng định không phải Trương Vệ muốn nhìn thấy. Hai người trở lại Giang Nam Hoa Biên, Trương Vệ đem trên xe những bảo bối kia phân mấy lần cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới trên lầu. Lý lão bản cái kia bác cổ giá cũng đưa đến, trực tiếp chỉ huy sư phụ chuyển tới nhà ăn một mặt bên tường. Trương Vệ đem Long Tiên Hương, sứ Thanh Hoa cùng mười mấy sách Hải Thụy bản thảo đều đặt ở trên kệ. Cảm giác vẫn là có chút không. Trương Vệ cuối cùng tại An Tiểu Hy không tình nguyện cùng Trần Giai Ngôn ánh mắt khiếp sợ phía dưới, đem khỏa kia Nam Dương Bạch Châu cũng thả đi lên. Được rồi, liền thả một hồi, lại không biết có người cùng người cướp. Trương Vệ buông buông tay làm bảo đảm. Trần Giai Ngôn lúc này tiến đến Trần Châu phía trước, không ngừng tán thưởng, đây là ta gặp qua cấp cao nhất Bạch Châu. 3 năm trước đây so với nó tiểu 2 mm Nam Dương Bạch Châu tại nước Anh thế nhưng đấu giá 1.000 vạn USD giá cao. Khỏa này sợ không phải muốn lên ước. Trương Vệ đem trên đường cùng An Tiểu Hy nói cái kia một bộ lặp lại một lần Giai Ngôn ngươi còn muốn vất vả một thoáng, liên hệ tốt kỷ lục thế giới Guinness bên kia thành viên. An bài tốt tới công chứng này. Chúng ta đem khai trương cùng ngày cùng sản phẩm mới tuyên bố đặt chung một chỗ. Viên Chân Châu này xem như công ty mặt bài thi triển, đến lúc đó trực tiếp cho khán giả tới sóng linh hồn bạo kích. Dù là Trần Giai Ngôn loại kinh lịch này sóng to gió lớn kim lĩnh nhân sĩ, cũng có vẻ hơi xúc động. Nàng có thể tưởng tượng công ty mình đến lúc đó khai trương ngày kia sẽ có nhiều kinh bạo. Lúc này chuông cửa vang lên. Mở phía sau cửa đi vào mấy vị đầu bếp, đằng sau còn có đồ đệ mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp. Giới thiệu cho ngươi, ta mời chính là Cổ Văn Lâu mấy vị đầu bếp, đều là Hoài Dương đồ ăn đỉnh cấp đầu bếp. Phía trước tại phía trước công ty tiếp đãi ngoại tần ta liền mời qua bọn hắn, đây tuyệt đối là một tràng thao thiết thị yến. Cùng mấy vị đầu bếp hàn huyên vài câu, nhân gia liền đi phòng bếp bận rộn. Trương Vệ thậm chí nhìn thấy một cái cu li mang theo bộ hơi ga bếp nấu tới, không thể không bội phục chuyên nghiệp của người ta tính. Dành thời gian cùng Lưu Hạo Duệ thông suốt video điện thoại, gia hỏa này đang cùng Vương Hiểu Hoa tại bờ biển phơi tắm năm đây. Từ hai người dáng vẻ nhìn tới đoán chừng là thành. Trương Vệ ngoài miệng hại hắn vài câu, trong lòng cũng là thay hắn vui vẻ. Tiểu tử này thật không dễ dàng cuối cùng là thoát đơn. Đang khi nói chuyện, Vu Hồng Đào tới cửa, sau lưng còn đi theo một cái khí chất dịu dàng lao thái thái. Đây chính là ta cùng ngươi nói cái kia Tôn Hầu tử. Xoát bạo ta phiếu ăn liền lại hắn một cái, hiện tại ở trước mặt rằng có ngươi tổng tin tưởng a. Vu Hồng Đào chỉ Trương Vệ cười nói, "A Di ngươi tốt, đừng nghe Vu thúc thúc nói mỏ, chúng ta đều là dùng Triệu tiến sĩ thẻ phòng. Hắn khẳng định là tàng tư tiền phòng, ngài về nhà tỉ mỉ lật qua. Trương vệ lại bắt đầu sai bảo. Tiểu Trương đúng không? Gọi ta Mai Di là được. Liên gặp cái kia A Di khẽ cười một tiếng quay đầu hướng Vu Hồng Đào nói, hai tử này cùng ngươi nói một dạng là thằng vừa. Liên là ưa thích bẩn người trong sạch. Vu Hồng Đào lại đem An Tiểu Hy cùng Trần Giai Ngôn giới thiệu cho Mai Di. A hai người các ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Mai Di ánh mắt sáng lên, cười híp mắt đem hai người kéo đến trên ghế sofa hỏi tới chuyện nhà. Vu Hồng Đào cũng mặc kệ mấy người, đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn ăn, dứt lời tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì một tiêu thân, tranh thủ thời gian nói ra, không phải một hồi ăn cơm đều không thơm. Không có việc gì có thể hay không xin ngài ăn một bữa cơm. Tại trong mắt ngài ta chính là người như vậy. Trương Bệ bị khuất lắp bắp nói, nếu không sao có thể lên làm quán trưởng đây. Nhìn ngươi thật chuẩn. Vu Hồng Đào mở to hai mắt nhìn. Chương 130, bị đùa bỡn Vu Hồng Đào chương 130. Bị đùa bỡn Vu Hồng Đào tinh thần châu đáo liên danh ý nghị Trương Vệ giới thiệu một chút. Vu thúc liền là như vậy cái sự tình, chúng ta cái này giao tình người có thể nhất định phải giúp ta à. Trương Vệ một mặt nóng bỏng đánh lên bài tình cảm. Nào biết được Vu Hồng Đào cũng là khoát tay chặn lại, chúng ta rất quen ư. Nhân gia cục hàng không cùng người liên danh đến khối mặt trăng vẫn thạch. Đến chúng ta viện bảo tàng nơi này liền muốn trực tiếp chơi không. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Đến thêm tiền. Trương Vệ khóc cười không thể, không phải ngài đối với hiện tại mạng lưới xu hướng còn hiểu rất rõ. Có phải hay không một hồi yêu nhất thân bằng đều cho ta làm ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, viện bảo tàng kinh phí có hạn phía bên mình chính xác có lẽ bày tỏ một chút. Thích hợp quên điểm khoản ủng hộ viện bảo tàng phát triển cũng không phải không được. Như vậy đi ta không trả giá quên 500 vạn thế nào? Tiểu tử ngươi đều làm lão bản còn như thế keo kiệt. Như vậy đi một cái giá 1000 vạn thế nào? Đừng cùng ta khóc than a, ta biết tiểu tử ngươi có không ít tiền. Vu Hồng Đào một bộ khó chơi bộ dáng. Nếu là hắn cá nhân có khó khăn thế nào cũng sẽ không mở cái miệng này. Hiện tại quốc gia hàng năm cấp phát có hạn, Vu Hồng Đào còn muốn trong vòng nhiệm kỳ tại Phổ Đông mở một tòa viện bảo tàng phân quán. Có thể tài chính một mực là cái chuyện lớn. Làm viện bảo tàng phát triển hắn cũng là thao nát tâm. 2000 vạn nhưng không có, ngài dứt khoát giết ta khả năng tới tiền còn nhanh một điểm. Trương Vệ khoa trương kêu to. Hai người một phen lý luận sắc bén, cuối cùng quyết định đến cho viện bảo tàng quyên tặng 800 vạn NDT. Cứ quyết định như vậy đi, tối nay ta để Trần Giai Ngôn đi trong quan ký hợp đồng. Lão ngài cũng không thể lật lọng. Khi lấy được Vu Hồng Đào khẳng định sau đó Trương Vệ nhẹ nhàng thở ra, một hồi tiểu lão đầu này nếu là biết ta trên tường một chiếc tử bà bối, mỗi cái đều giá trị ngàn vạn không biết rõ sẽ hối hận hay không đáp ứng quá sớm. Hai người tại trên bàn ăn lại hàn huyên biết, lúc này Triệu tiến sĩ, Nô tiến sĩ cùng Lý lao bản đều lần lượt đến. Mấy người lẫn nhau hàn huyên một phen. Lý lao bản cười lấy một chỉ bát cổ giá nói, không nghĩ tới ta cái này không đáng chú ý giá đỡ đặt ở Trương lão bản nơi này còn rất phù hợp, bỏ đồ bật. Ách, hắn chú ý tới trên kệ thả mấy thứ vật phẩm, khối kia long tiên hương nhìn từ xa lớn lên tựa như khối phổ thông đá. Là cái gì hắn nhìn không ra, có thể cái kia nguyên thanh hoa thế nào nhìn giống như là đồ thật. Mà địa chất học chuyên ngành Nô tiến sĩ một chút liền phát hiện tảng đá kia không giống bình thường, hình như là tự nhiên long tiên hương. Lớn như thế một khối không phải là thật sao? Tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển hướng bên tường trên kệ. Triệu tiến sĩ cũng phát giác không thích hợp, cho mày vừa định mở miệng. Trương Vệ lại trước tiên cắt ngang, ta đây cũng là học làm sang, đều là chút không ra gì đồ vật. Mọi người tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí, hôm nay mọi người có lộc ăn. Ta thế nhưng mời Cổ Văn Lâu đại sư phụ. Nói xong gọi mọi người vào chỗ, mấy người vốn chính là khách tự nhiên không thích làm ngược Trương Vệ mặt mũi, chỉ có thể kìm nén một bụng nghi vấn ngồi xuống tới. Vu Hồng Đào thì là thật không hiểu đồ Cổ Văn Luận, còn tưởng rằng Trương Vệ liền là thả chút hàng mỹ nghệ trang trí một thoáng. Một chút cũng không để ý lúc này món ăn bắt đầu một đạo bưng lên bàn, Hoài Dương đồ ăn xem như quốc yến dùng đồ ăn tự nhiên là có đạo lý của hắn. Trình thể chú trọng tươi sống, khẩu vị bình thản, trong lành mà mang theo điểm ngọt tính nhẩm là kiêm dung nam bắc khẩu vị. Trương Vệ cũng mặc kệ mấy người ánh mắt cổ quái, cái gì đầu sư tử, Dương Châu chơi tơ cho mọi người không ngừng chia thức ăn. Trong bữa tiệc còn cho mọi người nói chính mình lần này tại cục hàng không tham quan kiến thức. Coi trọng biểu dương bên kia nhà ăn so viện bảo tàng món ngon. Đem Mai Di đùa ha ha chụp nhạc. An Tiểu Hy mới bắt đầu còn có chút thận trọng, tại thủy tinh hào trên thịt tới thời điểm liền triệt để không giả, đem vùi đầu tại trong chén cố gắng ăn cơm. Trần Giai Ngôn tại bên cạnh không ngừng cho nàng lau miệng, xuống không muốn không muốn. Trong bữa tiệc Triệu tiến sĩ mấy người năm lần bảy lượt muốn đem câu chuyện dẫn tới bác cổ giá trưng bày đồ vật bên trên, nhưng Trương Vệ liền như không biết, cùng Vu Hồng Đào một trận nói nhăng nói cội. Mấy người thực tế không tốt cắt ngang. Một bữa cơm ăn hai cái giờ, chờ học đồ tới bỏ đi mặt bàn, cuối cùng cho mọi người lên một bình trà xanh, mọi người đều đối mấy tên đại sư phụ tay nghề khen không dứt miệng. Thời gian cũng không sớm, ta liền không chậm trễ các vị về nghỉ ngơi, cảm tạ đại giá quang lâm nhà ta làm khách. Sau đó chúng ta thường tụ. Trương Vệ hát hát trực nhạc, cố tình hạ lệnh chủ khách. Ngươi còn lắp đặt, bất quá tiểu tử ngươi hôm nay chiêu đãi không tệ, sư tử này đầu hương vị không lời nói. Ngày mai ta để nhà ăn đầu bếp nghiên cứu một chút có thể hay không cũng thử lấy làm một chút nhìn. Dứt lời nắm Mai Di đứng dậy liền định rời khỏi. Mấy người còn lại đều là sắc mặt cổ quái, có lòng muốn lưu lại lại ngượng ngùng mở miệng, tại nơi đó đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Lúng túng vô cùng. Các ngươi đều không đi xứng sở tại nơi này làm gì? Vu Hồng Đào xoay người có chút kỳ quái nhìn xem mấy người. Trương Vệ cười nói, không có việc gì, đoán chừng là ăn quá no muốn hoán một chút. Vu thúc ngươi mang Mai Di đi về trước đi. À đúng đúng đúng. Lý lao bản nhân tinh một cái, hai tay lập tức bắt đầu bóp bụng hôm nay ăn quá nhiều, hiện tại đi sợ dễ dàng đến bệnh viêm ruột thừa. Ta lại ngồi một chút. Triệu tiến sĩ cùng Nô tiến sĩ hai người lên nhau, khỏe miệng giật một cái, có chút cứng đờ đi theo bóp đến bụng tới. Vu Hồng Đào lúc này có ngốc cũng phát hiện có mờ ám, quay người đi trở về phòng khách. Các ngươi đây là kìm nén cái gì pha à? Làm sao lại giấu lấy ta một người? Trương Vệ lúc này cũng không giả, cười ha ha lấy đem bát cổ trên kệ đồ vật từng cái thả tới trên bàn. Được rồi, mấy vị phòng trừng đều chờ không nổi nữa, tranh thủ thời gian tới đánh giá một phen a. Có hay không có bao tay? Triệu tiến sĩ vội vàng nói. Trương Vệ cho mấy người phân biệt cầm phụ tá bộ tới, mấy người ngay tại Vu Hồng Đào trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, một người một kiện bắt đầu giám định. Không tệ không tệ, đồ tốt mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không dính. Triệu tiến sĩ nâng lên nguyên thanh hoa chậu hoa không ngừng tự lẩm bẩm. Bên cạnh Lý Lão Bản thì là không biết do từ cái nào móc ra cái kính lúc ngay tại chụp đi chụp chữ đối chiếu hải thủy bản thảo. Khoa trương nhất là thuộc Ngô tiến sĩ, lúc này hắn tiến đến Long Tiên Hương bên cạnh, đang dùng lỗ mũi không ngừng tìm đòi. Bộ dáng muốn nhiều khôi hài liền có nhiều khôi hài, không ngờ như thế chỉ có một mình ta mơ mơ màng màng. Vu Hồng Đào lập tức cảm thấy vừa mới bữa cơm kia không thơm, chính mình tốt xấu là viện bảo tàng quán trưởng. Thú hổ lão bà ngay tại bên cạnh vui tươi hớn hở xem hắn bị cười, chính mình không muốn mặt mũi a. Ta thế nhưng người thành thật a, đồ vật liền đặt ở nơi nào cũng không có cho ngài gài bẫy a. So lên An Tiểu Hy cũng là một cái từ trên giá bắt lại hộp trang sức, xác nhận chân châu suy tàn xám sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thu vào, mới vừa nói tốt ta, ngươi mở tốt nói đùa, tương đương thúc thúc mắc câu liền còn cho ta. Đánh mặt tới quá nhanh, nhìn xem Vu Hồng Đào thở hổn hển hận không thể lập tức đem chính mình treo ngược lên đánh giá dấp. Lần này Trương Vệ cũng có chút luống cuống, tranh thủ thời gian chạy hai bước kéo dài khoảng cách. Theo sau phóng tới Triệu tiến sĩ mấy người gì chuyển chủ đề, không biết rõ giám định kết quả như thế nào a. Chương 131, trọng đại thu hoạch. Chương 131, trọng đại thu hoạch. Lý Lao Bản thả ra trong tay kính lúc nói, tại trận các vị đều là nghiệp nội mọi người, vẫn là để ta tới tung gạch như ngọc a. Nói xong chỉ vào cái này mười mấy bản bản thảo cười nói, Hải Thụy ta tin tưởng mọi người đều quen thuộc, một đời phụng dưỡng mấy đời quân vương, hoạn lộ cũng một mực lên lên xuống xuống. Trung niên thời gian Hải Thụy bị quyền quý cao cùng lưu hại, chỉ có thể vì bệnh rút lui trở về Hải Nam quê nhà. Những cái này bản thảo liền là tại gia tộc căn cứ hắn tại Thuần An cùng Hương Quốc Nhâm Chi huyện thời gian tình huống tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Trong đó còn giảng thuật hắn tại trường Tam Giác địa khu quản lý Ngô Tùng Sông, cũng liền là hiện tại Tô Châu Sông. Cũng như thế nào quản lý Hải Nam Lê Dân đề nghị. Bởi vì hắn muốn là cũng tôn sùng Vương Dương Minh lý niệm. Nguyên cơ giữa những hàng chữ cũng có đối phương triết học tư tưởng, cái này bản thảo đối nghiên cứu Đại Minh lịch sử có trọng đại trợ giúp. Nói xong lại lắc đầu, bất quá tuổi già Hải Thụy bị Minh Thần Tông coi trọng, dùng 72 tuổi cao tuổi đảm nhiệm Nam Kinh lại bộ Hữu Thị Lang. Cái sau phòng trưởng chính mình lần này đi nhậm chức khẳng định liền không cách nào còn sống trở về, vậy mới không có mang đi nhóm này bản thảo. Nếu như lúc ấy mang đến Nam Kinh phòng trưởng cũng lưu không đến hiện tại, cũng coi là tạo hóa treo ngươi. Mọi người rõ ràng Lý Lao Bản nói là chuyện gì xảy ra, đều thổn thức không thôi. Triệu tiến sĩ lại tiến lên tỉ mỉ đối chiếu một phen, khẳng định Lý Lao Bản thuyết pháp. Cuối cùng nói một chút giá trị a, trước mắt Hải Thụy duy nhất chuyển thế chơi liều, liền là tại S giờ tiết kiệm văn vật tổng điểm cất giữ phục biệt thiếp giá trị phòng trưởng tại 1000 vạn ngưỡng lên. Vô luận là sách số lượng cùng số chữ vẫn là lịch sử ý nghĩa đều cùng cái này mười mấy bản bản thảo khác rất xa. Ta phỏng đoán cẩn thận chí ít tại 100 triệu trở lên. Lý Lao Bản là làm đồ cổ buôn bán, tuy là giám định trình độ khẳng định không có chuyên gia lợi hại, có thể luận đến đối đồ cổ giá cả vậy hắn xem như thạo nghề. Trương Vệ nghe thật cao hứng, cuối cùng hắn còn muốn tích lũy tiền thành lập một cái chuyên ngành thuyền vận công ty đi vớt cổ đại thuyền đám đây. Số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ, không có đánh bắt thuyền cùng ra đa thiết bị liền không xuống mấy ngàn vạn, càng không cần nói thâm hải mang người lặn nước khí. Đồ chơi kia còn không đơn thuần là tiền có thể làm được. Đến ta. Nô tiến sĩ cắt ngang Trương Vệ suy nghĩ, có chút hưng phấn nói, Long Tiên Hương sớm nhất ghi chép xuất hiện tại đường đại, lúc ấy được người xưng là A Xoẹt Cổ. Bởi vì khuyết thiếu viễn dương đi săn cá voi thủ đoạn. Đại bộ phận đều là cá voi sau khi chết thi thể thối giữa, thể nội Long Tiên Hương mới bị sông tới bên mở. Bởi vậy số lượng vô cùng hiếm có hơn nữa không cách nào ổn định thu hoạch. Bị lúc ấy châu Á các nước vương thất chỗ tôn sùng, nhất là Ả Rập địa khu càng là tôn sùng là trí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong lịch sử nặng nhất có thể đạt tới 240 kg. Khối này Long Tiên Hương tính toán có hơn 30 kg tả hữu, cũng đã xem như những năm gần đây phát hiện lớn nhất một khối. Nô tiến sĩ dừng lại lời nói nhớ lại một phen, ta nhớ Long Tiên Hương tháng này quốc tế giá cả là 732 đồng một khắc. Vậy cái này khối giá trị ít nhất là 2000 vạn NDT trở lên. Nếu như suy nghĩ đến là một cái tương đối lớn cả khối, bán cho Trung Đông Lạc Đà quốc lời nói phòng trường chí ít có thể đạt tới 4-5000 vạn. Mọi người tại đây đều là chơi đồ cổ phạm vi, nhộn nhịp kinh ngạc tại như vậy một khối thường thường không có gì lạ đã rõ ràng thế nào đáng tiền. Trong lúc nhất thời mọi người nhộn nhịp tụ tập đi lên muốn ngửi một chút cái kia khiến Lạc Đà quốc vương thất mê mọi hương vị đến tột cùng có cái gì mị lực. Phía trước Trương Vệ mới vớt lên tới lúc đó đã nghe qua, nói như thế nào đây, có chút mùi hương thoang thoảng nhưng mà xen lẫn cái này một chút đại dương mùi tanh, tương đối phức tạp hương vị. Chỉ có thể nói cổ nhân cùng Lạc Đà quốc bên kia thẩm mỹ cùng hiện tại kinh ngạc thật lớn. Mọi người nghe thấy cũng có chút thất vọng, cũng may đồ vật là thật hơn nữa Ngô tiến sĩ biểu thị có thể giới thiệu Lạc Đà quốc bên kia đồng hành liên hệ người bán. Ngô tiến sĩ thật ra sức, nhìn tới bữa cơm này mời không. Trương Vệ nghe nói có thể giá cao bán ra cũng thật vui vẻ. Cuối cùng Lạc Đà quốc bên kia là thật giàu đến chảy mỡ. Triệu tiến sĩ mỉm cười, cuối cùng đến ta, nói thẳng kết luận, cái này chậu hoa là nguyên đại thanh hoa, mở ra cửa đồ tốt. Chiếu nguyên nhập chủ trung nguyên không cao hơn 100 năm, trong đó còn trải qua không dưới mấy chục lần khởi nghĩa nông dân. Loạn lạc tạo thành nguyên thanh hoa lưu thế cực ít. Lại thêm nung nguyên thanh hoa sử dụng tô ma ly thanh nguyên liệu, tại cuối thời nhà Nguyên sáng bên trong liền bị khai thác sạch sẽ. Mọi người đều biết không xuất bản nữa đồ vật mới là chân quý nhất. ném vụn một kiện liền vĩnh viễn ít một kiện, bởi vậy cái này trực tiếp dẫn đến nguyên thanh hoa to lớn giá trị. Trước mắt tồn thế nguyên thanh hoa cũng liền mấy trăm kiện, hơn nữa đại đa số đều tại các nước trong viện bảo tàng triển lãm. Theo ta được biết, năm ngoái tại HK đấu giá một cái nguyên thanh hoa mẫu đơn mây vai khắp bình hoa, cuối cùng giá cả cuối cùng tại 8000 vạn nhân danh tệ tả hữu. Cái này chậu hoa phòng trừng cũng tại cái giá tiền này trong phạm vi. Vu Hồng Đào lúc này đã có chút ngốc trệ, chính mình chỉ là bình thường tới ăn một bữa cơm thế nào hiện tại làm ra một đống bà bối. Không biết còn tưởng rằng trong viện bảo tàng đồ vật bị Trương Vệ chuyển tới trong nhà tới không thể đây. Một bên Mai Di cũng dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía mọi người. Trần Giai Ngôn còn ở bên cạnh bộ đao, Trương Vệ cùng nhau mang về còn có một khỏa cực phẩm Nam Dương Bạch Châu, phòng trừng cũng có thể giá trị cái hơn 2000 vạn. Vu Hồng Đào toàn bộ người đều không tốt, hắn hiện tại có loại ảo giác, phản phất nghe được mấy ngàn vạn như là nghe được mấy ngàn khối đồng dạng. Ngốc Lăng chỉ chốc lát phía sau giận tí mặt, ngươi tiểu tử này vừa mới nói liên danh thời điểm thế nào không đem bảo bối lấy ra tới, có phải hay không cố tình thiết lập cái bộ để ta chui? Không được không được, 800 vạn quá ít ta không đồng ý. Sớm biết tiểu tử này hiện tại có tiền như vậy, mới liền có lẽ cắn 1000 vạn không hé miệng. Trong lòng Vu Hồng Đào hối tiếc không thôi, nếu như thượng tiên lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn sẽ chọn ôm đi Nguyên Thanh Hoa. Trương Vệ ủy khuất ba ba dùng lời bức hắn, Vũ Thúc, thứ này từ ngươi vào cửa nhưng là một mực đặt ở trên bệ đây. Lại nói tốt liên danh giá cả ngài vừa mới thế nhưng chính miệng đáp ứng. Như vậy có thân phận một cái quán trưởng cũng không thể đổi trắng thay đen. A Vu Hồng Đào há to miệng lại lập tức không biết nên như thế nào cãi lại. Mai Di nhìn không được, tại bên hông hắn dùng sức béo một cái, ngươi một cái thúc thúc lớp thế nào còn cùng tiểu Trương tính toán, ta chứng minh vừa mới ngươi cũng đáp ứng. Còn quán trưởng đây một điểm nhãn lực đều không có. Vu Hồng Đào bị bấm hít sâu một hơi, cũng không dám lại lời nói, chỉ có thể dùng bao hàm sát khí ánh mắt khóa chặt Trương Vệ. Ý tứ liền là Mai Di không tại thời điểm tiểu tử ngươi chết chắc. Nguyên Thanh Hoa cùng Hải Thụy bản thảo đầu triển có thể đặt ở Thịnh Hải viện bảo tàng. Thành giao. Đây chính là chính ngươi nói, ta không ép ngươi a. Trên mặt Vu Hồng Đào sát khí lập tức tiêu tán, đổi lên một bộ cười cười nhàn khai biểu tình. Trương Vệ khinh bị nói, Vu thúc thúc ngươi không đi đáy biển bất biểu diễn trở mặt đáng tiếc. Bất quá chúng ta đã nói thi triển không thể vượt qua 2 tháng, ta bên này cũng cần dùng gấp tiền. Xong việc phía sau trước tiên muốn bán ra. Yên tâm, ngươi cũng đừng bốn phía tìm người bán. Thi triển kết thúc ta giới thiệu cho ngươi hàng thành bên kia viện bảo tàng. Hải Thụy nổi danh nhất giai đoạn liền là nhậm chức thuần an huyện lệnh, tại hàng thành bên kia tương đối chịu tôn kính. Khẳng định nguyện ý hoa kinh phí mua. Về phần Nguyên Thanh Hoa cái kia càng là mỗi cái viện bảo tàng đều cấp thu đồ tốt, nhất định có thể cho ngươi ra cái giá cao. Cái này còn tạm được, nhìn Vu Hồng Đào như vậy dễ nói, Trương Vệ vừa ý tích gật gật đầu. Chương 132, một kích cuối cùng chương 132, một kích cuối cùng mấy người Hàn Nguyên tới đêm khuya mới ai đi đường ấy, mọi người đều cảm thấy rất có thu hoạch. An Tiểu Hy thật sớm liền nâng lên châu đáo hộp tránh về gian phòng đi, như là trong ma giới ủng ục đồng dạng bị chân châu mê mẩn tâm trí. Vu Hồng Đào trước khi đi thấm thía căn dặn Trương Vệ. Tiểu Trương à, viện bảo tàng phát triển không thể không có các ngươi những cái này thanh niên à, đúng rồi, ngày mai Vu thúc lại cho ngươi tiếp cái thư mời, đặc biệt mời ngươi đảm đường chúng ta đơn vị cố vấn đặc biệt. Sau đó đồ cổ văn vật, đầu triển nhất định cần thả tới chúng ta Thịnh Hải viện bảo tàng. Vu Hồng Đào quay lấy Trương Vệ tay cười lấy nói, Vu thúc ngươi cũng đừng bắt lấy ta một người nổ, Trương Vệ có thể không mắc nhiều, nguyên lai lao đầu chờ ở đây hắn đây. Cũng không phải chướng mắt viện bảo tàng chức vụ, chủ yếu sau này mình còn muốn khắp nơi tầm bảo, nếu như lưng con quan phương thân phận dễ dàng bị hiểu lầm, nhất là tương lai đi hải ngoại nhặt chỗ tốt lời nói. Mọi người sau khi rời đi, Trương Vệ tẩy đem tắm, mở ra tủ lạnh, lấy ra một bình đồ uống, nằm trên giường. Mấy ngày nay Hải Nam hành trình cuối cùng là thu hoạch tương đối khá, đột nhiên có chút chờ mong thời gian nửa đêm tình báo đổi mới, cuối cùng thời gian qua đi một tuần lễ sau trở lại Thịnh Hải lần đầu tiên. Thời gian rất mau tới đến nửa đêm 12 giờ. Đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Trước mắt đổi mới khu vực, Thịnh Hải thị cuối cùng tới. Trương Vệ mừng rỡ, vội vàng lẩm nhẩm mở ra. Mỗi ngày tình báo không một trung đông tiên nhãn tổ chức kế hoạch bí mật mua sắm một nhóm hoa quốc UAV dùng cho cải trang thành tiểu tự sát UAV sử dụng. Bởi vì dính đến khủng bố hoạt động bởi vậy cũng không thể thông qua bình thường con đường mua. Hiện ủy thác một tên tại Thịnh Hải làm việc tam ca ra mặt phụng sự trước đài nhân vật. Dự tính nhóm này UAV đem tại đêm mai tổn vào đối phương thuê nhà kho. Một tuần sau đi qua Ấn Độ trung chuyển vận chuyển về khu vực Trung Đông. Ký chủ có thể chặn lại nhóm này UAV thu hoạch liên quan lợi ích, nhà kho vị trí cụ thể đã gửi đi, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo 02 phiêu lượng quốc chứ danh người đại diện Ken hôm nay ngồi chuyến bay bí mật đi tới Thịnh Hải khảo sát, trải qua một ngày City hoặc bị Thịnh Hải hiện đại hóa chết phục, hắn quyết định làm chính mình dưới cờ siêu cấp siêu sao sở tịp tại Thịnh Hải cử hành một tràng người hội diễn. Nhưng mà khổ nỗi đối hoa quốc hội diễn sân bãi chưa quen thuộc, nhu cầu cấp bách tìm một nhà đại diện công ty hợp tác. Ký chủ có thể bán cái tin tức này thu hoạch lợi ích. Ken xuống giường khách sạn vị trí như sau. Mỗi ngày tình báo 03 ở vào đại bộ phận đường phụ cận công viên lục địa, phát hiện một cái làm mất lạp giả đỏ. Dự tính 2 giờ phía sau đem bị người phát hiện, cũng mang đi sát hại. Chó chủ nhân là Thịnh Hải Phú Thương Thiên Kim Lục Vũ Hàm. Trước mắt đối phương ngay tại lo lắng tìm kiếm chó hướng đi. Ký chủ có thể thông qua hỗ trợ tìm kiếm từ đó thu được khổng lồ hồi báo. Chó vị trí cụ thể đã gửi đi cho ký chủ, mời tự mình xem xét. Thịnh Hải bên này tình báo quả nhiên cùng Hải Nam bên kia không giống nhau. Trương Vệ nhất thời còn có chút không thích ứng. Tại Hải Nam bên kia động một chút thì là đủ loại vớt chân bảo cùng nhặt chỗ tốt văn vật. Trở lại Thịnh Hải Họa Phong liền biến, lại là chặn được vật tư lại là làm tình báo con buôn liền không hợp thói thường vẫn là một đầu cuối cùng rõ ràng để chính mình giúp Phú Gia Thiên Kim tìm chó, không biết còn tưởng rằng chính mình thức tỉnh chính là thám tử hệ thống đây. nếu không chính mình dứt khoát chuyển tới Hải Nam đi tính toán. Trương Vệ lập tức liền bác bỏ ý nghĩ của mình, ngẫu nhiên nghỉ phép còn tốt, thật mỗi ngày đi bờ biển ngẩn người chính mình khẳng định chịu không được. Huống hồ Thịnh Hải bên này thuộc về Hoa Quốc siêu hạng nhất thành thị. Suy nghĩ đến sinh hoạt cùng công ty phát triển khẳng định là nơi này tiện lợi. Chờ mình để chính mình ngủ dễ chịu chút, Trương Vệ bắt đầu nhắm mắt sắp xếp lần này lấy được tình báo. Đầu tiên đầu thứ nhất không có gì đáng nói, tổ chức khủng bố, ném vận vật tư, Ấn Độ tăng ca. Cái này mấy cái dòng trực tiếp đem bờ UFF trong đấy. Coi như đối phương là dùng tiền mua. Có thể cầm lấy Hoa Quốc chế tạo dân dụng UAV cột lên thuốc nổ đi phát động tập kích khủng bố, cái này Trương Vệ biết khẳng định không thể ngồi nhìn mặc kệ. Suy nghĩ đến hiện tại nhóm hàng này còn không có chuyện Thịnh Hải nhà kho, hắn quyết định một hồi trời đã sáng trước cùng Tạ Kha Mai thông cái khí lại nói. Về phần đầu thứ hai vậy không cái gì dễ nói. Sợ tịp thế nhưng toàn cầu nổi danh ca sĩ, nghe nói nắm giữ hơn ước mê ca nhạc, nếu như có thể cùng người đại diện của đối phương đi chung đường, cái kia vô luận là đưa vào ca sĩ mở hội diễn vẫn là đem Hoa Quốc ca sĩ đưa ra nước ngoài cửa đều là chuyện tốt. Chỉ là lại muốn tiện nghi đường nghệ tiểu tử này. Trương Vệ có chút ít khó chịu, chính mình làm ra hỏa này thế nhưng thao nát tâm. Cảm giác đối phương tại chơi không chính mình. Đầu thứ ba tình báo liền có ý tứ, cái này phú gia thiên kim chó rõ ràng cũng là đầu lạp da đỏ, ngấm lại trong nhà mình cái kia hạn, mặc dù là An Tiểu Hy nuôi chính mình cũng không thiếu uy. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác nếu như là hạ sắp bị người giết hại vậy mình cũng khẳng định không dễ chịu. Ngược lại hôm qua ngủ 20 giờ hiện tại cũng không khốn. Trương Vệ quyết định đi đem con chó kia tử vật quy nguyên chủ. Bất quá trước lúc này trước muốn đem sở thịt người đại diện sự tình nói cho Đường Nghệ, trời mới biết việc này có thể hay không bị người nhanh chân đến trước. Gọi thông số của Đường Nghệ. Không nghĩ tới mới vang một tiếng bên kia liền tiếp nhanh. Dùng ta kinh nghiệm tới nhìn, tiểu tử ngươi nghe nhanh như vậy vừa mới khẳng định tại cầm điện thoại nhìn mỹ nữ sở trẻ à mẹ. Còn không nữ chủ bá. Ta hiện tại vội vàng liền tuốt sắt thời gian đều không có. Sớm biết sẽ khổ cực như vậy dứt khoát ta nằm thẳng tốt. Bên đầu điện thoại kia Đường Nghệ ai mà nói. Hiện tại đại ca bị cấm túc, nhị tỷ bị bắt gáp lao ra tử muốn chủ tính chung toàn cục. Cụ thể có thể làm việc liền còn lại hắn một cái. Ban ngày muốn tại công ty xử lý một đống lớn sự tình, buổi tối còn muốn đủ loại xã giao, lôi kéo công ty trung tầng lãnh đạo. Hắn cảm giác chính mình chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn á hiện tại không mệt điểm sau đó thế nào hưởng thụ. Trương Vệ bĩu môi đem sở tịp người đại diện sự tình nói một lần. Đường Nghệ nghe ánh mắt sáng lên, sở tịp muốn tới Thịnh Hải mở hội diễn. Trong hội căn bản cũng không có tiếng gió thổi truyền ra a ngươi tin tức này cũng quá trâu. Hắn nhịn không được đứng lên, kích động tại văn phòng đi tới đi lui, trong miệng còn đang lẩm bẩm lủ bộ. Nếu như trước tiên có thể một bước đặt thành hợp tác, vậy đối với công ty tới nói thế nhưng trọng đại sắc tin tốt lành, nói không chắc còn có thể để Chu Thâm Thâm đi hội diễn làm khách quý nhân ca, đây chính là trên quốc tế lộ mặt chuyện tốt ta. Không thể không nói ra hỏa này cũng thật là cái hợp cách người đại diện. Bình thường không đứng đắn nhưng Trương Vệ vẫn có thể nhìn ra Đường Nghệ có tại nghiêm túc kinh doanh đường thánh văn hóa nghiệp vụ. Tin tưởng không lâu sau đó thật có thể trở thành một cái hợp cách người thừa kế. Tin tức ta đưa đến, về phần có được hay không cái kia nhìn chính ngươi thế nào thao tác. Sau đó nói trong nhà người sự tình a lần nữa thu được lao ra tử tín nhiệm, nhìn tin tức Chu Thâm Thâm album mới khua chiêng gõ chống chủ bị bên trong, mê ca nhạc đều rất chờ mong, có hay không có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Ta vẫn chờ ngươi cái kia 10 ước tiền thù lao đây. Việc này ta đang muốn cùng ngươi nói. Đường Nghệ có chút không yên, cha ta có vẻ như biết phía sau ta có người, hiện tại hành động có thể hay không bị hắn phát hiện. Chương 133, chó cứu viện bên trong chương 133, chó cứu viện bên trong Trương Vệ cũng là cười lên, Đường Nghệ ngươi không rõ à, chúng ta cái này lại không phải làm chuyện xấu. Đại ca ngươi cùng nhị tỷ vốn cũng không phải là cha ngươi thân sinh, chúng ta đây là vạch trần sự thật, ngươi cũng không hy vọng mỗi ngày nhìn xem cha ngươi trên đỉnh đầu cái đại thảo nguyên a. Chỉ cần trái tim của hắn không có vấn đề việc này nên sớm không nên chậm trễ. Cũng đúng, cha ta thân thể tốt đây, đến lúc đó chàng diện khẳng định cực kỳ đặc sắc. Đường Nghệ bị Trương Vệ vừa nói như thế bắt đầu không kịp chờ đợi muốn hiện trường ăn dưa. Việc này ngươi làm không biết, xế chiều ngày mai bắt đầu hành động, đến lúc đó tùy thời giữ liên lạc là được. Cúp điện thoại Trương Vệ chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, Thịnh Hải đầu mùa đông tuy là nhiệt độ duy trì tại 10 độ tả hữu. Nhưng lạnh lẽo trong không khí xen lẫn khí ẩm, Trương Vệ từ trong chăn đi ra liền đông giật mình. Nghĩ đến không thể chỉ có chính mình chịu khổ, thế là trò đùa quái đản đi tới An Tiểu Hy cửa phòng. Nhẹ nhàng đè xuống chốt cửa, tiểu cô nương này đoán chừng là một người chờ quen thuộc rõ ràng không khóa cửa. Vậy cũng đừng trách ta. Trong lòng Trương Vệ hắt hắt chực nhạt, hắn chuẩn bị dùng chính mình tay lạnh như băng cho An Tiểu Hy tới cái cưỡng chế khởi động máy. Mở cửa phòng mơ hồ nhìn thấy tiểu cô nương này toàn bộ người quận tại một giường phim hoạt hình trong chăn. Cổ bên cạnh còn để đó cái kia hộp trang sức. Trương Vệ cũng không bật đèn, dậm mũi chân di chuyển đến trước giường. Hướng về An Tiểu Hy rỗi ra tội ác trong tay. Hảo chết không chết An Tiểu Hy lúc này mơ mơ màng màng cũng cảm giác trước mắt có bóng người lay động. Mở mắt trước mắt có cái hắc ảnh chính giữa hướng nàng đánh tới. Có người muốn trộm ta Bảo Châu. An Tiểu Hy phản ứng đầu tiên không phải là mình an nguy, hiện tại không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cước liền đạp ra ngoài. A a. Lúc nửa đêm yên tĩnh tiểu khu truyền đến một tiếng hét thảm, đánh thức không biết rõ bao nhiêu ngủ say cư dân. Người thật ác độc a. Trương Vệ lúc này nằm trên ghế sofa một mặt mồ hôi lạnh, tiểu nhi tử này một cái liêu âm thối kém chút không đem chính mình cho đưa đến trong cung đi. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh, nhanh chóng khẽ không người không phải bị đá cũng không phải là bụng đơn giản như vậy. An Tiểu Hy lại không có một chút áy náy ai bảo ngươi nửa đêm tới dọa người. Đáng tiếc. Nhưng trên tay vẫn là cầm lấy bình dầu hồng hoa muốn giúp Trương Vệ bôi thuốc. Tiểu cô nương kỳ thực không quá lớn khí lực, lúc đương thời điểm bụng có đau một chút này lại đã chỉ hoan tới. Tranh thủ thời gian, cùng ta ra ngoài bắt chó. Trương Vệ đem tình báo nội dung nói đơn giản một thoáng. Ngươi nói ai mất đi. đường lớn có thể mất đi.
Thật sao?
Không phải chứ? Đường lớn có thể mất đi? An Tiểu Hy liên tiếp lời nói ngược lại để Trương Vệ ngây ngẩn cả người. Con chó này rất nổi danh ư?
Ta cùng ngươi thuyết cát, Lục Vũ Hàm không riêng trong nhà kẻ có tiền sinh đẹp hơn, đám kia số nam nhân thèm nàng thân thể, hiện tại toàn net số fan có thể so sánh Lưu Hạo Duệ còn nhiều, danh xưng là quốc dân lão bà. Đường lớn có thể không vẹn vẹn Lục Vũ Hàm chó, hơn nữa cũng là một đầu mạng lưới hồng cầu khăn quấn cổ số fan đã vượt qua 240 vé đút, nó sinh hoạt hàng ngày thế nhưng rất nhiều dân mạng điện tử cải bẹ. Lương chính là lờ vờ túi sách, trên cổ đeo là bản số lượng có hạn đồ trang sức, nghe nói giá cả cao tới mấy trăm ngàn, liền nó ổ nhỏ giá trị cũng là 30 vé đút cất bước. Ra ngoài xe sang tài xế đưa đón, có thể nói cho bên trong quý tộc. Trương Vệ có chút không phục, cái này có cái gì, nhà chúng ta hạt cũng không kém à, quay đầu ta liền mua khối rổ lẹt cho hắn cột vào trên đuôi. An Tiểu Hy đánh hắn một thoáng, ngươi đây là nhà giàu mới nổi hành vi, nhân gia Lục Vũ Hàm cho tới bây giờ đều không quét của, loại kia quý khí đều là trong lúc vô tình phát ra. Liền cùng công chúa đồng dạng. Ngươi không hiểu. Lập tức lấy tiểu nhi tử trong con mắt cũng bắt đầu sáng lên tiểu tinh tinh, Trương Vệ đứng dậy đem quần áo chỉnh lý tốt kéo lên một cái An Tiểu Hy. Ngược lại nửa đêm cũng không có việc gì chơi, vậy ngươi bồi ta đi tìm chó a, ta ngược lại muốn xem đối phương cái gì nguồn gốc. Hai người lái xe đi tới đại bộ phận đường phụ cận bãi đỗ xe, Trương Vệ mang theo An Tiểu Hy dựa theo hệ thống cung cấp định vị bắt đầu tìm kiếm. Hẳn là nơi này. Rất nhanh hai người liền đi tới vị trí chỗ tồn tại. Với mắt là nguyên một cái sân cỏ, không có bất kỳ che chắn vật một chút nhìn tới đầu. Không nên a, chẳng lẽ là đã bị chôn bụi? Trương Vệ cũng là lần đầu tiên gặp được cái này loại tình huống này, lại một lần nữa gọi ra hệ thống. Trước mắt tình báo cũng không có biểu hiện không còn giá trị. Trương Vệ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đội vàng khuyết đại trong màn sáng bản đồ. Quả nhiên điểm đỏ vị trí tại mặt đất trở xuống. Vòng quanh mặt cỏ chuyển một vòng, Trương Vệ không có tìm được bất luận cái gì đi hướng dưới đất lối vào. Lập tức cách tình báo biểu hiện cho bị giết chỉ còn dư lại nửa giờ, hắn không khỏi đến bắt đầu nôn nóng. An Tiểu Hy muốn thẩm tra lục địa công trình bản vẽ, có thể laptop của nàng căn bản không mang theo xe. Lúc này dùng di động thẩm tra tiến trình chậm chạp. Ngay tại hai người chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm, một cái bảo an cầm lấy cái đèn tin đi tới. Đêm hôm khuya khoắt hai người các ngươi tại nơi này ngủ đi dạo cái gì? Trương Vệ vội vàng lên trước hỏi thăm, bảo an đại ca ngươi biết thế nào đi cỏ này bãi phía dưới gian phòng kia ư? Ta chỗ này có việc gấp. Nhân viên an ninh kia sắc mặt nháy mắt biến đến kinh hoàng, cứng cổ ấp úng nói, cái này, phía dưới này vậy thì có cái gì văn phòng, các ngươi tranh thủ thời gian đi. Đừng chậm trễ ta tuần tra. Nói xong cũng muốn rời khỏi. Ngươi không thể đi. Trương Vệ một phát bắt được cổ tay của đối phương. Gia hỏa này xem xét liền có vấn đề, vừa mới chính mình nói thẳng dưới đất gian phòng, đối phương rõ ràng nói không biết rõ lại nói ra dưới đất gian phòng là cái văn phòng. Đây không phải không đánh mà khai ư? Bảo an kia kinh hô một tiếng, ngươi làm gì? Lại không buông ra ta gọi cảnh sát. Vậy được, ngươi báo cảnh sát ta. Bảo an choáng váng, cái gì ngươi không sợ vào cục cảnh sát ư? Trương Vệ dù bận vẫn nhàn nói, đến lúc đó ai vào cục cảnh sát còn chưa nhất định đây. Ta trước nói cho ngươi con chó này thế nhưng phú gia thiên kim Lục Vũ Hàm ái quyền. Đối phương đây chính là chính hiệp đại biểu. Nếu là ra chút ngoài ý muốn ngươi bảo an này muốn nghỉ việc không nói, còn có thể có chuyện không tốt phát sinh a. Bảo an trên mặt bối rối mắt trần có thể thấy, ngươi đừng làm ta sợ. Hắn nói đều là thật. An Tiểu Hy dùng di động mở ra Lục Vũ Hàm khăn quấn cổ, đưa gánh tin tức chính là đối phương cầu viện tìm kiếm ái quyền văn tự. An Tiểu Hy đem điện thoại đưa tới bảo an đại ca trước mặt, coi như ngươi không nghỉ việc, toàn nét thịt người liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đường lớn có thể xem như toàn nét nổi danh nhất một con chó, đây chính là thu hoạch vô số mụ mụ phấn yêu thích, nếu như bị bảo an này cho hại, Trương Vệ cũng không dám tưởng tượng hắn gặp phải dạng gì tình cảnh. Nghĩ như vậy đột nhiên cảm giác chính mình cao thượng lên, đây là tại đe dọa ư? Rõ ràng ta là tại cứu hắn một mạng có được hay không? Lúc này bảo an cũng sụp đổ, bắt đầu kịch liệt dây rủa liều mạng muốn tránh thoát Trương Vệ trói buộc. Ngươi thế nào được không biết tốt xấu đây? Trên đường khắp nơi đều là máy quay phim, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây? Trương Vệ gặp hắn khó chơi cũng có chút tức giận, liền gặp bảo an đại ca phàn nàn khuôn mặt hô lớn, ai muốn chạy trốn, tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi ngăn cản a, không phải cái kia chó liền bị vào nổi rồi. Chương 134, cho hay mở màn. Chương 134, cho hay mở màn. Hai người đi theo bảo an đại ca một đường chạy chậm, thất quải bắt quải xuống tới một cái đầu bậc thang, liền trông thấy cửa vào trên tường còn dán vào dân phòng công trình bảng hướng dẫn. Khó trách tìm không thấy cửa vào, nguyên lai toàn bộ lục địa phía dưới đã bị đào rỗng, xem như ứng phó nhu cầu bức thiết lánh nạn hầm trú ẩn. Toàn bộ dân phòng công trình bình thường cũng không có người sẽ đến, phía dưới ánh đèn lờ mờ, chợt nhìn còn thẳng làm người ta sợ hãi. Bảo an đại ca bình thường tới đã quen, cũng sẽ không có cảm giác, an mặc khí thô chạy về phía trước. Rất nhanh liền đi tới không gian dưới đất cuối cùng, nơi này tạm thời phối một cái bản phối thô sơ nhà, bên trong lóe lên ánh đèn. Mấy người xông vào văn phòng, liền gặp đại gia đang ngồi ở một trương chồng chất trước bàn kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Trên bàn còn để đó một cái hơi ga lò tại nấu nước. Trên lò ấm nước đã toát ra hơi nước. Cái kia đại gia có chút oán trách nói, đi lâu như vậy thế nào còn dẫn người tới? Vốn là thịt liền không nhiều còn nghĩ đến ăn hai trận đây. Ngươi cái này một làm hôm nay một hồi phòng trừng liền có thể tạo xong. Ngươi đem cho giết. Bảo an con ngươi bỗng nhiên quyết đại, giọng nói run rẩy dò hỏi, thân thể không tự giác bắt đầu co giật. Cái kia đại gia tức giận hận một câu, tiểu tử ngươi chỉ muốn ăn không làm việc đúng hay không? Cái này nước đều mới đốt lên giết thế nào? Cái này không đặt cái này nằm ư? Mấy người hướng đại gia sau lưng nhìn lại, liền gặp một cái lạp dạ đỏ bị trói gô nằm trên mặt đất, trên mình những cái kia bảng tên hàng xa xỉ đại gia cũng không biết, bị rác rưởi đồng dạng lột xuống ném ở một bên. con chó này cũng là tầm lớn, không những không dễ rủa rõ ràng còn ngủ thiếp đi. Nếu không nói lạp dạ đỏ như heo đây, ăn nhiều kéo nhiều còn đặc biệt có thể ngủ. Trương Vệ hai người đều nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới đơn giản một cái tìm chó nhiệm vụ còn kém chút là xe. Cái này đại gia đem nước đều đốt lên, phòng trường tại muộn một hồi liền muốn bắt đầu nóng chó lột ra. Đại gia còn không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, thản nhiên ngồi tại nơi đó nghĩ linh tinh, tốt mấy năm không đụng phải như vậy mập chó, các ngươi người trẻ tuổi không hiểu, bởi vì cái gọi là một vàng nhị hắc tam hoa bốn trắng, cái này chó vàng thịt thơm nhất. Được rồi, đại gia ngươi ăn cái này chó phòng trường liền muốn tại chỗ phá sản. Trương Vệ quay đầu còn nói thêm, An Tiểu Hy ngươi tranh thủ thời gian thông qua khăn quấn cổ liên hệ Lục đại tiểu thư a, về phần nàng có muốn đuổi theo hay không nghiên cứu hai vị này, trách nhiệm chúng ta có thể không còn được. An Tiểu Hy thông qua khăn quấn cổ bên trên phương thức liên lạc đánh tới. Tiểu cô nương nói đơn giản vài câu liền cúp điện thoại. Bên kia nói lập tức chạy tới. Nếu không chúng ta trước tiên đem chó thả. Bảo An kia đại ca cũng phản ứng lại, nhanh đi cho chó mở trói. Cái kia chó ngủ mơ mơ màng màng cũng không dãy rủa, mặc cho Bảo An đại ca hành động. Ngươi nhìn đường lớn nhưng nó nhiều ngoan, có nhiều giáo dưỡng. Nhà chúng ta hạt vẫn là thiếu con giáo. An Tiểu Hy chạy qua đi cho cái kia chó một hồi tuốt. Cái kia đại gia còn không ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, mắt thấy đến bên miệng thịt tẩy bị người phát hiện, trong miệng trang bước lên, cái gì giáo dưỡng tốt, bắt thời điểm đều không cần chạy. Ta nhìn liền là xuẩn. Lao đầu khép lại cái miệng thúi của ngươi ai chớ cho mình tìm xui xẻo. Bảo An đại ca sắc khóc. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta một chỗ a, kéo lấy lao đầu chạy đến một bên, thấp giọng giải thích cho hắn chân tướng. Lao đầu kia nghe xong cũng sợ hãi, nhất thời không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, đi vào cửa mấy người, cầm đầu là cái mỹ nữ. Người tới chính là quốc dân lão bà Lục Vũ Hàm. Lớn như ngươi không có sao chứ? Nhanh đến mụ mụ nơi này tới. Từ lúc mất chó rồi sau đó, Lục Vũ Hàm lo lắng một đêm, bây giờ rốt cuộc tìm được trong hốc mắt không khỏi nhỏ xuống tiểu chân châu. Cái kia chó trông thấy người tới, vung ra vui vẻ chạy đến bên cạnh Lục Vũ Hàm rán rán. Nguyên bẹn không biết vừa mới kém chút vào quỷ môn quan. Một bên trung niên đại thúc nhẹ nhàng nói, ngài liền là An tiểu thư à, còn phải cảm ơn ngươi hỗ trợ tìm tới tiểu thư ái quyển. Vừa mới trong điện thoại vội vàng hàn huyên vài câu, có thể hay không đem tình huống cặn kẽ cáo chi ta một thoáng? Thúc thúc kỳ thực ta cũng không rõ lắm, ngươi hỏi hắn a. An Tiểu Hy nhìn thấy Lục Vũ Hàm cái này lại minh tinh, lập tức biến thành nhu thuận tiểu lọ ly. Chỉ một bên Trương Vệ. Lúc này Lục Vũ Hàm đứng lên, mặt mang cảm kích nhìn về phía hai người, thật cảm ơn các ngươi giúp ta tìm về đường lớn có thể. Thật không biết lớn nhưng muốn là xảy ra ngoài ý muốn ta nên làm cái gì. Nói xong khỏe mắt lại bắt đầu nổi lên nước mắt. An Tiểu Hy vội vàng nói, không có chuyện gì, chúng ta liền là thuận tay giúp một chút. Chúng ta cũng nuôi lạp da đỏ, hơn nữa ta vẫn là ngươi cùng đường lớn có thể phân a. Ta cũng thật cao hứng có đáng yêu như vậy tiểu muội muội làm fan. Như vậy đi mọi người thêm cái lục bong bóng. Hẹn thời gian ta mời hai vị ăn cơm. Lục Vũ Hàm nghe thật vui vẻ, cùng hai người lẫn nhau đổi lục bong bóng số. Trương Vệ ngược lại không quan trọng, có thể tăng thêm như vậy một đại mỹ nữ cũng không phải chuyện xấu. An Tiểu Hy lại cùng Lục Vũ Hàm chụp đóng mở ảnh, một đại mỹ nữ một cái tiểu lọ lì, hai người giá trị bộ mặt đều là kéo căng tồn tại, chỉ là bối cảnh tại mở tối dưới đất hầm trú ẩn bên trong, ít nhiều có chút quái dị. Mắt thấy sự tình có một kết thúc liền dự định mang theo An Tiểu Hy rời khỏi. Về phần cái kia hai cái muốn ăn thịt tẩy huynh đệ có thể hay không bị thông cảm vậy phải xem khổ chủ ý nghĩ. Trên đường về nhà An Tiểu Hy nhìn xem chính mình cùng Lục Vũ Hàm ảnh chụp chung khỏe miệng áp đều không ép xuống nổi. Tiểu tài mê lần này rõ ràng không muốn tiền liền muốn bức ảnh chung. Như thế nào là đổi tính? An Tiểu Hy lườm hắn một cái, ta vẫn là nhìn người được không nào? Lục Vũ Hàm nàng lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng tốt tại sao có thể bắt người ta tiền? Trương Vệ từ chối cho ý kiến, hiện tại về nhà cũng ngủ không được. Dứt khoát đem lái xe đi cả Di Tam Ca tại Thịnh Hải bí mật thuê nhà kho. Hắn chuẩn bị trước ở ngoại vi đạp cái điểm. Trên đường đơn giản đem sự tình cùng An Tiểu Hy nói một lần. Tiểu cô nương còn tại thưởng thức ảnh chụp trung thờ ơ trả lời, ngươi ngược lại sớm nói a, ta nếu là mang theo laptop trực tiếp liền đen vào xem quản chế. Trương Vệ lắc đầu nghiêm túc nói đến, lần này cũng không phải tội phạm truy nã loại này đơn đả độc đấu tiểu nhân vật. Khủng bố phần tử là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất một đám người. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chúng ta ngay tại quan sát bên ngoài một phen đằng sau chờ UAV vào nhà kho lại tính toán sau. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nhóm này UAV mặc dù là đối phương vàng dòng bạc trắng mua, nhưng nếu như dùng cho khủng bố hoạt động lời nói cái kia Trương Vệ cũng có thể yên tâm thoải mái đem nhóm hàng này tiện hộ. Suy nghĩ đến trong nước trị an năng lực, Trương Vệ phòng trường khủng bố phần tử cũng không dám trực tiếp tới Thịnh Hải canh gác nhà kho, bằng không cũng sẽ không thông qua Tam Ca tới quay vòng UAV. Bất quá cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Đối mặt là khủng bố phần tử một khi bị để mắt tới cái kia hậu hoạn vô hạn. Trương Vệ quyết định chủ kiến, nếu như hành động lần này có khó khăn hắn liền dứt khoát buông tha, giao cho Tả Kha Mai chỗ tới để ý lúc này lấy núi bên ngoài biệt thự. Hai ngày này đường trí viễn sinh hoạt có thể chi phí ngày như năm qua hình dung, không có điện thoại còn muốn bị lao đầu tử ép sao chép ra hấn. Duy nhất giải trí hoạt động liền là nhìn một chút TV tin tức. Đối với một cái tuổi gần 40 trung niên nhân tới nói, dạng này cấm túc không đơn thuần là mất đi mạng lưới buồn khổ, càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu cảm giác nhục nhã. Hắn ý thức đến nếu như không ngồi lên người thừa kế vị trí, nhân sinh của mình liền là bị người khác tùy ý an bài. Chương 135 bọ ngựa bắt ve, chương 135, bọ ngựa bắt ve. Nguyên cớ hắn hai ngày này một mực biểu hiện ra một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, tại nhà cũng là đối lao ra tử bảo sao làm vậy, vậy mới đạt được ngày mai có thể tại biệt thự phụ cận tản bộ cho phép. Đường tổng, ta tại bên này. Sườn núi một cái chân tường đằng sau khổng tường đông lộ ra một cái đầu hướng hắn nhỏ giọng la lên. Quay đầu nhìn quanh một phen, phát hiện sau lưng so cũng không có người đi theo, Đường Chí Viễn một cái lắc mình đi tới góc tường. Ngươi cái phế vật lần sau gọi nhỏ giọng một chút, mau nói gần nhất bên trong công ty tình huống như thế nào. Khổng Tướng Đông đem gần nhất phát sinh đại sự từng cái nói cho Đường Chí Viễn nghe, theo sau nói, Đường tổng ngươi yên tâm, ta nhưng không có để bên kia chiếm chúng ta một điểm tiện nghi. Liên la mọi người hiện tại rắn mất đầu, nếu như ngài có thể đuổi tại phía trước Đường Hy Quân về công ty chủ trì đại cục, cái kia đại sự liền có thể quyết định tới. Không nghĩ tới Đường Hy Quân tiện nhân kia coi như vào cục cảnh sát còn không yên ổn. Đường Chí Viễn tự lẩm bẩm, hắn cũng không nghĩ tới thế cục thế mà lại phát triển thành dạng này. Do dự chốc lát, bắt được bả vai của Khổng Tường Đông thâm tình nói, nghe lấy Tường Đông, ta có thể đi ra thời gian không nhiều, ngươi sau này trở về nhất định phải ổn định cục diện. Đường Hy Quân bên kia nếu như chiếm lợi thế coi như liên thủ với Đường Nghệ cũng không quan hệ. Hắn bên kia căn cơ nông cạn không thành được đại sự. Chúng ta hàng đầu mục tiêu liền là đối phó tiện nhân kia. Ta trở về phía trước mấy ngày này liền toàn dựa vào ngươi, chờ ta thành đại sự ngươi nhất định là đệ nhất công thần. Cái này lão Nam Hải rõ ràng còn ra tay. Trên mặt Khổng Tường Đông lộ ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ hào phóng biểu tình, trong lòng cũng là cảm thấy ác tâm tột cùng. Đường Chí Viễn làm những chuyện kia hắn có thể là nhất thanh nhị sở. Nhìn xem Khổng Tường Đông chạy trối chết bóng lưng, Đường Chí Viễn còn tưởng rằng đối phương là vội vã trở về thương nghị đối sách đây. Không khỏi làm chính mình quản thuộc hạ bản sự mà đắc ý, có thể vừa nghĩ tới bây giờ chính mình cũng không cách nào ra ngoài, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cứ như vậy một đường chăm chú suy nghĩ lấy hướng biệt thự trở về. Mới đi tới cửa, liền trông thấy một cái nam tử trẻ tuổi chính giữa đứng ở cửa ra vào chuẩn bị gõ cửa. Tiểu tử này lớn lên không tệ a, đáng tiếc tuổi tác hơi lớn một chút. Đường Chí Viễn xem xét đối phương rất có tư sắc, trong lòng điểm này dục vọng bắt đầu cuộn cuộn. Lên trước một bước lộ ra một cái chính mình làm ấm áp mỉm cười, "Tiểu huynh đệ ngươi tìm ai a?" Nam tử kia xoay người lại, Đường Chí Viễn lúc này mới phát hiện đối phương ăn mặc bưu chính bưu kiện màu xanh lục áo vest nhỏ. "Ngươi tốt, ta chỗ này có một cái Đường Hy Quân tiểu thư cá nhân văn kiện, cần bản thân nàng ký nhận, không biết rõ nàng tại hay không tại. Nàng gần nhất không tiện ký nhận, nếu không ngươi qua mấy ngày lại đến nhìn một chút a." Đường Chí Viễn nghe xong là tiện nhân kia đồ vật liền lãnh đạm xuống tới, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm người phát thơ xuất khí khuôn mặt. Nam tử kia nghe thẳng vào đầu, lấy ra cái kia trang bị văn kiện dày túi giấy quan sát, nhìn tới chỉ có thể tại chỗ chỉ lui về. Đường Chí Viễn xuôi theo tầm mắt của hắn lướt qua, liền gặp dày túi giấy dưới góc phải ấn lấy trung ương bệnh viện nhân dân thân tử đang giám định tâm trí. Điện quang lưu chuyển ở giữa hắn theo bản năng ngăn cản đối phương, nhìn ta trí nhớ này, Đường Hy Quân là muội ta, nàng trước khi đi ra cùng ta nói qua cái này biểu kiện sự tình. Đồ vật cho ta là được, có thể đây là muốn bản thân đích thân ký nhận. Đường Chí Viễn thừa cơ nắm ở bả vai của đối phương dẫn dắt từng bước, ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi không nói ta không nói ai dùng có thể biết đây. Núi này tuy là không cao, bò lên một lần cũng không dễ dàng a. Đến lúc đó lần nữa gửi trở về ngươi có phải hay không lại muốn tới một lần. Thanh niên kia do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu đem văn kiện giao cho Đường Chí Viễn. Tiếp đó quay người vội vàng đi xuống núi. Đường Chí Viễn đem túi giấy kẹp ở dưới nách, bước nhanh trở lại gian phòng của mình, đem túi giấy xé mở lấy ra văn kiện bên trong. Phía trên ngẩng đầu bất ngờ viết thân tử giám định báo cáo. Đường Chí Viễn triệt để không kèm được, thô bạo lật ra văn kiện tra tìm. Rất nhanh liền tại tính danh một cột nhìn thấy Đường Hy Quân, Đường Liên Sinh, Đường Chí Viễn, Đường Nghệ tên của mấy người. Phía dưới là từng hàng đủ loại kiểm tra đo lường chỉ số, Đường Chí Viễn trực tiếp bỏ qua nhìn kết quả cuối cùng. Một hàng chữ cuối cùng viết, trải qua DNA chỉ số đối chiếu, hiện bài trừ Đường Liên Sinh là Đường Hy Quân sinh vật học phụ thân. Ủng hộ Đường Liên Sinh là Đường Chí Viễn, Đường Nghệ sinh vật học phụ thân. Ầm ầm. Trong đầu Đường Chí Viễn như là vang lên một tiếng sét. Hắn trực tiếp bị đánh đến đứng chết chân tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới chính mình nhìn xem lớn lên muội muội rõ ràng không phải thân sinh. Hai tay của hắn cầm lấy phần báo cáo này, luống cuống tại chỗ xoay quanh, cứ như vậy kéo dài mấy phút sau đột nhiên một trận cuồng hỉ xông lên đầu. Chính mình đang làm gì, tiện nhân kia đều không phải là mình thân muội muội, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Đường Chí Viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang lo không có cách nào vặn ngã đối phương, chứng cứ này chính mình liền chạy tới trên tay của hắn tới. Nhìn tới Lao Thiên cũng đang giúp ta. Tuy là không biết rõ tiện nhân kia là làm sao biết chính mình không phải thân sinh, nhưng mà Đường Chí Viễn nhiều năm dưỡng thành cẩn thận quyết định để hắn muốn đích thân xác minh một phen. Đem văn kiện giấu ở trong tủ sách, Đường Chí Viễn giả bộ như không có chuyện gì phát sinh đi ra cửa phòng. Viện cớ đói bụng đuổi lầu hai nữ hầu đi chuẩn bị thức ăn. Hắn bốn phía nhìn một chút, lách mình vào Đường Hy Quân gian phòng. Tuy là Đường Hy Quân hai ngày này bị bắt áp đang tại bảo vệ chỗ, nhưng nàng gian phòng vẫn như cũ mỗi ngày đều có người đúng giờ dọn dẹp. Đường Chí Viễn nằm trên mặt đất một hồi tìm kiếm, cuối cùng thật vất vả ở gầm giường phát hiện một sợi tóc, từ màu sắc tới nhìn là tiện nhân kia không sai. Theo sau trở về phòng bảo tồn tốt, lại đi tới lao ra từ phòng ngủ, từ phòng vệ sinh đem lão ra từ bàn chải đánh răng khăn lông cầm trở về. Kết quả mới từ cửa ra vào đi ra liền cùng Phúc Bá đối diện đụng thẳng. Phúc Bá nhìn thấy trên tay của Đường Chí Viễn cầm đồ vật nghi ngờ hỏi thăm, đại thiếu gia ngươi làm sao? Đường Chí Viễn phản ứng cũng rất nhanh, nói lao há mồm liền ra, ta hai ngày trước nhìn lao ra tử lợi có chút xuất huyết, cái này không suy nghĩ để người hầu cho lao ra tử đổi á răng mới soát, sửa lại cái này khăn lông cũng dứt khoát một chỗ đổi đi. Phúc Bá nghe rất là vui mừng, nhìn tới cái này đại thiếu gia bây giờ càng hiếu thuận, gật gật đầu cũng liền lại không nói cái gì. Đường Chí Viễn trở lại gian phòng đem mấy thứ đồ cẩn thận chứa vào trong một cái túi, chờ lấy ngày mai Khổng Tường Đông chạm mặt giao cho đối phương. Bên kia, Trương Vệ bước nhanh chạy đến dưới chân núi, một cái giật xuống trên mình bịu chính áo lót ném vào trong thùng rác. Như là dính như bệnh dịch dùng hai tay tại trên người nhanh chóng bố vào. An Tiểu Hy quay cửa kính xe xuống nhìn xem hắn siếc khỉ biểu diễn. Nha đầu, ta không sạch sẽ. Trương Vệ lên xe toàn thân nổi da gà lên, cái kia thầy tướng số rõ ràng ôm ta nói chuyện. Không được, ta muốn lập tức trở về tắm rửa. Ngươi nói ta có phải hay không muốn đi trong miếu đốt nén nhang đi lấy suối quẩy? An Tiểu Hy nghe vậy vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, ngươi cái này thắp hương khả năng không giải quyết được vấn đề, phải làm toàn thân tiêu sát tài đúng. Một chỉ bên cạnh tại giải cây xanh bên trong phun nông dược công nhân môi trường, thiếu niên. Đi a cùng thực vật cùng đi một chàng vui sướng tràn trề gặp gỡ bất ngờ a. Ngươi muốn ta chết cứ việc nói thẳng, cái đồ chơi này cho dù có tiêu diệt công năng, phun hoàn chỉnh người đều nát được không nào. Trương Vệ tức giận nói một câu, một cước chân ga liền nên ngang rời đi. Bây giờ mồi câu đã để xuống, chỉ cần lặng lẽ đợi cá lớn cắn câu là đủ. Chương 136, chân tướng phơi trần. Chương 136, chân tướng phơi trần qua thật nhanh, nháy mắt liền đi tới sau một tháng. Lúc này lấy núi biệt thự cũng thay đổi trước kia địa thấp, cửa ra vào phủ lên một đôi đỏ thẫm đèn lồng, còn trải lên một đầu màu đỏ thảm trải sàn. Một chiếc mây bạch chậm chậm chạy tới, cuối cùng dừng ở biệt thự cửa chính. Đường Hy Quân chậm chậm xuống xe, nhìn xem trước mặt quen thuộc lại xa lạ biệt thự nhất thời lại thất thần. Nàng tại giam giữ trong lúc đó vô cùng hy vọng lần nữa về đến trong nhà, thật là trở về đối với phụ thân không biết trừng phạt lại lo được lo mất. Một bên Phúc Bá thở dài một tiếng, tiểu thư, mọi người đều đang chờ ngươi đấy. Chúng ta đi vào nhanh một chút ta. Đường Hy Quân hít sâu một hơi, mặt không thay đổi đi vào biệt thự. Cha, ta trở về. Đường Liên Sinh ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, nghe được cái này đơn giản thăm hỏi một câu thân thể lập tức cứng đờ, nhìn về phía trong tầm mắt của Đường Hy Quân mang theo phức tạp tâm tình, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trở về liền tốt, các ngươi đều đã lớn rồi có chủ ý của mình, coi như đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi đi. Đường Hy Quân phạm sự tình đủ để bị phán cái xúi dục hại người, lão gia tử cũng là vận dụng không ít quan hệ, trong lúc đó cũng thiếu không ít nhân tình, vậy mới tranh thủ đến tìm người bảo lãnh hậu thẩm cơ hội đem người phóng xuất. Cha ta biết sai, phía trước chuyện này đều là cảnh thư ký hắn giật dây ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị hắn lừa gạt. Đường Hy Quân cực kỳ hoảng sợ, nàng theo phụ thân trong câu nói kia nghe ra xà lánh ý tứ, vội vàng đem nồi hất ra. Gặp Đường Liên Sinh yên lặng không nói, lại quay đầu cầu khẩn một bên Đường Nghệ, đệ ngươi cũng biết ta, tỷ tỷ khi còn bé là thế nào chiếu cố ngươi, lần này là tỷ tỷ quá mức ngươi tha thứ ta một lần có được hay không? Sự tình đều đi qua, ta cũng một mực không để ở trong lòng. Đường Nghệ ánh mắt liếc qua quét một bên Đường Chí Viễn một chút, trong lòng âm thầm thở dài ta tốt nhị tỷ a, để ta thả ngươi lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi muốn qua khó khăn nhất một cửa còn không bắt đầu đây. Lúc này Phúc Bá đi vào phòng khách, lao ra cơm tối đã chuẩn bị xong, nếu không cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Liên Sinh gật đầu, mọi người rời bước tới phòng khách ngồi xuống. Theo sau từng đạo chân tu mỹ thực bưng đi lên. Trong bữa tiệc không khí quỷ dị, đắc chí vừa lòng Đường Chí Viễn, một mặt định nọt Đường Hy Quân, sắc mặt bất định Đường Liên Sinh cùng thờ ơ lạnh nhạt Đường Nghệ. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhìn như hài hòa một mảnh nhưng lại mỗi người mang tâm tư khác nhau, như là đến phạch danh họa bữa tối cuối cùng đồng dạng. Đường Hy Quân lại không cảm giác được quỷ dị không khí, tha thiết cho lão gia tử chia thức ăn. Luận hiếu thuận ta cùng Đường Nghệ là kẹp vào nhau cũng không sánh được tiểu muội a. Đường Chí Viễn một mặt mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Đường Nghệ, chỉ tiếc có lúc quá hiếu thuận ngược lại để người cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Đường Hy Quân bây giờ vừa mới trở về, tạm thời không muốn cùng Đường Chí Viễn đến ba chạm, có thể nhìn đối phương trong lời nói có hàm ý bộ dáng vẫn là không nhịn được hận một câu. Đại ca ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng tại nơi đó âm dương quái khí cho ai nhìn đây. Đường Chí Viễn cố tình thở dài, theo sau chậm rãi lấy ra một phần văn kiện đặt ở trên này. Vốn là hôm nay là Hy Quân về nhà tốt đẹp thời gian, ta cũng không muốn mất hứng, có thể vừa nghĩ tới phụ thân bị mơ mơ màng màng trong tim ta cũng không phải là tư vị. Mọi người chính mình xem một chút đi. Đây là trò đùa mở màn, mấy người gặp lao ra tử không động cũng không dám đi cầm bắt kiện. Đường Liên Sinh nhìn một chút Đường Chí Viễn nói, lúc ăn cơm có chuyện gì gấp ngươi muốn bây giờ nói. Lúc này đã tên đã trên dây, Đường Chí Viễn cũng không có đường lui, cha, đây là quan hệ đến trong nhà đại sự. Ta đề nghị ngài vẫn là hiện tại nhìn một thoáng tương đối tốt. Đường Liên Sinh ánh mắt phảng phất biến đến ảm đạm, gật gật đầu đánh lên bắt kiện. Xong rồi. Đường Hy Quân ngươi cái tiện nhân phải xong đời. Nội tâm Đường Chí Viễn cũng hỉ, từ lúc hắn thu đến cái kia phòng văn kiện sau đó, ngày thứ hai liền đem đầu tóc cùng lao ra từ bản trải đánh răng khăn lông giao cho Khổng Tường Đông đi làm giám định. Kết quả báo cáo quả nhiên biểu hiện hai người căn bản cũng không phải là thân sinh cha con. Cái này khiến hắn thoáng cái liền như mùa đông uống ướp lạnh coca đồng dạng thoải mái. Vừa nghĩ tới mang về tiện nhân kia bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà hắn liền vô cùng đắc ý, sản xuất lớn nhất người cạnh tranh gia tộc người thừa kế vị trí đã dễ như trở bàn tay. Tràn đầy mong đợi nhìn xem lão gia tử mở ra văn kiện, từng tờ xem tiếp đi. Cuối cùng đem văn kiện mặt không thay đổi đem văn kiện thả về trên bàn, vậy mới chậm chậm mở miệng, nguyên cơ ý tứ của ngươi Đường Hy Quân không phải ta thân sinh. Tuy là phụ thân bình tĩnh phản ứng để hắn có chút kỳ quái, nhưng mà Đường Chí Viễn vẫn như cũng lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, cha ngươi cũng đừng quá khó chịu, việc này ta vẫn là từ Hy Quân làm sao biết, ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng giả, không nghĩ tới trải qua giám định lại là kết quả này. Lúc này Đường Hy Quân có không giả, một cái cầm lấy giám định báo cáo lật lên, theo sau trực tiếp đem văn kiện xé cái vỡ nát. Đường Chí Viễn ngươi cái lao thủy tinh thật ác độc tâm tư. Ta ngày đầu tiên trở về ngươi liền hãm hại ta, còn biên ra như vậy không hợp thói thường sự tình tới xa lánh ta cùng cha tình cảm, ta nói cho ngươi là sẽ không được như ý. Cha ngươi có thể ngàn vạn chớ tin chuyện hoang đường của hắn. Ngươi kêu người nào lão thủy tinh đây? Có tin hay không ta sẽ nát miệng của ngươi. Ngươi khắc chọc vào đau nhức Đường Chí Viễn nổi trận lôi đình, liền cùng Đường Hy Quân bắt đầu mắng nhau. Đủ rồi. Phanh một tiếng, lão gia tử vỗ bàn một cái, các ngươi đây là muốn phá nhà cửa. Ta còn không có chết đây. Phong ngăn nháy mắt yên tĩnh, Đường Liên Sinh đối Phúc Bá nhìn một chút. Cái sau thấm nhuần mọi ý từ phía sau lấy ra một phần văn kiện đưa cho Đường Liên Sinh. Các ngươi đều ưa thích xem văn kiện, cái kia đúng dịp ta chỗ này vừa vặn cũng có một phần. Đường Liên Sinh đem văn kiện ném ở trên bàn, đều thất thần làm gì, xem một chút đi. Đường Chí Viễn cùng Đường Hy Quân nhất thời sững sờ tại chỗ, hai người đều không rõ ràng lao ra tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Các ngươi đều không muốn nhìn. Vậy được, Phúc Bá ngươi tới đều cho bọn hắn nghe một chút. Phúc Bá sắc mặt âm trầm lên trước, chậm chậm cầm lên văn kiện, đệ nhất bệnh viện nhân dân thân tử đang giám định tâm, trải qua đối chiếu ủng hộ Đường Liên Sinh là Đường Nghệ trên sinh lý phụ thân. Bài trừ Đường Liên Sinh là Đường Chí Viễn, Đường Hy Quân trên sinh lý phụ thân. Nói xong đem văn kiện thả về trên bàn thờ dài lui sang một bên. Hai huynh muội đều đứng chết chân tại chỗ, nhất là Đường Chí Viễn, hắn không nghĩ tới ăn dưa rõ ràng ăn vào trên người mình. Sửng sốt nửa ngày mới run rẩy thân thể bắt qua văn kiện nhìn lại, nhanh chóng xem một lần văn, trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây không phải là thật. Không chờ hắn nhìn xong, Đường Hy Quân một cái đoạt lại, sau khi xem xong trực tiếp liền sủi lơ trên đế, hai mắt vô thần xem lấy trần nhà. Chỉ có Đường Nghệ thở dài, chạy tới trung quy vẫn là tới. Không sai, hắn giấu lấy Trương Vệ sớm đem chuyện này nói cho lão gia tử. Phụ thân tuy là thân thể một mực khỏe mạnh, mà dù sao tuổi tác đã cao, bạn nhất đột nhiên bị cái này kình bạo tin tức chơi ra bệnh tim liền không tốt. Ngay từ đầu lão gia tử làm hắn bị điên. Tại Đường Nghệ cực lực kiên trì phía dưới vẫn là để Phúc Bá bí mật cho ba huynh muội làm giám định. Kết quả tự nhiên là như hệ thống tình báo nói đồng dạng, chỉ có Đường Nghệ là chính mình thân sinh cốt đủ. Một khắc này lão gia tử toàn bộ người đều không tốt. Chương 137, cùng Đường Liên Sinh lần đầu tiên gặp mặt. Chương 137, cùng Đường Liên Sinh lần đầu tiên gặp mặt. Đường Liên Sinh phân phó bọn thủ hạ bí mật điều tra năm đó đến tuột cùng là ai xanh biết chính mình, có thể một làng niên đại xa xưa lại trải qua rối loạn rất nhiều chuyện đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lại thêm hắn thái thái thời gian trước liền xảy ra tai nạn qua đời, cũng không cách nào thông qua người trong cuộc tìm hiểu tình huống. Nhưng tại giám định báo cáo dạng này bằng chứng trước mặt, kỳ thực lại truy cứu sự tình trước kia đã không quá quan trọng. Không thể không nói, lão gia tử thân thể là thật tốt, đối mặt chính mình giúp người khác nuôi nhiều năm như vậy hài tử sự thật, thân thể vẫn như cũ thẳng ở tỉnh táo lại phía sau, hắn căn dặn Đường Nghệ tạm thời bảo thủ bí mật, bắt đầu an bài của mình. Lúc này phòng ngăn Đường Liên Sinh nhìn xem hai cái không có liên hệ máu mủ tử nữ tại nơi đó làm trò hề, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên. Thở dài một hơi, ta cho các ngươi mỗi người an bài một căn nhà, mỗi tháng đánh 5 vạn tiền lương. Công ty bên này chức vụ liền đổi thành cố vấn đi. Ta sau đó coi như đi Đường Nghệ chỉ cần còn có thể công ty làm chủ vẫn cho các ngươi phát. Các ngươi không có việc gì cũng không cần tới nhìn ta. Dạng này cũng coi là hai bên lưu lại một điểm cuối cùng quang vinh. Đối với một vị sinh ra ở kiến quốc phía trước lão nhân, dù cho lại khai sáng, hắn trong lòng truyền thống tư tưởng vẫn là thâm căn cố đế. Hai cái bên cạnh lão vương gia hải tử mỗi ngày ở trước mắt lắc lư hắn có thể chịu không được. Đường Chí Viễn lúc này phản ứng lại, một cái xông đi qua ôm lấy Đường Liên Sinh bắp đùi kêu khóc lên, cha ngươi không thể đối với ta như vậy à? Ta làm công ty lập qua công, ta làm trong nhà từng góp sức a. Một bên Đường Hy Quân cũng nằm trên mặt đất bắt đầu kêu khóc lên. Vấn đề của nàng có thể so sánh Đường Chí Viễn nghiêm trọng nhiều, một khi rời khỏi phụ thân che chở, chính mình vài phút liền muốn đi vào ngồi tù. Còn không mau một chút đem hai cái này con hoang kéo ra. Một cái nam không nam, nữ không nữ, một cái hãm hại chính mình thân đệ đệ, ta Đường Liên Sinh cả một đời cũng không có làm qua chuyện gì xấu, quả nhiên hai cái này dành con không phải ta loại. Phúc Bá gọi tới nhà hai cái hộ vệ đem hai người giá ra ngoài, Đường Liên Sinh vẫn tại nơi đó hùng hùng hổ hổ. Cha ngươi bất giận, thân thể nếu là bị chọc tức có thể không đáng đến. Đường Nghệ tại một bên khuyên một câu. Lão gia tử hỏa khí còn không biến mất, Đường Nghệ vừa vặn đâm vào trên lưới thương, tiểu tử ngươi cực kỳ nhàn lư. Công ty nhiều chuyện như vậy đều làm xong, có phải hay không tại nơi này nhìn lão tử chuyện cười. Linh hồn tam vấn đem Đường Nghệ làm đứng cũng không được ngồi cũng không xong, chỉ có thể lắp bắp nói, hôm nay vốn là ta muốn tiến cử một người cho ngài gặp một lần, liền là không nghĩ tới đại ca hắn dễ kích động như vậy. Nhị tỷ một lần tới hắn liền chất vấn, nếu không ta vẫn là thông chi hắn ngày khác lại đến bái phòng a. Đường Liên Sinh hừ lạnh một tiếng, người giật dây này nhanh như vậy liền không nhịn được muốn hiện thân. Đi, người trực tiếp mang đến phòng sách gặp ta, ta bộ xương giả này ngược lại muốn xem là ai quấy đến ta Đường gia gia đình không yên. Đường Nghệ có chút lúng túng, nhưng nói đến nước này hắn cũng chỉ có thể đi bên ngoài tiếp người. Thời gian không dài, một chiếc xe taxi liền đứng tại cửa biệt thự, xuống chính là Trương Vệ. Suy nghĩ đến bạn nhất muốn cho Đường lão mời rượu nguyên cớ hắn xe đều không mở. Từ lúc trở về khoảng thời gian này, Trương Vệ xem như trở về bình thường sinh hoạt, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tiếp đó đi Tôn Nghệ Trường bên kia nghe đối phương báo cáo làm việc, lại tiếp đó liền là Bùi An Tiểu Hy cùng bạn thân của nàng đoàn dạo phố làm lao động tay chân. Từ lần trước giúp Lục Vũ Hàm tìm tới ái quyển sau đó, đối phương mời hai người ăn bữa cơm, Lục Vũ Hàm cùng An Tiểu Hy càng trò chuyện càng ăn ý, phía sau lại hẹn liên hoan còn nói lên Trần Giai Ngôn một chỗ. Không nghĩ tới phía trước hai người rõ ràng nhận thức. Lần này ba người nhanh chóng thành không có gì giấu nhau bạn thân tốt. Chỉ khổ cho Trương Vệ một người, vốn còn nghĩ tìm tới tại trên bàn ăn hỏi một chút Thiên Kim tiểu thư có thể cho bao nhiêu tìm tới chó trả công. Kết quả không những tiền thành bọn nước còn muốn thường xuyên cho ba người làm sách đồ vật khổ lực. Nhất là người tức giận chính là lần trước có cái Lục Vũ Hàm cùng Nhiệt Phan Nam ngẫu nhiên gặp mấy người dạ phố, còn một mực nói thèm muốn Trương Vệ có thể giúp quốc dân lao bà sách đồ vật, đó là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, đem Trương Vệ lôi kinh ngạc. Tất nhiên Trương Vệ cũng không phải chọn vẹn vung lòng chính mình, khoảng thời gian này cũng làm không ít tình báo nhiệm vụ. Chỉ tiếc cũng không có cái gì đại kim ngạch tình báo, chỉ có thể coi là kiếm chút tiền sinh hoạt. Ta hiện tại đi vào lão gia tử nhà ngươi sẽ không ăn ta đi. Nghe Đường Nghệ giới thiệu một chút vừa mới trong biệt thự phát sinh sự tình, Trương Vệ cũng có chút rụt rè. Trong lòng Đường Nghệ cũng không chắc chỉ có thể an ủi, vấn đề cũng không lớn, cuối cùng ta hiện tại là con trai duy nhất của hắn. Một hồi ta tại bên cạnh giúp ngươi nói vài câu lời hay cũng là phải. Hai người một đường đi vào lão gia tử phòng sách. Lúc này Đường Liên Sinh ngồi tại chỗ ngồi không giận tự uy, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí chàng đem người áp không thở nổi. Đường Nghệ lên trước không người nói, phụ thân, người tới. Theo sau một bên thân nhường ra sau lưng Trương Vệ. Đường lão ngài khỏe chứ, ta gọi Trương Vệ. Ngượng ngùng muộn như vậy còn làm phiền ngài nghỉ ngơi. Đường Liên Sinh tập trung nhìn vào, trước mắt lại là một cái cùng chính mình tiểu nhi tử không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi. Hơi kinh ngạc, toàn thân khí thế cũng đột nhiên tán đi. Là S tiết kiệm Trương gia vẫn là em mở tiết kiệm Trương gia. Thế nào để ngươi một cái hoa tới, đại nhân nhà ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Đường Liên Sinh liên xã biến đến tái nhận, hắn còn tưởng rằng chính mình đây là bị người khinh thị. Trương Vệ có chút không hiểu đâu, cái kia đều không phải, ta chính là đại biểu chính mình tới bái phòng a. Đường Liên Sinh có chút không phản ứng lại. Quay đến chính mình lòng trời lỡ đất phía sau màn hát thủ lại là trước mắt cái này không có danh tiếng gì thanh niên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời phòng sách yên tĩnh trở lại. Đường Nghệ nhìn hai người bộ dáng đội vàng đi ra cho Đường Liên Sinh giới thiệu Trương Vệ tình huống. Có thể càng nói lão gia tử càng cảm thấy hoang đường, cuối cùng thậm chí nghe mắt đều trừng lớn. Cái gì Ngọc tỷ truyền quốc chủ nhân, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến hiện tại giá trị bản thân hơn 100 triệu, bị Chu thị tập đoàn cùng Hứa Châu trọng công người đứng đầu coi trọng xem như con cháu nhìn. Càng kỳ quái hơn rõ ràng gần nhất thành lập một cái công ty châu đáo rõ ràng trực tiếp cùng Thịnh Hải viện bảo tàng còn có quốc gia cục hàng không liên danh. Từng kiện này sự tích nghe tới trọn vẹn không giống một cái phổ thông người trẻ tuổi có thể làm được sự tình. Trương Vệ tại bên cạnh khiêm tốn một câu, đều là một chút không đáng nói đến chuyện nhỏ, cùng Đường lão ngài so sánh đó là tiểu vu gặp đại vu. A, ta có thể đảm nhận không nổi ngươi tán dương. Cứ việc đối cái này trước mắt giống như chính mình đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người trẻ tuổi có chút hào cảm. Nhưng nghĩ đến tình huống trong nhà mình hỏa khí lập tức lại nổi lên. Nhìn không được khiêu khích lên, không biết rõ ngươi như vậy trăm phương ngàn kế giúp ta tiểu nhi tử, hắn trả giá cái gì đại giới. Không nhiều, sau khi chuyện thành công Đường Nghệ đáp ứng cho ta 10 ức thù lao. Trương Vệ ăn ngay nói thật. Hắn lúc này đã không có khẩn trương như vậy. Cuối cùng nếu như không có chính mình lao ra tử kia gia nghiệp nhưng là thành người khác. Nếu là Đường Nghệ lại ra chút ngoài ý muốn nói không chắc liền trực tiếp tuyệt hậu. Nghĩ như vậy 10 ức còn thật không coi là nhiều. Đường Liên Thắng dùng tay điểm chỉ Trương Vệ, cười lạnh một tiếng, 10 ức mua cái người thừa kế còn thật có lời. Chỉ đáng thương cái kia hai cái ngu xuẩn bị ngươi đùa nghịch còn không tự biết. Không thể nói như thế, cuối cùng cũng là hai người kia trước đối Đường Nghệ làm chuyện quá phận, còn không cho hắn phản kích. Trương Vệ đối lao ra tử thuyết pháp xem thường. Lời nói là không sai, nhưng ngươi lại quên đi một điểm. Lúc này Đường Liên Sinh thật là một mặt nghiền ngẫm nụ cười, hiện tại ta mới là Đường Thánh Văn Hóa chủ tịch, 1 tỷ ta dự định bịt nợ ngươi có thể cầm ta làm thế nào? Trương Vệ trợn mắt hốt mồm, cái này Đường lao không theo sáo lộ ra bài A chương 138, lời nói giao phong chương 138, lời nói giao phong Đường lão ngài thật biết nói đùa. 1 tỷ đối ngài bất quá là bút tiểu tiền mà thôi. Hà tất khó xử ta một cái van bối đây. Trương Vệ dự định lấy lui làm tiến. Đường Liên Sinh lại một bộ không mặt mũi không ra bộ dáng, hắn dứt khoát chơi lên vô lại, Đường Nghệ đáp ứng ngươi, cùng lắm thì chờ ta chết đi ngươi liền có thể cầm tới số tiền kia. Ta thân thể này tình huống cũng liền qua cái mười mấy 20 năm, ngươi còn trẻ chờ được. Hắn cùng trước mắt cái này hậu sinh cũng không có gì thâm cừu đại hận. Có thể vừa nghĩ tới gia hỏa này cái thứ nhất điều tra đến đỉnh đầu của mình đại thảo nguyên liền thế nào đều nhìn gia hỏa này không vừa mắt. Trương Vệ giờ phút này ngược lại tỉnh táo lại, đối Đường Nghệ buông buông tay nói, không nghĩ tới Đường lão rõ ràng như vậy không giảng đạo lý, vậy ta đã không còn gì để nói. Ta vốn là cũng không muốn lấy không cái này 1 tỷ. Chỉ hy vọng sau này Đường Thánh Văn Hóa sẽ không vì hôm nay bỏ lỡ một cái cơ hội thay đổi số phận mà hối hận. Dứt lời liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Cố làm ra vẻ huyền bí ta đã thấy nhiều, có bản sự ngươi liền nói tới nghe một chút. Đường Liên Sinh tuy là chán ghét trước mắt cái này hậu sinh, có thể từ đối phương trải qua đến xem thực không đơn giản. Trên cái thế giới này có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến Trương Vệ dạng này chính xác chưa từng thấy. Trương Vệ cũng không tên tiểu, đặt mông ngồi tại lao ra từ trước mặt đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mở một nhà viễn dương bất công ty. 1 tỷ kim ngạch đầu tư. Trong vòng 1 năm thu về thành phẩm thực hiện lợi nhuận. Đường Liên Sinh nghe cười lên ha hả, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Người hiểu viễn dương bất ư. Còn 1 năm thực hiện lợi nhuận. Mẹn mẹn 1 tỷ thành phẩm ngươi rửa cái gì thu hồi lại. Nếu như ta biết cổ đại tuyển đắm chính xác tọa độ đây. Trương Vệ bình tĩnh trả lời. Đường Liên Sinh nụ cười im bặt mà dừng, thân thể của hắn nghiêng về phía trước mắt nhìn chằm chằm Trương Vệ, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy một điểm đầu mối. Năm ngoái Hoa Quốc hao tổn của cải 15 ức NDT từ Thâm Hải vớt đi lên một chiếc đại tống mậu dịch thuyền, bên trong đào được đồ sứ kim sức phẩm tổng giá trị cao tới hơn 300 ức USD, cái này mua bán có thể nói là một vốn bốn lời. Suy nghĩ đến Hoa Quốc tiêu 15 ức vớt, trong đó đại bộ phận tiền cũng không phải hao phí tại vớt làm việc bên trên, mà là tiền kỳ khảo sát tìm kiếm. Phải biết biển rộng mênh mông mà lại là 1.500 mét phía dưới Thâm Hải, muốn tìm được một chiếc thuyền đắm như là mò kim đáy biển. Nếu như trước mắt cái này hậu sinh thật biết thuyền đắm vị trí cụ thể, vậy cái này hạng mục cùng trực tiếp nhặt tiền không có gì khác nhau. Đường Nghệ tại một bên chợ công nói, cha ngươi là không biết, Trương Vệ tại tình báo cái này một khối là ta gặp qua nhất thần một người. Ta tận mắt nhìn thấy hắn từ trong trường giang đào ra một khối mặt trăng vẫn thạch, cầm lấy đi quên cho cục hàng không vậy mới đàm phán thành công liên danh châu đáo hạng mục. Ngài không tin có thể tìm người đi xác minh. Lần này đến phiên Đường Liên Sinh do dự. Trong đầu hắn bản năng cảm thấy trước mắt hậu sinh nói đều là nói mơ giữa ban ngày, có thể lý trí nói cho hắn biết chuyện này có thể là thật. Bằng không thì cũng không cách nào giải thích chính mình tiểu nhi tử thế nào sẽ ở ngắn ngủi hơn một tháng từ một cái chán trường phú nhị đại đánh bại ca ca của hắn tỷ tỷ, lát mình biến hóa thành người thừa kế duy nhất. Yên lặng chốc lát, lão gia tử đột nhiên mở miệng, "Một tỷ, ta muốn mới vớt công ty 60 cổ phần." Chư vệ liếc mắt, lão già này số tuổi lớn như thế khẩu vị còn như thế tốt, cũng không sợ ăn không vô chống đỡ chính mình. Một tỷ vốn chính là ta nên được, ngoài ra ta cần đường lao cho ta cùng phía trên làm mối, đạt được tại Nam Hải vớt văn kiện của đảng đồng thời thu được thuê Thâm Hải mang người lặn nước khí tư cách. Về phần công ty chia 28 sổ sách, tất nhiên ta là 8A. Trương Vệ trước khi tới cũng là làm qua bài học. Trước mắt Thâm Hải vớt quấn không mở hai cái chỗ khó chính mình cũng không cách nào giải quyết. Đầu tiên là Thâm Hải mang người lặn nước khí, cái đồ chơi này toàn thế giới cũng không mấy cái quốc gia có thể tạo ra tới. Trương Vệ điều tra, nghiên cứu đơn vị là Hoa Quốc Đồng Địa Chất Khoáng Sản Phòng Nghiên cứu. Thế là liền nhờ cậy địa chất viện nghiên cứu Ngô tiến sĩ hỗ trợ nghe ngóng có thể hay không cho bên ngoài mượn. Có thể phía trước không có qua tiền lệ, bên kia lãnh đạo càng thật khó khăn. Thứ yếu liền là vớt quyền vấn đề. Thâm Hải vớt hơn nữa vớt vẫn là phải cầm nhẹ để nhẹ văn vật. Đó cũng không phải là Trương Vệ lặn nước đi vớt Long Tiên Hương sự tình đơn giản như vậy. Ít nhất phải ở trên biển phiêu cái 10 ngày nửa tháng. Không nói Hoa Quốc lãnh hải cá nhân không có vớt quyền. Vẹn vẹn Nam Hải mảnh này mẫn cảm hải vực, vài phút liền bị Hoa Quốc hải cảnh thuyền kiểm tra. Tự mình vớt khả năng cơ hồ là số 0. Đường Liên Sinh cười lạnh một tiếng. Không ngờ như thế ta bên này xuất tiền xuất nhân mạch chỉ có thể cầm tới 2 thành. Dựa vào cái gì? Ta biết thuyền đắm vị trí cụ thể. Ngươi có biết hay không Hoa Quốc còn chưa bao giờ cho phép qua cá nhân xí nghiệp vớt lãnh hải bên trong tài nguyên, chuyện này phải tốn bao nhiêu nhân tình? Chí ít 6-4 phần thành. Ta biết thuyền đắm vị trí cụ thể. Thâm Hải mang người lặn nước khí đó là thế giới đỉnh cao nhất chức vào khoa kỹ, muốn thuê nào có dễ dàng như vậy. Thế nào cũng muốn nhiều tính toán một thành A. Ta biết không chỉ một chiếc thuyền đắm vị trí cụ thể. Ta mệt mỏi, tiến khách A. Đường Liên Thắng chọc tức, người tuổi trẻ trước mắt khó chơi, lật qua lật lại liền một câu nói kia, liền không gặp qua như vậy nói chuyện hợp tác, trực tiếp mở miệng đuổi người. Trương Vệ mỉm cười đứng dậy, lao ra từ vậy ta đi trước. Việc này ngài vẫn là nắm chắc suy nghĩ. Vừa mới Đường Nghệ cũng đã nói, ta cùng Hứa Châu trọng công Giang thúc thúc, Chu Thị tập đoàn Chu thúc thúc đều có chút giao tình, cũng không phải chỉ có ngài cái này một nhà có thể lựa chọn a. Dứt lời đi theo Đường Nghệ liền ra phòng sách. Phòng sách lập tức yên tĩnh trở lại, Đường Liên Sinh ngồi tại phía sau bàn làm việc, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn là gọi tới Phúc Bá. Ngươi sắp xếp người đi hỏi thăm một chút Trương Vệ người này, ta muốn tại thời gian ngắn nhất biết liên quan tới hắn toàn bộ tình báo. Liên nhà trẻ ngươi nước tiểu qua mấy lần giường đều cho ta tra rõ ràng. Một bên khác, Đường Nghệ cùng Trương Vệ ra biệt thự, vừa mới cái kia hồi cơm tối Đường Nghệ cơ hồ cũng không ăn mấy cái, Trương Vệ ngược lại ăn xong cơm tối tới. Nhưng bây giờ cũng có chút đói bụng. Hai người lái xe xuống núi, cũng không chọn địa phương ngay tại trên ven đường tùy ý tìm một cái sạp đồ nướng. Muốn hai đánh thịt dê nướng cùng địa, đối bình liền bắt đầu đốt lên. Trương Vệ ngồi tại đường cái răng bên trên, bình rượu trong tay cùng Đường Nghệ đụng một cái. Lên làm người thừa kế cảm giác thế nào? Đường Nghệ nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Nói thật, ta hiện tại ngược lại có chút hối hận. Ngươi không biết, ba chúng ta huynh muội khi còn bé quan hệ thật rất không tệ. Nhị tỷ là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, đại ca tuy là cùng chúng ta tuổi tác khoảng cách lớn, nhưng mà cũng một mực cực kỳ chiếu cố chúng ta. Lúc này trong ánh mắt của Đường Nghệ mang theo ánh sáng, phản phất lại về tới cái kia không buồn không lo tuổi thơ sinh hoạt. Ta nhớ có một lần tại đại ca dẫn chúng ta đi khu vui chơi chơi, kết quả ta không chú ý tẩu tán. Lúc ấy đại ca phát điên tìm ta. Thật vất vả tìm được trở về còn bị phụ thân dùng dây lưng quất một cái. Ta tới bây giờ vẫn nhớ đến lúc ấy đại ca tìm tới ta thời điểm cho ta cái kia một cái ôm ấp. Nói đến đây đột nhiên thần tình suy tàn, ngươi nói chuyện thế nào sẽ làm thành dạng này? Nếu như có thể một nhà hòa thuận ta thà rằng không làm người thừa kế này. Trương Vệ vô vô ghế nằm bà bay, nghĩ thông điểm à, có lẽ đây chính là hào phú chạy không thoát vận mệnh a, tuy là cẩm y ngọc thực nhưng thân tình mới là nhất không thể cầu hàng xa xỉ. Trương Vệ đột nhiên nhớ tới An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ. Trong đời có thể gặp được hai người kia, chính mình lại là biết bao may mắn đây.